Chương 103, tọa kỵ tràng lộc chương 103, tọa kỵ tràng lộc những thứ này mệnh yêu có chút linh trí, thấy phía trước có đường trướng lúc liền muốn quay cái phương hướng. Nhưng Đặng Di tay vỗ một cái, thu mệnh trận đoan ra ngõ hẹp lập tức lại đưa nó môn dẫn trở về đồng tiết trướng bên trên. Sinh khí rách nát đồng tiết đâm vào những thứ này mệnh yêu trong cơ thể, cũng thuận tiện ngăn lại bọn họ thế sông. Nhưng là có hai đầu chi mệnh cảnh hiệu sừng đỏ mệnh yêu thể trạng to lớn, những vật này căn bản mang không đi quá nhiều tổn thương. Hai đầu mệnh yêu bị đồng loại tiếng ai minh chọc giận, dưới chân hướng đá, lại gắng gượng đi lên phá đồng loạn tiếp tới. Đặng Di tay vung lên, lại vừa là một cái mệnh trận xuất hiện. Lần này là phú mệnh trận phân bên trong đái vàng. Ánh mắt của Đặng Di lấp lánh, ý thức câu động phú mệnh trận, dùng hết cùng lần trước hồn nhiên khác nhau hiệu quả. Ai nói phân bên trong đái vàng chỉ có thể dùng làm phụ trợ? Trong tay Đặng Di, nó cũng có thể làm công phạt thủ đoạn. Kia hai đầu chi mệnh cảnh mệnh yêu tài giỏi bên trên toát ra lục quang, đang muốn liếc nhìn Đặng Di đánh xuống, cũng không phòng phú mệnh trận rơi xuống đầu của bọn họ bên trên, loại sức mạnh rót vào đến mệnh yêu trong cơ thể. Hai đầu mệnh yêu một cái siêu, nặng nề té xuống đất, bọn họ trên trán lại nổi lên mệnh cách mới có đặc biệt mệnh quang. Nguyên lai là phú mệnh trận đem mệnh yêu coi như rác rưởi, đem mệnh cách coi thành hoàng kim. Có phân bên trong đái vàng quấy nhiễu, mệnh yêu mệnh cách muốn ra bên ngoài thoát khỏi, nhưng phú mệnh trận cuối cùng chỉ là chi mệnh cảnh thủ đoạn, còn không có biện pháp cưỡng ép nhiếp ra mục tiêu mệnh cách. Nhưng cũng đủ rồi. Mệnh cách bị đào động, đem duy trì số mạng mệnh mạch cũng sẽ rối loạn, vừa vặn đối diện mệnh yêu chính đang thi triển năng lực, loại này rối loạn nhất thời liền khiến chúng nó gặp tai nạn. Mệnh yêu ngã xuống đất, ước chừng mấy hơi thời gian cũng không nhúc nhích được. Lệ chân đạp đất sét bay vút tới, lần lượt chấm dứt bọn họ tánh mạng. Tiếp theo màn liền để cho con mắt của Đặng Di sáng lên. Tam trong thành phố lớn không lấn được ta. Nó suy đoán phân bên trong đái vàng có thể tăng lên mệnh cách sinh ra cơ suất. Bây giờ đến xem là thực sự. Hai đầu bị thi triển phú mệnh trận chi mệnh cảnh mệnh yêu lại cũng sinh ra mệnh cách. Phân bên trong đái vàng, thì ra hiệu quả thực sự ở chỗ này. Đặng Di cẩn thận nhìn một chút kia hai đầu mệnh yêu sinh mệnh bạch, thấy đều là mình không biết rõ lấy mệnh nghi, rõ ràng trực tiếp cưỡng ép hái, được hai quả bể mệnh. Này hai quả bể mệnh đều là giống nhau. Tập quân mệnh yêu phần lớn cũng đều sẽ sinh ra giống nhau mệnh cách. Mệnh mạch đem xuyên ở sau làm sơ phân tích, liền biết được kỳ đặc điểm. Mạng nhỏ trong lòng chẳng lộc, lại vừa là chạy giống như mệnh cách, ngược lại là có thể giữ lại nhìn xem có thể hay không cùng như một làn khói tiến hành liều mạng. Đặng Di đem này hai quả bể mệnh tắm vào mệnh điển, mặc cho bọn họ hấp thu hồng trần tức trung số mạng tới bù đắp tự thân. Trong lòng chàng lộc thật may cũng thuộc về với người phạm tục mệnh cách, nếu như thoát khỏi hồng trần phạm tục phạm vi, vào lúc này sẽ bị mệnh điển cho bài xích đi ra. Lệ đem khắp nơi phá đồng lạn tiết thổi sang rồi hai bên, cho mệnh chủ nhường ra đường. Đặng Di tỏ ý lệ trói tới một con còn sống mở mệnh cảnh hiệu sừng đỏ mệnh yêu, khiến nó tạm thời sung mãn làm chính mình tọa kỵ, còn cách một đoạn đâu rồi, có tọa kỵ muốn thuận lợi rất nhiều. Kia mệnh yêu cũng không nghe lời, cho dù là bị lệ buộc, cũng còn chưa đoạn dãy rùa, thấy Đặng Di tiếp cận răng gầm nhẹ, hoàn toàn không muốn thần phục. Đặng Di cười một tiếng, cũng không ý thái độ của mệnh yêu, hắn dùng trước chuyển đầu không khiến nó quên mất mới vừa rồi sát lục, sau đó đối này mệnh yêu dùng thân như tay chân. Trong nháy mắt, mệnh yêu trở nên cùng Đặng Di thân mật mà bắt đầu. Đặng Di vỗ một cái hiệu sừng đỏ chân, đầu này hơn nửa người cao mệnh yêu ngồi xuống sau chân, để cho Đặng Di ngồi vào trên lưng nó. Đặng Di cũng không có cho nó lên cái gì đặc biệt tên. Dựa theo đối mệnh yêu xếp loại cùng gọi, nó loại này phải là gọi là chàng lộc mới đúng. Cười chàng lộc, Đặng Di cuối cùng cũng không dùng hết dựa vào cặp chân đi bộ. Đầu này chàng lộc là hùng tính, đỉnh đầu dài khổng lồ sừng hiệu, Đặng Di rõ ràng để cho trên người một ít tiểu nhân leo đến sừng hiệu cành cây bên trên, do bọn họ cho chàng lộc chỉ đường. Đặng Di là lợi dụng thời gian rảnh meo lại thần. Lần này đi ra hắn đem bốn cái tiểu người thủ lĩnh cũng mang ở bên người, có bọn họ hòng gió, còn có một thần báo bên hai, Đặng Di đừng lo sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Trừ phi có năng lực lừa gạt được thần báo bên hai tồn tại, thế nhưng giống như tồn tại Đặng Di mình cũng thì không cách nào phát hiện, cho nên không bằng không đi làm cái tâm đó. Trang lộc cước lực coi như không tệ, tuy so ra kém 300 dặm nhưng là có nó ưu điểm. Loại này mệnh yêu ở gặp gành trên mặt đường đi bộ nhưng là rất vững vàng. Đặng Di lại mở mắt ra lúc, cách mục đích nơi đã gần vô cùng rồi. Mệnh chủ, kia phiến địa tùy hoa thì ở phía trước địa huyệt bên trong, bất quá bên trong ẩn giấu đầu chi mệnh cảnh mệnh yêu. Nghe thấy đem kia bảo dược tình huống chung quanh miêu tả một lần. Nơi này che chở địa tùy hoa mệnh yêu chỉ có chi mệnh cảnh có thể không phải trùng hợp, mà là thần báo bên thai sàng lọc quá kết quả. Thực ra còn có vài chỗ là giải mệnh cảnh mệnh yêu che chở bảo dược, Đặng Di căn bản cũng không có động niệm. Có thần báo bên thai bực này vũ khí sắc bén, dĩ nhiên là chọn mình có thể làm được chuyện đi làm mới tính thích hợp. Bằng không liền không phát huy ra thần báo bên thai ưu thế. Nghe vậy Đặng Di an ủi săn sóc tay, ngay sau đó phái lệ vào xử lý. Lệ quanh thân vòng quanh mệnh quang khoác gấm vóc, phía sau đi theo 6 cái sắc phong hậu đã có thể sử dụng nê bồ tát năng lực phổ thông tiểu nhân, trước sau chân nhảy vào động đất. Dưới đất đối với nê bồ tát mà nói hoàn toàn là sân nhà. Đặng Di ngồi ở tràng lộc sau lưng bên trên, thừa này thời gian tinh tâm tu luyện. Hán tu dĩ nhiên là điều thứ tư đường phố cũ. Bất quá này trong thời gian ngắn công phu phòng trường chỉ có thể đào ra cái mã hình, đường phố cũ số lượng gia tăng sau, tân ngai cũ bởi vì phải quán thông đồ vật càng nhiều, cho nên độ khó sẽ tăng lên gấp đôi, trên thời gian cũng phải càng lâu một chút. Lúc ban đầu ba cái đường phố cũ chỉ cần cân nhắc quán thông thành phố lớn là được. Điều thứ tư đường phố cũ cũng không giống nhau. Thành phố lớn, tạo thị cùng với tiền tam con phố cũ nên như thế nào quán thông, đều phải ở điều thứ tư đường phố cũ thân trên hiện. Nếu như không đủ thông suốt, từ nay về sau số mạng chuyển sẽ xảy ra vấn đề. Bành. Đặng Di chính quy hoa thứ tư cũ thời điểm, động đất chính giữa truyền đến trầm muộn tiếng va chạm. Nghe thấy ở Đặng Di trong thai nói, lệ gặp phải đầu này chi mệnh cảnh mệnh yêu thường xuyên dùng địa thủy hoa, bây giờ đã sắp đến gần giải mệnh cảnh, nó chính là muốn nuốt địa thủy hoa mẫu bụi cây cưỡng ép đột phá. Lệ sợ phá hủy bụi cây kia nhất đại địa thủy hoa, liền cùng kia mệnh yêu cận chiến rồi. Nó mới vừa nói xong, động đất chính giữa liền bọt ra khỏi một con màu vàng đất vẻ thật lớn. Lệ đang đứng ở nó nơi cổ, đôi tay nắm lấy trùng giáp khe hở, lấy sức mạnh thân thể cưỡng ép xé rơi xuống mệnh yêu kia cứng rắn cổ giáp. Không có sơ hở vậy thì bởi vì chế tạo sơ hở. Lệ nhìn chằm chằm cổ mệnh yêu, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Trên người hắn cái kia khoác gấm vóc như ánh sáng chảy động, nhục nhãn thông thật chặt nhìn sơ hở nơi, trong tay ngưng tới chúng quanh cứng rắn đất đen, một cái đen xuất hiện ở trong tay hắn. Mệnh yêu bị đau điều động hạ xoay người thân thể, nó lại hướng động đất cửa vào. Nó là muốn dựa vào đụng đem trên lưng lệ cho thoáng qua đi xuống. Cùng lúc đó, mệnh yêu bên ngoài thân thổ hoàng sắc buộc phát động đà, hai cây chân trước bên tấm, muốn đợi lệ rớt xuống sau đưa hắn chém chết. Nhưng lệ sẽ không cho nó này cái cơ hội. Đen theo bể tan cảnh vỏ nghiêng cắm vào mệnh yêu trong đầu. Lần này nhất thời muốn nó mệnh. Đặng Di mới vừa rồi thấy mệnh yêu vó đi ra lúc cũng đã đáp lời thi triển phú mệnh trận. Vào lúc này mệnh yêu bị lệ giết chết, nó bên ngoài thân quả nhiên xuất hiện mệnh cách quang mang. Không hổ là phú mệnh trận, coi là thật có năng lực để cho Đặng Di trở nên giàu có tư thế. Lệ đem mệnh cách mảnh vụn lấy xuống, là một cái cực kỳ phổ thông thủ mệnh. Thủ mệnh tương đối thích hợp lệ dùng, rõ ràng hay lại là do hắn thu. Trong trường bảo dược mệnh yêu đã bị trừ, tiếp theo đến lượt thu bên trong mệnh tài rồi. Treo ở tràng lộc sừng hiệu trước nhất chúng tiểu nhân được đến mệnh chủ phân phụ, lẫn nhau giữa phóng vai níu chân điệu từ trên người tràng lộc trượt đến rồi mặt đất, sau đó tràn vào trong động đất thái ấp tùy tốn mất. Không tới chốc lát, tiểu nhân liền mang theo thu hoạch trở lại bên cạnh tràng lộc. Đặng Di nhặt lên đệ nhất đóa địa thủy hoa, cẩn thận quan sát. Nay bảo dược toàn thân màu xám, giống như đá màu sắc, rễ cây cứng đến nỗi cũng giống như đá. Ngược lại là phía trên cánh hoa có vẻ hơi mềm mại, bên trong còn có chút đống bùn nhão rời đổ. Kia hẳn đó là có thể tăng mệnh mạch địa thủy rồi. Chương 104, bộ cây này mầm chương 104, bộ cây này mầm hoàn chỉnh hoa hắn là ăn không trôi, chỉ có trung gian địa thủy có thể dùng. Người tất lại không phải mệnh yêu, không có vậy thì tốt giang lợi. Đặng Di lấy ra này một đóa bên trong địa thủy, sau đó nhét vào trong miệng nuốt xuống. Lũ lũ hôi khí chui vào mệnh trong cung, dần dần dây dưa kết ở bản mệnh bên trên, bị mệnh cách luyện hóa sau tiếp theo lại khai thông số mạng sinh ra mới mệnh mạch. Qua một khẩu này, liền ngưng kết ra nửa cái mệnh mạch. Nhìn lại trên đất bị tiểu nhân nhấc tới tùy hoa, Đặng Di tâm tình trở nên thư sướng. Nhiều như vậy địa thủy, phải làm có thể sinh ra rất nhiều căn mạch sống. Đáng tiếc địa thủy hoa không thể trồng ở mệnh điền bên trong, nếu không ngược lại là có thể lưu nhiều chút bồi dưỡng. Loại này tồi bảo dược có thể không so được cánh mạng cảnh giới cần đại dược, chi mệnh cảnh cuối cùng trồng thuốc không phải phổ thông bảo dược, mà là được xưng bất hủ đại dược. Loại đồ vật này so sánh địa thủy hoa chân quý không biết gấp bao nhiêu lần. Không thể trồng ở mệnh điền bên trong, cũng không thể thích ứng ốc trạch nơi đó hoàn cảnh, cho nên chỉ có thể làm thành vật tiêu hao rồi. Đặng Di móc ra một cái trước khi tới chuẩn bị hồ lô đồ đựng, lần lượt đem địa thủy trà sắt thành hoàn hình, sau đó bỏ vào trong hồ lô. Đại khái 12 đóa tiểu địa thủy hoa cộng thêm một đóa đại mẫu bụi cây, hồ lô này cuối cùng chứa đầy 2/3 không gian. Còn lại địa thủy cánh hoa cũng là đồ tốt. Nếu là lúc tới Đặng Di còn không có biện pháp đưa chúng nó mang đi, dù sao những đất kia thủy cánh hoa thật nặng, hơn nữa cây cái cánh hoa có to bằng chậu rửa mặt tiểu, không tiện lắm mang trên người. Nhưng bây giờ không cái phiền não này rồi. Đặng Di đơn giản đem những đất kia thủy cánh hoa lấy được, liên hệ nơi do lệ thao túng đất xét hóa thường xuyên liền, cuối cùng bỏ vào tràng lộc tọa kỵ trên lưng. Tràng lộc túi đầu nhún nhún, phát ra âm thanh lộc mình, đàng hoàng đem những đất kia thủy cánh hoa cong lên người. Đặng Di vỗ một cái tràng lộc, tỏ ý nó đi trở về. Mang theo những thứ này, địa thủy cánh hoa có chút rêu rao, hãy nhanh lên một chút chạy trở về địa tốt. Những thứ này hắn không tính bán, dù sao chỉ bán cánh hoa không bán đất thủy có thể sẽ bị người nhớ, rõ ràng lưu nhìn chính mình dùng đi vừa vặn trong nhà còn có tiểu nhân dưỡng huynh trùng, đến lúc đó thử có thể hay không luyện ra địa thủy mà tới. Địa thủy cánh hoa mặc dù quái dị một chút, tóm lại hay lại là cánh hoa nột. Ngay tại Đặng Di cưới chàng lộc đi không bao xa, trong hai nghe thấy đột nhiên không ngừng cảnh báo đứng lên. Có ma tu đuổi theo địa tiên học phái đệ tử chính hướng ngài cái phương hướng này tới. Ma tu có giải mệnh cảnh thực lực. Đặng Di nhất thời tụng lông mi, ta tăng thêm tốc độ lệnh phương hướng có được hay không tránh. Nghe thấy trả lời rõ ràng lưu loát, có thể. Nó có thể trước thời hạn dự đoán một chút nguy hiểm, giải mệnh cảnh tuy mạnh, nhưng ở thần báo bên thai nơi này vẫn không tính là mạnh đến nổi không một bên, cho nên khoảng cách ma tu gặp Đặng Di vẫn có một đoạn thời gian. Đương nhiên, thần báo bên thai biết trước nguy hiểm đều là dựa vào gom tới đồn đãi, nếu là gom đồn đãi có sai lầm, kia biết trước cũng sẽ xuất hiện sai lệch. Đây cũng là thần báo bên thai lần đầu tiên dự đoán chân chính nguy hiểm, mặc dù Đặng Di tâm lý không có chắc, nhưng lúc này hay lại là lựa chọn tin tưởng nghe thấy năng lực. Hắn không chút do dự đem thôi phát như một làn khói mệnh cách, để cho chàng lộc tốc độ vừa nhanh một đoạn. Như vậy tốc độ cộng thêm nghe thấy chỉ điểm, Đặng Di cuối cùng cũng chạy tới làm thịt mạch địa giới đại trong thảo nguyên. Trong quá trình này hắn cũng không có gặp phải ma tu, cũng không có gặp đến địa tiên học phái mệnh tu. Xuất phát từ hạch nghiệm thần báo bên thai năng lực ý tưởng, Đặng Di ở làm thịt mạch địa giới dừng lại mấy ngày. Vì là nhìn một chút có hay không sau tiếp theo tin tức. Qua hai ngày, Đặng Di quả nhiên nghe được có ma tu qua lại phong thành. Này không phải thần báo bên thai cho ra tin tức, mà là làm thịt mạch mệnh tu truyền. Nghe nói Lữ Khiêm sư huynh cứu bị ma tu đổi giết địa tiên học phái đệ tử một mạng, hơn nữa cái kia địa tiên học phái đệ tử thật giống như địa vị còn không thấp, lần này Lữ Khiêm sư huynh phát đạt. Đúng vậy, địa tiên học phái tiên gia phụ đệ nhiều, kém cỏi nhất cũng nghe nói có một tiên quốc tài sản. Nếu như ta cứu người kia tốt biết bao nhiêu. Ngươi coi như hết, nghe nói cái kia ma tu có giải mệnh cảnh tu vi, ngươi đi không chính là nhiều đưa một cái mạng nha. ai nói ta có một quả ăn miếng trả miếng mệnh cách, kia ma tu giết ta ít nhất cũng phải xuống cái răng. Đặng Di nghe được là cái kia Lữ Khiêm cứu Điệu Tiên học phái đệ tử lúc, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Vì tại sao trùng hợp như vậy? Lữ Khiêm muốn đi Điệu Tiên học phái tìm cơ duyên, sau đó liền đúng dịp cứu một cái thân phận không tầm thường Điệu Tiên mệnh tu. Này là khí vận gây nên, vẫn có âm mưu. Đặng Di trong mắt nổi lên chó sói nghi vẻ. Nghe thấy, tìm một chút Lữ Khiêm đồn đãi. Rất nhanh, nghe thấy ngay tại hắn tính trung tướng thân phận của Lữ Khiêm nói tưởng tận đi ra. Lữ Khiêm thường thường hiện ra ở ngoại là quý mệnh nhân trung xích thố thích chân trần chạy, tốc độ cùng cảnh giới không người có thể so sánh, đây cũng là hôm đó Đặng Di sở chứng kiến. Nhưng nghe thấy lời kế tiếp sẽ để cho Đặng Di vẻ mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Lữ Khiêm người này trung xích thố chấp ghép mệnh phương chính là khi còn nhỏ được một đại có thể tặng cho, hắn mới bắt đầu mệnh cách đã không thể nào biết được, bây giờ đã là nhân trung xích thố rồi. Hắn có thể biết được Điệu Tiên học phái bên trong tồn tại chân trần tiên gia truyền thừa, chính là về sau thời niên thiếu ngoại ý muốn được, bất quá tin tức này cũng cùng vị kia đại có thể có chút liên hệ. Cụ thể là vị kia đại năng, nghe thấy không có nói, liền cùng tiên lậu như thế, thần báo bên thai không thể cũng không dám tùy ý dò thám biết. Đặng Di không có hỏi tới, hắn chỉ cần biết rõ Lữ Khiêm bị người mưu hại là được. May mắn hảo chính mình không có tùy tiện đáp ứng cùng hắn cùng đi à, nếu không biết rõ sau tiếp theo sẽ phát cái chuyện gì. Bởi vì ở lại làm thịt mạch địa giới mấy ngày, cộng thêm trước đi đại hoang nguyên thời gian, Đặng Di phát hiện mệnh trong cung bổ cây mệnh loại này mầm. Mệnh loại thuộc về đặc biệt thiên địa linh vật, đem trồng vào mệnh điển bên trong sống rồi, đối mệnh tu mà nói cũng không hề nhỏ giúp đỡ. Dưới tình huống bình thường mệnh tu lấy được mệnh loại đều là không biết đặc điểm, chỉ có đã sớm làm người biết chủng loại mới có thể thoáng cái chắc chắn công hiệu quả. Đặng Di này cái bổ cây mệnh loại là Chu Vô Thương đặc biệt chạy đi một cái tiểu nhân dị tộc địa giới bên trên giành được, cho nên còn không có nảy mầm lúc liền có thể biết được hiệu tác dụng. Bây giờ bổ cây nảy mầm, Đặng Di ý nghĩ cảm giác được mặt trên của nó có loại mông mông hấp dẫn. Đem hùng mệnh tiểu nhân số mạng tưới đi lên, mầm loại rất nhanh rút ra mấy miếng lá non. Nó phảng phất có linh tính, hướng Đặng Di khát cầu càng nhiều số mạng. Đặng Di không khỏi lắc đầu, lại thêm cái tiêu hao số mạng. Liên như vậy, chính mình số mạng trước mắt còn phải giữ lại ngưng luyện mệnh mạch, trước hết để cho nó ăn chút mệnh điển bên trong vật liệu thừa đi. Mấy cái ý nghĩ gian, bồ cây trước mắt địa vị liền bị xác lập. Chỉ cần nó còn không có chân chính cho thấy khai ra dị tộc tiểu nhân đặc điểm, kia cũng sẽ không lấy được số mạng như vậy. Hay hoặc là đợi mệnh mạch số lượng ổn định, Đặng Di mới sẽ xem xét bồi dưỡng vật này. Trước tiên làm cái đồ vật phổ thông dưỡng xem đi. Hắn ở làm thịt mạch lưu lại thời gian dài đủ rồi, hay là trở về tương đối ổn thỏa. Làm Đặng Di cưới chàng Lộc Vãng sinh thành lúc, Lữ Khiêm cũng lên đường đi đến Điệu Tiên học phái rồi. Trước khi đi, Đồ Hồng người sư huynh này đi trước đưa hắn. "Sư đệ, ta đây mí mắt chực nhẹ, người đi Điệu Tiên học phái tốt nhất vẫn là lưu cái tâm nhãn." Hắn thấp giọng nói, làm việc chớ có cấp tiến, suy nghĩ nhiều muốn không tốt phương diện. Lữ Khiêm chắp tay cười nói, "Sư huynh, ta sẽ nhớ, thử đi trở lại sau, ta cũng hẳn vào tự mệnh cảnh, đến thời điểm sư huynh tu vi chớ để cho ta rơi xuống a." Hai người bái biệt, Đồ Hồng nuốt mi tâm, trong miệng thì thầm, "Kỳ quái, ta đây gan hổ mệnh thuật hôm nay tại sao liên tục báo hiệu? Chẳng lẽ là có cái gì địch nhân ở tính toán ta?" Hắn đè xuống gan hổ mệnh thuật, ngược lại bước nhanh hướng làm thịt mạch đi tới. Trang Lộc dọc theo con đường đạp võ mà chạy, cộng thêm Đặng Di thỉnh thoảng dùng như một làn khói thêm vào, không tới ba ngày nó liền chạy tới sinh thành vừa tới trong thành trì. Trên thời gian không sai biệt lắm là rạng sáng, Đặng Di về đến nhà lúc, vừa thấy một cái mâm bay ra ốc trạch. Đặng Di chính cao mày chuẩn bị biết rõ cái mâm hư thật lúc, lại thấy trên mâm viết mấy câu nói. "Đỗ Nhi, vi sư còn có 10 ngày liền về, ngươi trước thay vi sư đi cá mạch chọn mua một nhóm cây mây cá mệnh yêu, đợi vi sư hồi tới cho ngươi làm một hồi cá, tiêu phí ký ở vi sư trên trướng, đi cá mạch thời báo vi sư tên là được." Nguyên lai là sư phụ Khương Hạc lưu truyền tin thủ đoạn. Chương 105, Huyền Công Thạch chương 105, Huyền Công Thạch Đặng Di trong phòng gãi đầu một cái, lại được đi một chuyến. Sư phụ nói là 10 ngày, tính một chút chính mình đi đại hoang nguyên qua lại thời gian, chỉ sợ không còn mấy ngày. Đặng Di đầu tiên là tháo xuống trên người chàng lộc địa tùy cánh hoa, sau đó nhìn tiểu nhân xua đuổi huỳnh trùng bay xuống trên mặt cánh hoa thiêu đốt. Huỳnh trùng đỉnh đầu trong ngọn lửa lật cút ra khỏi đỉnh điểm đại mật châu, quả nhiên còn có thể từ địa tùy trên mặt cánh hoa nướng ra mà tới. Lợi như vậy địa tùy cánh hoa liền không cần lãng phí rồi. Đặng Di cũng là tiết kiệm quán, trong tay đầu có thể lợi dụng cái gì cũng nghĩ lợi dụng. Chờ địa tùy mật hoa nhiều sau khi nhìn một chút cùng nguyên bản mệnh tài dược liệu ai khá hơn một chút, nếu là còn có thể mà nói, vậy thì giữ lại chính mình dùng. Đặng Di từ phổ thông hoàng bì hồ lô trung đổ ra một viên địa tùy hoàn, che vào trong miệng ăn vào. Sau đó mặc cho bây giờ Tam Củ hai thành phố đem luyện hóa. Cũng chính là ở Đại Hoang Nguyên lúc, Đặng Di mới phát hiện Cửu Củ Tam thành phố pháp còn có thể tăng tốc bảo dược mệnh tài hiệu quả hấp thu, suy nghĩ một chút cũng phải, Cửu Củ Tam thành phố chú trọng lưu thông hai chữ, số mạng ở trong đó lưu thông, dược liệu tự nhiên cũng liền có thể lưu thông a coi như tiêu phí giờ. Đặng Di cởi ở trên người chẳng lộng, thỉnh thoảng móc ra một viên địa tùy hoàn nhét vào trong miệng, thoáng qua ung dung hướng Sùng Thành chạy tới. Đến lúc Sùng Thành lúc, Đặng Di hầu như đều luyện ra 30 cây mệnh mạch tới. Bất quá số điểm này lượng mở ra mấy con phố cũ sẽ không có, còn được tiếp tục cố gắng mới được. Đặng Di cưới chàng lộc hành tẩu ở Sùng Thành con đường bên trên, dọc theo đường có thể thấy rất nhiều cưới mệnh yêu mệnh tu. Lui tới phòng trừng đều là Sùng Thành bên trong thú mệnh người, đủ loại mệnh yêu tọa kỵ đều có. Nhưng đến gần thành trì lúc, Đặng Di bị người ngăn lại. Trong thành con đường tuy rộng rãi, nhưng không cách nào chứa dáng quá lớn mệnh yêu, người này tọa kỵ hay là trước nhờ nuôi ở chỗ này đi. Hôm nay trị thủ cửa thành là viên mạch đệ tử, bên cạnh bọn họ đứng hai đầu con vượn, đối phương trên dưới quan sát Đặng Di, sau đó mở miệng nói ra Sùng Thành quý củ. Đặng Di ngược lại cũng có thể hiểu được, kết quả là đem chàng lộc dắt cho giữ cửa mệnh tu con mượn mệnh cương triều. Đối phương ở chàng lộc sừng hiệu bên trên treo nửa khối minh bài, còn lại nửa khối là cho Đặng Di. Thời điểm hắn đến có thể bằng trên minh bài mệnh văn tới bắt hồi chàng lộc. Chàng lộc người này vừa ra đến trước cửa lại bị Đặng Di bổ một cái thân như tay chân, vào lúc này thấy Đặng Di rời đi còn có chút không thôi. Đặng Di thuận đường hỏi đi cá mạch đường, sau đó liền một đầu đâm vào rồi này náo nhiệt phi phạm sùng thành. Đi một chút coi trộm một chút, mới sinh ra đồ chó con, sinh dục bọn họ mâu thú có trăm dặm thần quân huyết mạch, chỉ lần này một nhóm, bỏ lỡ nhưng là không còn nơi mua á. Đạo hữu, ta có một tổ cầm phong mệnh yêu, ông kêu như tiếng đàn có thể ung dung tâm tình, còn có thể sản xuất bốn hữu mật, đây chính là cầm kỳ thư họa bốn giống như mệnh cách liều mạng cần thiết mệnh tài nha. Đặng Di đi mấy bước, liền có không ít mệnh tu tới giao hàng đồ mình. Nghe thấy yên lặng trong chốc lát sau, liền đem các loại mệnh tu lai lịch nói cho Đặng Di. Bọn họ bán một số thứ cũng phóng đại hiệu quả, gạt người ngược lại cũng không cho tới, chính là đem một tia nói thành số lớn trò lừa bịp mà thôi. Thí dụ như nói kia cái gì trăm dặm thần quân huyết mạch, đó là cậu mạch một vị giáo trưởng ngồi xuống thần quyền, đem sinh ra con cháu đến cũng hết, bây giờ có thể nói sùng thành có nhiều hơn phân nửa cậu giống như mệnh yêu đều có trăm dặm thần quân huyết mạch. Trước mặt những thứ này đổ chó con trên người thần quyền huyết mạch càng là cực kỳ nhỏ. Còn có cái gì cầm phong mệnh yêu, chẳng qua chỉ là phần lưng lông tơ cùng vỏ sống giống như cầm như thế, bốn hữu mật là thực sự, nhưng chỉ có thể sinh cầm mật, hơn nữa phẩm chất rất kém cỏi, thậm chí không sánh bằng Đặng Di trong tay giã lúa mật. Đặng Di cũng không muốn mua một tổ trở về phong phú mật chủng loại, hắn hướng phía trước chen lấn chen chúc, cuối cùng cũng là đến cá mạch mở ở trong phường thị mấy cửa tiệm. Hắn chọn một nhà do lão mệnh tu chấn giữ tiến vào. Sở dĩ không chọn trẻ tuổi điểm mệnh tu, là bởi vì lo lắng khó dùng sư phụ danh tiếng cho chịu. Lão mệnh tu đinh đinh ý thức được có người đi vào, nhấc mắt nhìn đi phát hiện là một cái vai hùng thiếu niên lang, gật đầu nói, khách nhân cần chút cái gì? Đặng Di vẫn là lần đầu tiên thiếu chịu, hắn do dự mở miệng nói, tiền bối, ta sư phụ Khương Hạc để cho tới chọn mua một ít cây mây cá. Đinh đinh lúc này nở nụ cười, là tập mạch Khương tiểu tử đi, được rồi, ta biết. Hắn đứng dậy đi nhốt mệnh yêu địa phương lấy 20 nhánh cây mây cá mệnh yêu, dùng mệnh thuật đem bao ở trong giường, sau đó đưa cho Đặng Di. Ngươi sư phụ thường tới ta đây nhi thiếu chịu, nhưng không bao lâu liền sẽ trả hết, vào lúc này lại kém ngươi tên đồ nhi này tới, có phải hay không là lại ra học phái rồi hả? Đặng Di nhận lấy cây mây cá, phát hiện cái gọi là cây mây cá cùng phổ thông cá không sai biệt lắm, duy chỉ có đỉnh đầu mọc rễ cây mây và dây leo. Hắn ngẩng đầu cười nói, đúng sư phụ sắp trở về rồi. Đinh Vinh gật đầu một cái, hắn đem đồ vật giao cho Đặng Di sau lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng ngay sau đó lại bị Đặng Di thanh âm đánh thức, tiền bối, khối này hoành công thạch thế nào bán? Đinh Vinh mở mắt ra, nhìn thấy Đặng Di chỉ trong góc một khối màu xanh ngư thạch, cũng không có cảm thấy không nhịn được, mà là nắn nuốt u, đá này định giá 300 hạ đẳng mệnh tiền. Có lẽ là cảm thấy Đặng Di sẽ mượn này cái cơ hội thiếu chịu, Đinh Vinh đang định đem chướng ghi tại Khương Hạc trên chướng, ai ngờ Đặng Di trực tiếp móc ra 300 mệnh tiền. Đinh Vinh không khỏi ngây mẩn. Tiểu tử này tựa hồ có hơi tài sản a, tự mình ở độ tuổi này còn giống như ở bến tàu kiếm ăn chứ. Đinh Vinh phản ứng kịp sau, đem nắm đấm kia đại hoành công thạch cho Đặng Di. Đặng Di mang theo cây mây cá cùng hoành công thạch cũng không lưu lại, hướng thẳng đến lúc tới địa phương tìm chàng lộc đi. Hắn bỏ tiền mua kia hoành công thạch là bị thần báo bên thai chỉ điểm. Hoành công thạch bản thân cạo xuống bột có thể làm ôn mệnh liệu mạng mệnh tài, này bản thân chính là cái bảo bối. Bán 300 hạ đẳng mệnh tiền, giá cả coi như vừa phải. Mà thần báo bên thai để cho Đặng Di mua nó nguyên nhân thực sự chính là, trong này ẩn giấu cái thứ tốt hơn. Cái này thì muốn nhắc tới hoành công thạch nguồn gốc. Có loại trong nước mệnh yêu tên là hoành công đầu sắt mạch bì, với tìm thường thanh cá không sai biệt lắm. Nó thường thường ăn cua loa loại, liền ở cổ họng nơi sinh ra một khối dùng để nghiền nát loa sắt đá, cũng chính là hoành công thạch rồi. Nhưng khối này hoành công thạch bên trong tựa hồ bao gồm đồ vật, bằng đá thời gian dài tích lũy đi xuống, đưa đến bên ngoài không nhìn ra cái gì địa phương đặc thù. Nghe thấy có thể biết được vật này lai lịch, vẫn là lấy thần báo bên thai năng lực phát hiện chính có một người thiếu niên không kịp chờ đợi phải đi mua nó. Người kia tựa hồ có cái gì năng lực xem thấu hoành công thạch bên trong dấu đồ, đáng tiếc trên người không có vậy thì tiền nhiều tài sản, hắn liền về đi tiền đặt cuộc mượn đi. Đặng Di đây là vừa vặn chặn đối phương đồ. Nghe tiếng âm lúc này bên thai trung vang lên, mệnh chủ, người kia đi cửa tiệm phát hiện hoành công thạch đã bán rồi, bây giờ chính hướng nơi này người chạy tới. Nha. Đặng Di trong mắt dâng lên một ít hứng thú. Khối này hoành công thạch có thể để cho đối phương như thế không bỏ được, nói rõ đồ bên trong thật không đơn giản à? Thính báo thần tướng người kia cảnh giới nói ra, bất quá là một chi mệnh cảnh mà thôi, Đặng Di cũng không có để ở trong lòng. Người kia tựa hồ dùng một ít đi đường thủ đoạn, ở Đặng Di sắp đi tới nơi cửa thành thời điểm đuổi kịp hắn. Vị sư đệ này, còn xin dừng bước. Đặng Di nghe được câu này, chân mày không khỏi cau một cái, hắn bạn giả bộ không có nghe được, dưới chân tốc độ cũng không chậm lại. Phía sau một người thiếu niên muốn tới quay Đặng Di bả vai, lại bị Đặng Di dùng như một làn khói tránh được. Đối phương thấy Đặng Di không dừng lại, nhất thời nóng nảy. Hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ sử dụng động tĩnh tiểu nhiều chút khổn trói thủ đoạn ngăn trở Đặng Di. Đặng Di quay đầu nhìn hướng người tới, ánh mắt sững sờ, ta ngươi cùng một cái học phái, tại sao ngoài đường phố động thủ với ta? Người vừa tới hi ở, nhưng nghĩ đến hoành công thạch đồ vật bên trong, chỉ có thể cắn răng nói, sư đệ, ta chỉ là muốn mua trong tay ngươi khối kia ngư thạch. Ta hành vi có chút không đúng, mong rằng sư đệ thứ lỗi. Đặng Di nở nụ cười, thứ lỗi? Ta vì sao phải thứ lỗi? Ngươi ngoài đường phố cả ta, mạnh hơn mua trong tay của ta đồ vật, này hành vi cùng ma tu có cái gì khác nhau? Cái này thú mạch đệ tử không nghĩ tới Đặng Di đi lên liền chụp mũ, nhất thời trên mặt tức giận, kia ngư thạch là ta xem trước bên trên, ta rõ ràng chỉ là trở về lấy tiền, ai ngờ ngươi nửa đường mua đi. Đặng Di nheo lại mắt, người này sợ không phải ngu xuẩn thối quán, chẳng lẽ không biết tay chậm vô quy củ nha. Thật là chuyện tiếu lâm a. Chân chính có tâm mà nói, trực tiếp thế chân đồ vật trở về lấy tiền không được sao? Đặng Di có thể mua này ngư thạch, đã nói lên đối phương căn bản cái gì đoán trước ứng đối đều không làm. Cảnh Nguyên Hóa vào lúc này trong lòng vừa nộ vừa hận, hắn hận chính mình chắc hẳn phải vậy, cảm thấy khối kia ngư thạch một mực để không người mua, trong thời gian ngắn trở về tiền đặt cuộc mệnh tiền hẳn không cái gì vấn đề. Ai biết rõ vừa vặn có người mua nó. Cảnh Nguyên Hóa vốn là sẽ không vô trí đến ngoài đường phố ngăn trở Đặng Di, thế nhưng hoành công thạch đồ vật bên trong thật sự quá tốt rồi, tốt đến Cảnh Nguyên Hóa cử chỉ cũng động động. Chương 106 Mệnh Phương liếc qua thấy ngay chương 106 Mệnh Phương liếc qua thấy ngay Đặng Di mặt lộ cười lạnh, tránh ra thân vị hướng thành đi ra ngoài. Cùng bực này người ngu không cần phải quá nhiều trao đổi, nếu so sánh lại, Mã Lục Minh ước chừng phải so với cái này người thủ đoạn cao minh nhiều lắm. Đặng Di vốn cho là học phái bên trong người như vậy rất ít, không nghĩ tới hôm nay lại thấy gặp. Hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thành phố cũng chính giữa tự nhiên hẳn cái gì dạng người đều có. Cảnh Nguyên Hóa thấy Đặng Di hoàn toàn không nghĩ lý tới chính mình, mà hắn mới vừa rồi cản đường thủ đoạn lại bị đối phương phá, trong lòng phẫn nộ dần dần lắng xuống. Hắn này không phải buông tha, mà là tỉnh táo rất nhiều. Thiếu niên này mệnh tu thực lực phòng trường không tầm thường, chính mình không phải là đối thủ, phải nghĩ cái vạn toàn phương pháp bắt được ngư thạch mới được. Cảnh Nguyên Hóa làm mặt lạnh, không có tiếp tục cản đường, mà là âm thầm lấy nào đó mệnh cách đem Đặng Di thân hình khí tức ghi nhớ, chờ phía sau tìm đại ca của mình tới tìm hắn là được. Đặng Di nghe được nghe thấy bên tai trung miêu tả, khóe miệng có chút nâng lên. Cười chàng lộc, Đặng Di đem trang bị cây mây cá cái dương đặt ở trước người, vỗ một cái ngồi xuống mệnh yêu bay quãng, chàng lộc hội ý, cất bước đi về phía con đường. Cảnh Nguyên Hóa vội vã trở lại học phụ bên trong, kéo nhà mình đại ca nhỏ giọng nói, ta phát hiện một món thiên sinh mệnh bảo, nhưng bị người đoạt trước, nơi này là hắn diện mạo cùng khí tức, đại ca, ngươi giúp ta tìm tung tích người kia. Cảnh Phụng biết rõ nhà mình đệ đệ có thấy rõ mệnh, có thể thấy một ít thường người không cách nào chú ý tới đồ vật, giờ phút này nghe được thiên sinh mệnh bảo dòng chữ, híp mắt thi triển tra người mệnh thuật. Cảnh Phụng là giải mệnh cảnh tu vi, có một môn truy lùng giống như mệnh thuật, bây giờ có Đặng Di tướng mạo cùng khí tức, cộng thêm đệ đệ nói là người kia chỉ có chi mệnh cảnh tu vi, phải tìm được đối phương dĩ nhiên là bắt vào tay. Ừ. Cảnh Phụng hơi biến sắc mặt, truy lùng mệnh thuật lại không có phản ứng. Thử lại, vẫn là giống vậy kết quả. Cái này không thể nào là mệnh thuật xảy ra vấn đề, chỉ có thể là mục tiêu có chút bất phàm. Có thể ở chi mệnh cảnh là có thể che giấu truy lùng giống như mệnh thuật, không phải có thân phận bối cảnh, chính là từ thân thuộc về loại này thiên tiêu. Nếu như là người trước còn dễ nói, học phái bên trong có chút giải bối là không muốn trên mặt nổi cùng tiểu bối sẽ mặt xuống, nhưng nếu như sau người, vậy thì phiền toái. Thiên tiêu loại này tồn tại hoàn toàn là không nói phải trái. Cảnh Phụng thì có một vị sư minh đắc tội học phái bên trong thiên tiêu, bây giờ cảnh nộ cũng không quá hay a nghĩ tới đây, Cảnh Phụng lắc đầu một cái, chỉ Cảnh Nguyên Hóa nói, chớ trêu chọc người kia, ta không tìm được hắn. Cảnh Nguyên Hóa chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, thế nào sẽ không tìm được. Người kia chẳng lẽ có đặc biệt mệnh cách hoặc là mệnh bảo hộ thân? Con đường bên trên đã đi ra rất xa, Đặng Di trợn mở con mắt, nghe vậy sương sùng thành bên trong cái kia cản đường đã bỏ đi rồi truy đuổi chính mình. Xem ra là không cần thiết động thủ. Trên thực tế thần báo bên thai sớm đã đem Cảnh Phụng cùng Cảnh Nguyên Hóa mưu đồ nói cho Đặng Di, mà Cảnh Phụng truy lùng mệnh thuật không có tác dụng, đó là bởi vì Đặng Di mệnh cung nội Tào Thị tác dụng. Không rõ lai lịch, có Tào Thị ở, chỉ là giải mệnh cảnh một điểm thủ đoạn có thể phong tỏa hắn không được. Các Đặng Di hướng trong miệng ném một quả địa tùy hoàn, ưu thai du thai ngồi ở tràng lộc trên lưng trở lại sinh thành. Mấy lần đi đường lúc tu luyện để cho Đặng Di thành công luyện thành 36 cái mệnh mạch. Trên lý thuyết bây giờ hắn đã có thể bước vào chi mệnh cảnh hậu kỳ rồi. 36 cái mệnh mạch kéo mệnh điền kích thước chỉ muốn trưởng thành đến cực hạn, là có thể tiếp nhận được thông thường nhất bất hủ đại dược. Thường nói kim tính bất hủ, kỳ thực chi mệnh cảnh hậu kỳ tu đó là mệnh tính bất hủ. Loại này bất hủ mình là tu không ra, cần hái sinh trưởng ở bên ngoài đại dược loại vào mệnh điền bên trong. Mệnh tu dung hợp đại trong dược bất hủ đặc tính sau, liền có thể ở tính mệnh phương mặt lấy được 10 phần lớn lên. Trong đó thọ nguyên này hạng nhất cũng sẽ đại phúc độ lên cao. Nghe nói từ nay về sau mỗi một cảnh giới đều phải ở mệnh điền bên trong trồng một cây bất hủ đại dược. Vật này rất là chất quý, dù là thông thường nhất cũng không phải người thường có thể mua được. Bất quá Đặng Di lại cuối cùng cũng phải tiến hành theo chất lượng đến tới. Trong tay đầu cựu cụ tam thành phố pháp cùng mệnh tên pháp cũng còn chưa mở phát đến trình độ lớn nhất đâu rồi, hơn nữa trong lòng Đặng Di còn có một cái kỳ vọng, kia chính là đem mệnh mạch số ít nhất luyện đến 108 số. Sư phụ đám người chính là lấy con số này bước vào hạ một tầng thứ. Quá ít mà nói đem tới có thể chịu tải bất hủ đại dược sẽ không quá mạnh, quá nhiều mà nói dễ dàng ở chi mệnh cảnh lãng phí quá nhiều thời gian. 365 số nghe nói là đỉnh phong, Đặng Di cũng không hy vọng nào ăn một miếng thành mập mạng, phía sau chậm rãi làm cho. Trở lại Úc Trạch bên trong, Đặng Di để cho lũ tiểu nhân đem cây mây cá sắp xếp cẩn thận, mình thì phụ dạ đem thứ tư củ cấu tạo rồi đi ra. Lúc này hao phi đã đến 10 cái mệnh mạch. Còn thật không phải bình thường chi mệnh cảnh có thể hao tổn lên. Đặng Di gọi 10 cái mệnh mạch đưa vào thứ tư củ chung, sau đó con đường này củ phản hồi cho hắn một cái tin tức. Trong này tạo thành chính là giáo mệnh trận. Tiểu nhân xảo trá đa đoan, nay xảo trá khái niệm là được bây giờ thứ tư củ đặc sắc. Giáo mệnh. Trong tay đầu thật giống như không có cái gì cực kỳ tốt có sẵn mệnh cách đã không có thích hợp mệnh cách, nhưng còn có mấy cái thích hợp chắp ghép mệnh phương. Đặng Di gật gật, cuối cùng xác định một cái mệnh phương, sau đó từ tích lũy bể mệnh chính giữa rút ra hai cái, phân cho nghe thấy cùng lệ loại vào mệnh điền bên trong bù đắp đi. Hai quả kia bể mệnh theo thứ tự là Lưu Lạc Giang Hồ Lão Thái Long Trung. Đặng Di mình còn có đường bể mệnh muốn bù đắp, cho nên hai cái này trước hết để cho tiểu người thủ lĩnh đi kiếm đi, nếu không cũng để cho Đặng Di một người bù đắp, đối số mạng tiêu hao vẫn đủ đại. Nhắc tới, cái viên này lưu lạc giang hồ mệnh hay lại là Vạn Thanh Hà cho. Cái mạng này Đặng Di chỉ ở phàm tục chính giữa gặp một lần, coi như là cực kỳ hiếm hoi loại này. Này thứ tư củ trước trống không lại nói, Đặng Di lại đưa mắt đặt ở thứ năm củ bên trên. Chợt hắn lắc đầu một cái, lại đi 10 cái mệnh mạch, vậy coi như không có bao nhiêu rồi, mặc dù số mạng chuyển nhanh hơn, nhưng sử dụng mệnh cách lượng sau đó hàng rất nhiều, trước dừng lại đi. Đang lúc này, Đặng Di nghe được trong phòng mệnh yêu tiếng hừ hừ. Hắn quay đầu đi, ánh mắt vạch qua vài đầu mệnh yêu, cuối cùng rơi xuống có ánh mắt trên người. Nhốt vài đầu mệnh yêu bên trong, liền đầu này mệnh yêu đến bây giờ không cái gì sản xuất. Nát hoa đào bây giờ ít nhất chuyển hình thành sản xuất hình mật, có ánh mắt đang bị rút ra rất nhiều khí vận sau sẽ không tác dụng gì rồi. Nê Bồ Tát để cho Đặng Di biết được một cái sinh linh khí vận là có giới hạn, dù là mỗi ngày đều đang khôi phục kỳ thực trong đó hỗn tạp trí tuệ không ngừng giảm bớt, một ngày nào đó sẽ bị tiêu hao hết. Đặng Di thở dài, đầu này cự chuẩn chuẩn cũng không làm được chuyện khác, hay lại là dọn ra cái không gian tới nốt đường mệnh yêu đi. Phú mệnh trận phân bên trong đái vàng rơi vào có ánh mắt trên người, lệ thừa dịp này cơ hội đem giết chết, có ánh mắt trên người liền thuận lý thành trương nổi lên mệnh quang. Có phân bên trong đái vàng ở, Đặng Di đã muốn làm với có một cái có thể tăng lên mệnh cách tỷ lệ rất bí thuật. Lệ dùng lấy mệnh nghi, đưa tay tháo xuống có ánh mắt mệnh cách. Hoàn chỉnh nhìn mặt mà nói chuyện mệnh cách vào tay. Đặng Di lúc trước suy đoán nó có thể cùng một mắt tiến hành liều mạng, bây giờ rộng rãi một mắt đã thành kiến giải cao siêu không nghĩ tới lại còn có thể cùng này nhìn mặt mà nói chuyện liều mạng. Đây cũng là lệnh Đặng Di có chút ngoài ý muốn. Thiên ban nhảy ra hai cái này mệnh cách liều mạng kết quả. Kiến giải cao siêu nhìn mặt mà nói chuyện liếc qua thấy ngay Đặng Di lúc này gật đầu một cái, liếc qua thấy ngay hoàn mỹ thừa kế hai quả mệnh cách đặc điểm. Hơn nữa liếc qua thấy ngay là quý mệnh, khởi điểm tương đối cao rất nhiều. Như không thích hợp mà nói, từ nay về sau còn có thể tiếp tục chắp ghép mới mệnh. Kế ra trạch thần, thần báo bên thai sau khi, Đặng Di ánh mắt đã cao rất nhiều. Rộng rãi cuối cùng mệnh cách khẳng định không thể liền đơn giản như vậy liền xác định được. Đặng Di đi trước tàng thư lâu tìm liếc qua thấy ngay chắp ghép mệnh vương, sau đó chắp ghép chắp và tiếp cận tìm tới tế tài, đem rộng rãi mệnh cách tạm thời giáp thành rồi liếc qua thấy ngay. Chương 107 Thiên sinh mệnh bảo kim cương trạc chương 107 Thiên sinh mệnh bảo kim cương trạc rộng rãi mở độc nhãn, ánh mắt quét qua trước mắt sự vật, chỉ liếc mắt một liền thấy toàn quanh mình tình huống. Đặng Di nghe được rộng rãi miêu tả sau không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu như đang không có thần báo bên thai thời điểm, rộng rãi năng lực như vậy là thích hợp nhất dò xét tin tức. Nhưng bây giờ có thần báo bên thai mệnh cách, rộng rãi năng lực liền cùng nghe thấy xung đột. Hơn nữa lệ cũng có nhục nhãn thông, rộng rãi ở mọi phương diện đều bị hạ thấp xuống. Rộng rãi xác định vị trí một chút trở nên lung túng. Mới bắt đầu ý nghĩ là không thành vấn đề. Rộng rãi thích hợp ở con mắt liên quan mệnh cách bên trên tiếp tục đấu. Vậy thì có hay không nhảy ra thần báo bên hai, nghe Bồ Tát hai cái này hùng mệnh phạm vi năng lực mệnh cách đây. Ngược lại không cần đi một chuyến nữa tàng thư lâu, nghe thấy đã cho Đặng Di một chút đề nghị. Nó ở Đặng Di đi đến Sùng Thành lúc thu tập được một ít đồ đãi, một người trong đó có chút trợ giúp. Sùng Thành Trung Ngu Mạch có người đệ tử trong lúc vô tình nghiên cứu ra một cái ánh mắt liên quan mệnh vương. Kỳ danh rộng rãi mục đích. Rộng rãi mục đích mệnh cách là do một mắt cùng kiến thức rộng rãi thành, kia ốc xên mạch đệ tử đem rộng rãi mục đích mệnh cách giải thành mệnh thuật, vì ma một con kế tiếp trăm mắt thi triển rộng rãi mục đích mệnh thuật, trăm con trong mắt vào bắn kim quang có thể hướng mỗi cái phương hướng, đấu chiến đứng lên quả thực lợi hại. Nghe thấy dùng thần báo bên thai mệnh cách phân tích, này mệnh cách nói không chừng có thể cùng liếc qua thấy ngay tiến hành liều mạng. Đương nhiên, giáp thành cái gì dáng vẻ liền không biết. Lúc này Đặng Di ghi nhớ cái này mệnh vương, sau đó toát ra chút ý tưởng. Nếu không xác định rộng rãi cuối cùng có thể chắc chắn ra cái gì dạng mệnh cách đến, rõ ràng nhiều điểm thu mua con mắt một loại mệnh cách, bể mệnh cũng được, đến thời điểm phòng trường trung quy có thể có chút không giống lựa chọn. Phương diện này cũng giao cho nghe thấy lưu ý, như trên người là mệnh tiền đủ, mình có thể đi mua nhiều chút loại này mệnh cách để. Đặng Di ngồi ở vị bên trên nhắm tự tu luyện. Lệ nhảy đến trên bàn, đứng ở rộng rãi trước mặt nói, ngươi nếu là chuyên tu con mắt, ta đây đục nhãn thông tuy chuyển không được, nhưng cũng có chút tâm đắc, ngươi có thể dùng có ánh mắt khí vận gạch đất củng cố tự thân. Liếc qua thấy ngay mệnh cũng có chút học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mệnh đặc điểm, ngươi chủ kia bốn mạch không bằng hướng xét toàn bộ pháp lưu phía trên cân nhắc. Đây là lệ kết hợp đục nhãn thông cùng với con mắt giống như mệnh cách đặc điểm suy đoán. Giống như nghe thấy khi lấy được thần báo bên thai mệnh cách sau đều đã quyết định chủ bốn mạch, chia ra làm đồn đãi dự thai biết phúc thính phụ. Cơ bản bao hàm thần báo bên thai toàn bộ đặc điểm. Rộng rãi tình huống bây giờ cũng không thích hợp kéo dài nữa, nếu như chờ mệnh cách giáp thành phù hợp mệnh chủ dự chủ lại tiến hành tu luyện, lúc đó trễ mãi rất nhiều thời gian. Cho nên lệ đề nghị rộng rãi bây giờ trước hết chắc chắn chủ mệnh mạch, tránh cho theo không kịp mệnh chủ bước chân. Đều là tiểu người thủ lĩnh, lệ cùng Quảng Chi gian quan hệ vẫn không tệ, hắn hy vọng rộng rãi sẽ không lật đổ. Rộng rãi vẻ mặt đần độn, một mắt trung nổi lên chút ý đỏ vẻ. Mới vừa lệ nói kia bốn loại khái niệm rất là không tệ, hắn cùng mình lúc trước tưởng tượng bốn chủ mạch so sánh hạng, phát hiện lệ cấp kiến nghị chính giữa có hai cái tốt hơn chính mình. Vậy thì tổng hợp một chút trước luyện thành chủ bốn mạch đi. Lệ nói đúng, nếu là theo không kịp mệnh chủ bước chân, vậy mình còn có cái gì sử dụng đây? Rộng rãi ý tưởng so với lệ càng dán vào chính mình. Ở mệnh chủ sắp xếp thành phố lớn suy diễn sau, rộng rãi sớm nhất ý tưởng bốn chủ mạch là xét biện thấy tất này bốn cái khái niệm cũng là với thông thường nhất loại này. Nhân vì bản mệnh còn không có xác định rõ, cho nên rộng rãi chỉ có thể hướng cơ sở khái niệm bên trên nghĩ. Lệ đề nghị là đứng ở cao hơn góc độ nhìn lên, tương đối dán vào rộng rãi bây giờ mệnh cách. Rộng rãi cảm thấy trong đó toàn bộ lưu hai khái niệm rất không tồi. Pháp là chỉ có thể thấy pháp môn nội dung tương quan, so với như pháp môn chỗ thiếu hụt, có thể thay đổi đổi phương hướng, bao gồm người khác pháp môn đặc điểm. Bất quá thần báo bên thai nếu là cường đại, phương diện này phòng trừng cũng có thể bao gồm xuống. Rộng rãi chọn chọn, cuối cùng xác định xét biện toàn bộ lưu này bốn cái khái niệm. lưu đặc thú nhất là chỉ có thể thấy đồ vật lưu động. Nếu là hắn tưởng tượng lớn lên đường đi thật có thể thành công mà nói, tương lai dù là hay lại là liếc qua thấy ngay mệnh cách mà nói, cũng có thể đi đến rất xa. Rộng rãi ngồi xếp bằng ở trên bàn, ở trong người đem bốn cái mệnh mạch luyện đi ra. Bây giờ bốn cái tiểu người thủ lĩnh chung hắn tu vi yếu nhất, được gia tăng kinh lực mới được. Đặng Di kết thúc tu luyện sau, trên bàn đã bày xong tiểu nhân nấu cơm thực, đơn giản ăn một chút, hắn mới lấy ra hoành công thạch xem tường tận. Trong này có thứ tốt, thần báo bên thai cũng từ cảnh nguyên hóa nơi đó nghe được tiên sinh mệnh bảo ý kiến. Lần trước bỏ lỡ món đó thạch ổ, lần này cuối cùng là rơi xuống một món ở trong tay. Nói tới Mã Lục Minh, thần báo bên thai nói cho Đặng Di, người này may mắn trốn khỏi trận kia không vợ dân bạo động, bây giờ chính trốn ở nhàn mạch bên trong tu luyện đây. Đặng Di trong tay không chậm, hắn một chút xíu tạc mở hoành công thạch, dần dần lộ ra trong đó sự vật được danh. Đặng Di không nghĩ tới bên trong đúng là cái màu vàng tử. Đây là loại ngày nào sinh mệnh bảo? Bây giờ Đặng Di không có mệnh nguyên thúc dục, liền trước trong triều độ nhiều chút số mạng. Kia vòng tay nhất thời bay lên, thẳng đeo vào mới vừa rồi cách gần đó lệ trên người. Lệ theo bản năng muốn tránh thoát ngày này sinh mệnh bảo trói buộc, lại phát hiện mình bị càng cô càng chặt. Đặng Di động niệm, kia kim vòng tay lập tức nới lỏng. Lệ miệng to thở hào hẹn, hắn không nghĩ tới chính mình một thân nhục thân Bồ Tát pháp dựa vào hổ huyết luyện đến điêu luyện lực lượng lại không năng động vật này. Mệnh chủ, vật này đối với ta số mạng có rất cường cấm hiệu quả, ta căn bản dùng không ra bất kỳ mệnh cách lực lượng. Lệ đem chính mình cảm thụ nói ra. Đặng Di cầm lấy kim vòng tay, lại phát hiện vật này không có lớn nhỏ như ý năng lực, cứ như vậy có chút gân gà a nhỏ như vậy mệnh bảo có thể bộ cái thứ đồ gì, cũng không thể bóp chặt địch nhân tay chứ. Đặng Di lúc này phản ứng kịp, thật giống như thật có thể được á lệ, vật này liền cho ngươi dùng đi. Thiên sinh mệnh bảo cường ở có thể theo mệnh chủ cùng lớn lên, nhưng Đặng Di ghét bỏ vật này quá nhỏ, rõ ràng cho tiểu người thủ lĩnh sử dụng. Lệ có chút kích động, hắn nhận lấy kim vòng tay, cái này lớn nhỏ với hắn mà nói được coi như vòng. Lệ một tay nắm lấy kim vòng tay bắt đầu luyện hóa. Ngu có chút hâm mộ nhìn lệ, nàng cũng rất nhớ được đến mệnh chủ ban thưởng. Bất quá lệ là người thứ nhất đi theo mệnh chủ, bình thường xuất lực lại vừa là hắn nhiều nhất, cho nên ngu chỉ có thể chờ đợi sau này mệnh chủ ân thưởng rồi. Nhất là nghe thấy tên kia năng lực kỳ dị, tương lai phải là mệnh chủ nhất cậy vào, mình còn phải gấp rút tu luyện, cũng may mệnh chủ tâm trung chiêm cứ phân lượng nhiều hơn nữa điểm. Ngu không cho là mình mệnh so với nghe thấy kém. Lệ đem kim vòng tay luyện hóa sau, tinh tế cảm ngộ nó bên trong số mạng, chợt bắt thoáng một cái, kim vòng tay bay ra, đụng vào chất đống khí vận gạch đất bên trên, đem một khối tương đối coi như cứng rắn khí vận gạch đánh nghiền nát. Bảo bối tốt, có thể công có thể phòng, còn có thể cấm địch nhân, nó bên trong còn giống như có bộ người mệnh bảo năng lực. Lệ không ngừng được địa hưng phấn, đừng xem ngày này sinh mệnh bảo tiểu, nhưng từ nay về sau còn có thể lớn lên, bây giờ cũng có thể bao lại tiểu hình mệnh bảo, này có thể là không bình thường năng lực á. Hắn tâm niệm vừa động, kim vòng tay liền từ trong tay biến mất, đi dĩ nhiên là mệnh cung chính giữa. Đây cũng là thiên sinh mệnh bảo một cái khác chỗ tốt, kia đó là có thể nhận được mệnh trong cung tiến hành ân cần săn sóc. Liền kêu nó bó vào người đi. Lệ quanh thân khoác gấm vóc lưu động, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Ngu ở bên chép miệng, khó nghe tên, còn không bằng kêu kim cương chặt đây. Lệ nghe sau tao đầu, cũng tốt, kim cương chặt nghe càng lọt thai một chút. Hai người ngươi một lời ta một lời định tiên sinh mệnh bảo tên, một màn này để cho Đặng Di cũng nghĩ đến một chuyện. Nên cho mấy cái này tiểu người thủ lĩnh chuẩn bị một ít mệnh bảo rồi. Thật nhiều mệnh bảo, bọn họ đối địch năng lực lại càng cường. Đặng Di tính toán một chút chính mình tài sản, hẳn là đủ mua được mấy cái tiểu người thủ lĩnh mệnh bảo rồi. Chương 108, kẻ phụ họa chương 108, kẻ phụ họa nghe thấy đợi ở Đặng Di trong thai, hắn tạm thời không cần mệnh bảo, mà Lệ có kim cương chặt cùng một tay hóa thành bùn vị binh năng lực, cũng không cần Đặng Di bận tâm. Ngu cùng rộng rãi cần mệnh bảo kề bên người. Đặng Di định cho hai cái này tiểu người thủ lĩnh các đặt mua nhiều chút công phòng giống như mệnh bảo. Ngu gia trạch thần có thể đủ sức để phòng ngự các loại mệnh cách công kích, nhưng tự thân đối tầm thường gần người thủ đoạn phòng ngự kém một chút, cho nên hắn cần một món phòng ngự mệnh bảo. Rộng rãi giỏi thị lực, ngược lại là thích hợp cung tên giống như mệnh bảo. Loại này mệnh bảo phòng trường không thể thác ấn mệnh cách tạo thành, được tìm một phường thị luyện bảo cửa tiệm đi chế tác riêng một phần. Phàm chế tác riêng mệnh bảo khẳng định không rẻ, nhưng bây giờ Đặng Di vẫn có chút tài sản. Mệnh tiền phương diện có mình mật chống đỡ, học phái công tích cũng có một chút, đó là bốn bản mệnh thư tích lũy đến hôm nay. Bốn bản mệnh thư, trong đó còn có một bản mạng chó chắp ghép mệnh phương, luôn sẽ có người tiêu phí tiểu công đi mượn xem, thời gian lâu dài, liền tích khen nhiều chút công tích. Một khi mệnh mục lục nhập thị cũng đổ lục, sẽ gặp mặt ngó toàn bộ học phái. Cho nên hôm đó Đặng Di một cái học sinh có bốn bản mệnh trong xếp bảng, mới có thể làm người ta thập phần khiếp sợ. Liên quan với mệnh bảo chế tác riêng, Đặng Di không đi tìm Trung Nghĩa, mà là ở học phủ Trung Ủy thác tượng mạch đệ tử tiến hành chế tạo. Tượng mạch chỗ ở là đang ở tiểu thành, nhưng bọn hắn công việc đều là ở mỗi cái trong thành trì, cho nên tượng mạch mệnh tu cũng ở đây 12 liên thành bên trong tỏa ra đến khắp nơi đều là. Kia tượng mạch mệnh tu nghe được Đặng Di miêu tả sau, trong lòng có chút hiếu kỳ, nơi này không phải nô thành, đặc biệt cho xúc dưỡng dị tộc nô lệ chế tạo mệnh bảo người thật sự quá ít. Cũng có trách kia tượng mạch đệ tử cảm thấy mới mẻ. Đối phương ghi nhớ Đặng Di nhu cầu, thu tiền đặt cọc sau liền quay đầu bận rộn đi làm. Đặng Di không có lưu lại, mà là ở phụ cận đây đi dạo. Chính mình lúc trước bận rộn với tu luyện, không thế nào đi dạo bán mệnh cách phường thị cửa tiệm, này có thể không phát huy ra tiên ban mệnh cách ưu điểm tới. Bây giờ lợi dụng thời gian rảnh nhàn, ngược lại là có thể đến mệnh cách nhiều phương đi một chút. Đi lang thang trên đường thấy mệnh phương cũng có thể làm cho nghe thấy nhớ kỹ, Đặng Di chính mình không cần tiêu phí quá nhiều tâm tư. Này cũng được ích lợi với giáp thành thần báo bên thai mệnh cách chính giữa có một quả học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, nếu không nghe thấy cũng sẽ không giống như bây giờ giỏi trí nhớ. Đi không bao lâu, Đặng Di bỗng nhiên nhíu lại lông mi. hắn lại thấy được một cái hết sức quen thuộc bộ sách võ thuật, hay lại là một người thiếu niên cùng với một cái không thế nào ngẩng đầu người bán. Thiếu niên này cùng với người bán cũng không phải lần trước hai cái kia, bất quá thiếu niên giống vậy hết sức cao hứng, nắm mệnh tiền muốn mua chủ quán trong tay mệnh cách. Đặng Di liếc mắt nhìn, là một cái tên là kẻ phụ họa chắp ghép mệnh vương. Nhất hô bách đứng bảo sao hay vậy, tiếng như hồng trung kẻ phụ họa thiếu niên kia nắm giữ là tiếng như hồng trung mệnh cách, còn lại hai cái chính là chủ quán trong tay. Đối phương giống vậy nói lên phải dẫn thiếu niên đi còn lại thành trì lấy tế tài, nhưng thanh âm này vang vọng thiếu niên so với lần trước cái kia nhiều đầu góc rồi nhiều chút, hắn trên mặt đồng ý, lại đi về cầm hành lý lúc một đi không trở lại. Cái kia chủ quán đợi đã lâu không thấy mục tiêu tới, trong tay mệnh quang hơi sáng, chợt thu thập gian hàng, sau đó rời đi nơi này phồn thị. Đặng Di ở chỗ này nhìn đối phương nhất cử nhất động, trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, liền để cho nghe thấy dò xét thân phận đối phương. Nhưng nghe nói này người đi tới từ thành sau liền thập phần kiêm tốn, hắn không có thu thập được cái gì có ích đồ đái. Nếu là Đặng Di không có liên tục gặp phải hai lần không sai biệt lắm thuật lừa gạt, chỉ sợ sẽ không đi chú ý một người như vậy. Kẻ phụ họa nếu như cắt ra mệnh thuật đến, cùng kia chuyện dở như thế cũng coi là một môn đại thuật rồi. Bên trên hồi bỏ lỡ, lần này cần không muốn đuổi theo. Thính báo thần thám rồi do, phát hiện cái kia chủ quán đúng là tự mệnh cảnh mệnh tu. Đặng Di thu hồi muốn theo sau chân, loại này có thể với không được. Coi như vậy để cho này rõ ràng cho thấy ma tu phong cách ra hỏa rời đi, ít nhiều Đặng Di có chút tiếc cho. Đang lúc này, Phương mới rời khỏi thiếu niên mang theo mấy cái mệnh tu tới. Mới vừa người kia muốn gạt ta đi nô thành lấy tế tài. A, ta Phong Chiêu há là vậy thì dễ gạt. Ta liếc mắt liền nhìn ra hắn là ma tu. Hắn ở đâu? Phong Chiêu thấy mới vừa rồi kia chủ quán vị trí không có ai, nhất thời nóng nảy. Chính mình thật vất vả mang theo mấy vị sư minh tới tìm người kia phiền thoái, không nghĩ tới đối phương lại đi nhà. Một người trong đó mệnh tu cười một tiếng, không sao, ta có tìm người bí pháp. Trong tay hắn toát ra một chút mệnh quang, rơi trên mặt đất, thoáng qua liền dài ra một cây cỏ, thảo diệp phương hướng toàn bộ hướng một mặt. Có ta này chọc thảo mệnh thuật, hắn đi không khởi. Mấy người lúc này theo chọc thảo chỉ dẫn phương hướng đuổi theo. Đặng Di thấy vậy lắc đầu một cái, những người này có thể không phải cái kia ma tu đối thủ. Tự mệnh cảnh đã không phải bình thường mệnh tu rồi. Bên trên hồi kia nắm chuyện dở mệnh phương chủ quán phòng trừng cũng là tự mệnh cảnh. Giống nhau như lúc thủ đoạn, phải nói phía sau lưng không tổ chức Đặng Di cũng không tin tưởng. Đây cũng là độc giả cao tuổi cố ý dẫn dụ đến. Đặng Di mị đến con mắt, ép trong lòng hạ dọ thám biết dục vọng, chuẩn bị trước đi xem một chút chế tác riêng mệnh bảo độ tiến triển. Ai ngờ lúc này một cái bạch bàn từ không trung tung bay mà xuống, treo lơ lửng ở trước mặt Đặng Di. Đặng Di ánh mắt sáng lên, sư phụ trở lại. Hắn ngược lại không phải là bởi vì Khương Hạc trở lại mà cảm thấy đặc biệt kích động, mà là nghĩ tới một chuyện. Chính mình sư phụ chính là thứ nhì đại cảnh sửa chữa, đối phó một cái tự mệnh cảnh nhưng là dư giả, bắt lại cái kia ma tu, mình khởi không phải có thể dày mặt hỏi sư phụ thỉnh cầu kẻ phụ họa liệu mạng mệnh cách. Đặng Di lúc này gấp rút bước chân, nhanh chóng chạy tới học phủ. Khương Hạc ở Nhung Châu đợi trong khoảng thời gian này giết không biết bao nhiêu dị tộc, giờ phút này trên người sát khí khó tiêu, xem người ánh mắt đều giống như là mang theo hung ý, bất quá hắn thấy Đặng Di lúc, hay lại là lộ ra nụ cười. Đồ nhi, để cho vi sư nhìn một chút những này qua ngươi có tiến bộ hay không. Đặng Di tiến lên chắp tay, sư phụ, ta tiến độ tu luyện có thể trở về nhìn, có tự mệnh cảnh ma tu lẻn vào học phái chính giữa, bây giờ chính phải chạy trốn đây. Thần báo bên thai thời gian nhìn chằm chằm đối phương cử động, không còn đuổi theo, phòng trường đối phương cũng muốn chạy ra từ thành. Kia ma tu tựa hồ cố ý treo Phong Chiêu đám người, bằng thực lực của hắn vốn nên đã sớm thoát khỏi truy lùng, bây giờ lại bị mấy cái giải mệnh cảnh đuổi theo ở sau đầu, này không phải có cạm bẫy lại vừa là cái gì. Xem ra kia ma tu vẫn là không muốn buông tha trên người Phong Chiêu tiếng như hồng trung mệnh cách. Khương Hạc sững sờ, chính mình chỉ là đi ra ngoài một thời gian, thế nào trở lại đệ tử là có thể theo dõi tự mệnh cảnh tồn tại đây. Đỗ nhi này gần đây làm cái gì? Bất quá Đặng Di có loại năng lực này, Khương Hạc vẫn tương đối vui vẻ yên tâm. Hắn lúc này vung tay lên, cười nói, chính là tự mệnh cảnh ma tu thôi, tự có học phái bên trong tự mệnh cảnh xuất thủ. Đặng Di lại lắc đầu một cái, đem những ngày qua chuyện xảy ra nhanh chóng nói cho sư phụ nghe. Khương Hạc nghe xong sau trên mặt ra vẻ giận, bọn họ thế nào dám? Nung chiều ma tu vào học phái, còn để cho thiên tiên học phái người bức chết một người lao tiền bối. Bọn họ. Trên người Khương Hạc kia cổ sát khí trung tiên, ép tới Đặng Di không thở nổi, thưa rồi, chính mình vị này sư phụ thật giống như không biết rõ học phái một ít bố trí, hắn đem việc này xuyên phá rồi có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Khương Hạc tựa hồ nghĩ đến điều gì nha, lạnh rên một tiếng, ngươi sau này cách đám kia lão gia hỏa xa một chút, bọn họ đã thần trí mơ hồ. Đặng Di bỗng nhiên nhớ lại thính báo thần thám tra được đồn đãi, liền hỏi ra một câu, sư phụ, ngài nghe nói qua thiên lộ sao? Khương Hạc nghe tiếng cúi đầu, cao mày chăm chú nhìn Đặng Di. Hồi lâu sau, hắn hỏi ngươi là như thế nào biết được thiên lộ? Đặng Di chỉ là chắp tay, không trả lời Khương Hạc cái vấn đề này. Khương Hạc thấy chính hắn một đệ tử không muốn nói, chỉ có thể thở dài nói, không nên đi tra cứu thiên lộ, chuyện này nát ở trong bụng. Có lẽ là thiên lộ hai chữ để cho Khương Hạc liên tưởng đến phía trên một ít bố trí, trên mặt hắn vẻ giận dữ không có vậy thì rõ ràng. Xem ra có cần phải đi gõ một cái những thứ kia lão gia này, chính hắn một đệ tử sẽ biết được thiên lộ, nhất định là tiếp xúc đến bây giờ hắn bất tiện chạm đến đồ vật. Khương Hạc mị lên con mắt, nhìn về phía Đặng Di, ngươi mới vừa nói có tự mệnh cảnh ma tu. Cho vi sư chỉ đường đi, ta đi một chút liền về. Nếu Đặng Di có thể dò thăm ma tu tu vi lại bình yên vô sự, chắc có năng lực biết được đối phương hành tung. Cho nên Khương Hạc dứt khoát liền hỏi lên. Đương nhiên rồi, hắn cho là những thứ kia dự đoán các hung mệnh cách mang theo năng lực, cũng không có liên tưởng đến trên người tiểu nhân. Chương 109 quên mệnh sứ, Cổ Linh Lăng Tiên tử chương 109 quên mệnh sứ, Cổ Linh Lăng Tiên tử Đặng Di rõ ràng dứt khoát chỉ cái phương hướng, sau đó đem kia ma tu đặc trưng miêu tả một lần, trong đó còn bao gồm phong chiêu đám người truy lùng ma tu tin tức này. Khương Hạc đạp mệnh thuật đi, chỉ chờ Đặng Di đợi ở học phủ chính giữa. Thính Bao Thần tắc ở sợ bị Khương Hạc phát hiện dưới tình huống, đem kia ma tu tình huống cũng thuật lại cho Đặng Di. Ma tu vai diễn muốn phong chiêu đám người. Ma tu giết hai cái giải mệnh cảnh, muốn phải dẫn phong chiêu đi nô thành. Hẳn là ma tu cần việc mục tiêu, hắn bắt sống thiếu niên kia chuẩn bị mang đi nô thành. Nhưng cũng không lâu lắm, thần báo bên thai chuyển tới tin tức liền phát sinh biến hóa. Khương Hạc đã tìm đến, một tay bắt giữ ma tu, đồng thời cứu phong chiêu. Trên người Khương Hạc sát khí cuồn cuộn, một đôi mắt tỉnh để lộ ra hung ý, hắn quan sát cái này đã không thể động đậy ma tu, lại cũng không phát hiện trên người đối phương có quen thuộc học phái vết tích, người là xả thân học phái hay lại là âm linh học phái. Khương Hạc chỉ có thể từ nơi này mà tu bắt sống thiếu niên cử động bên trên suy đoán, hai cái này học phái một cái thích đoạt xá, một cái thích ở việc bên trong cơ thể bồi dưỡng âm hồn. Này ma tu nghe được Khương Hạc mà nói, nhất thời nở nụ cười. Trong cơ thể hắn lại bắt đầu hướng ra phía ngoài toát ra số lớn kim hoàng mệnh quang, toàn bộ khí tức người lại gấp kịch suy thoái đứng lên. Khương Hạc thấy một màn như vậy, chợt nghĩ tới một cái danh tiếng thúi hơn thế lực, Quên Mệnh Dùng. Khương Hạc vừa nghĩ vừa đưa tay từ kia kim hoàng mệnh quang trung nắm bóp một thứ gì đó. Quên Mệnh Dùng luôn luôn lấy quên người quên ra mệnh cách vì mục đích, hơn nữa đem loại này quên mệnh sinh ra kim hoàng mệnh quang kêu làm công đức kim quang. Như thế tà môn ngoại đạo, liên tầm thường ma đạo cũng bài xích bọn họ. Hết lần này tới lần khác cái thế lực này thực lực không tầm thường, hơn nữa tung tích khó tìm, một khi bị bắt sau sẽ giống như bây giờ bắt đầu quên mệnh. Khương Hạc ở kim quang kia mệnh quang trung vớt, lại phát hiện mình chỉ trộm được hai quả mệnh cách. Đây là Quên Mệnh Dùng âm thầm sống tạm bợ một trong thủ đoạn. Phổ thông Quên Mệnh Dùng ở các địa phương gom phía trên cần mệnh cách, nếu như gặp phải thật sự không tránh khỏi nguy hiểm, có thể thông qua này cái gọi là công đức kim quang đem mệnh trong cung mệnh cách một tia ý thức tất cả đều chuyển trở về. Cho dù là Khương Hạc cái này thứ nhì đại cảnh cường giả đều chỉ có thể vớt ra hai quả mệnh cách, đủ để chứng minh này công đức kim quang lợi hại. Khương Hạc nhìn khí tức đoạn tuyệt Quên Mệnh Sứ, trong mắt tràn đầy sát khí. Những thứ kia lão gia hỏa cũng là hồ đồ, có ma tu lẻn vào học phái vòng ngoài không nói, còn vào Quên Mệnh Dùng loại này số trùng. Xem ra có cần phải với mấy vị kia thật tốt nói một chút rồi. Khương Hạc luôn luôn không ưa những độc giả cao tuổi đó, như không phải muốn chiếu cố đến tiên lầu, hắn chỉ sợ sớm đã đem tập mạch mấy cái lao ra hỏa trước cho đánh một trận. Đang ở từ trong thành gom dạ hương xài an ông lão đột nhiên hắt hơi một cái, ai ở nhắc tới ta bộ xương giả này? Hắn tại sao lũ đến thân thể, bàn ngoạn lên vài ngày trước lấy được nhân trung tràn đầy ngạt mệnh cách, trên mặt lộ ra không ngừng được nụ cười. Khương Hạc đem quên mệnh trên người dùng mò được hai quả mệnh cách bỏ vào mệnh cung, sau đó xoay người liền đi. Kia Phong Chiêu thấy Khương Hạc cầm hai quả mệnh cách, hắn tâm niệm đến có thể giáp thành kẻ phụ họa mệnh cách, theo bản năng hô lên, tiền bối, hai quả kia mệnh cách. Khương Hạc híp mắt quay đầu, Phong Chiêu nhất thời ý thức được chính mình không nên nói những lời này, hắn vội vàng co lên đầu, cùng còn sống sư minh vội vàng đổi phương hướng rời đi. Chờ Khương Hạc trở lại học phụ sau, Đặng Di cũng không kém biết được quên mệnh dùng tồn tại. Hắn không nghĩ tới còn có như vậy kỳ quái thế lực, xem ra sau này phải cẩn thận chút ít. Cái loại này do phần đấy cấp dưỡng đầu mệnh tu thế lực lợi hại nhất, bởi vì tài nguyên tập trung đến cùng nhau rất dễ dàng thúc đẩy sinh trưởng ra đáng sợ cực kỳ cường giả. Khương Hạc thấy Đặng Di ngồi xếp bằng nhìn tu luyện, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Đặng Di đồ nhi điểm này tốt nhất, thời gian cũng không lười biếng. Thiên phú không tệ, cộng thêm chịu chuyên cần khổ tu luyện, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không thấp đi nơi nào. Khương Hạc lấy ra từ quên mệnh dùng nơi đó vớt tới hai quả mệnh cách, đưa chúng nó đưa cho Đặng Di. Tiểu tử ngươi phòng trường nhớ kia trên người ma tu đồ vật chứ? Trên người hắn không có mệnh bảo, ta chỉ đành phải hai quả mệnh cách, ngươi xem dùng đi. Khương Hạc tay vừa lộn, để ở Đặng Di mệnh cung vị trí, nhân tiện nhìn lên đồ nhi tiến độ tu luyện. Khi thấy Đặng Di đã mở ra bốn củ hai thành phố lúc, Khương Hạc hài lòng gật gật đầu. Chính mình rời đi học phái đã lâu, đệ tử này tốc độ tu luyện không chỉ không có trở nên chậm, ngược lại tăng nhanh hơn rất nhiều, nhìn dáng dấp vẫn còn có chút cơ duyên. Khương Hạc sở dĩ không lưu tu luyện tài nguyên cho Đặng Di, là biết được học phái sẽ an bài diệt săn nhiệm vụ. Một cái mệnh tu nếu như không trải qua quá chém giết mà nói, từ nay về sau gặp phải lớn hơn nguy hiểm chỉ có thể chờ đợi chết. Hắn không nghĩ đệ tử của mình bị dưỡng thành một cái phế vật, phương hướng lớn bên trên Khương Hạc sẽ chiếu cố, nhưng tài nguyên phương diện, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu hắn không là sẽ không cung cấp quá nhiều. Cũng may Đặng Di không chịu thua kém, không để cho Khương Hạc làm quá đa tâm. Đặng Di đang xem hai quả kia mệnh cách, lại nghe được Khương Hạc toát ra một câu, ta lần này trở về chủ yếu là đi xin thầy giáo vị, nếu như thành công, tiểu tử ngươi liền muốn làm đại sư minh rồi. Học phái có quy định, thầy giáo không thể chỉ thu một cái đệ tử. Đặng Di nghe được câu này lúc, liền mệnh cách cũng không kịp nhìn xong, mặt lộ vẻ vui mừng mà nhìn Khương Hạc, thầy giáo. Chính mình sư phụ thành thầy giáo mà nói, kia khởi không phải nước lên thì thuyền lên, hắn cũng có thể được vệ rất nhiều. Nghĩ tới đây, Đặng Di nụ cười trên mặt càng tăng lên. Khương Hạc cười gõ một cái Đặng Di đầu, ngươi một cái mệnh ngoại hạng, là ta thành thầy giáo, lại không phải ngươi thành. Thầy giáo cấp bậc mệnh thư hắn sớm đã có suy nghĩ, lần này Nhung Châu một nhóm, Khương Hạc thành công chứng đạo rồi không có kết quả tu vi bên trên cũng đủ rồi. Hắn có thể không phải mình kia vị đại sư mình, có thể thành thầy giáo lời còn là sớm thành được, như vậy có thể độc lập nắm giữ một tòa thành. Đối phố phường học phái không có kết quả đại năng mà nói, một tòa thành bản thân liền bù đắp được rất nhiều tư nguyên khan hiếm rồi. Trong này dính dấp không có kết quả trở thành chính quả bí mật, Khương Hạc trước đây từ sư tôn từ thầy giáo nơi đó biết được, bây giờ khó tránh khỏi có chút cảm xúc dâng trào. Nếu như trở thành thầy giáo, sắp có một tòa phàm nhân thành chỉ sẽ lấy Khương Thành tới đặt tên. Khương Hạc lại bỏ quên một cái vấn đề. Kia ngay tại lúc này phố phường học phái thành trì đã bão hòa. mỗi một mạch đều có chính mình thầy giáo, coi là chưa chết cùng mới phổ, không sai biệt lắm qua phân thầy giáo cấp bậc thành trì. Nếu muốn lại chia phối mà nói, vậy cũng chỉ có thể xây lại thành trì rồi. Đặng Di lúc này tâm thoáng yên tĩnh trở lại, sư phụ sắp thành thầy giáo tuy nhiên vui vẻ, nhưng tự thân tu vi mới là chỗ dựa, cho nên hắn nghĩ đến điểm này sau liền khôi phục tâm tình. Hắn nhìn lên sư phụ mới vừa rồi mang về hai quả mệnh cách, cẩn thận chu đáo rồi một hồi, Đặng Di trong mắt suy tư, này lại không phải kẻ phụ họa liều mạng tán mệnh cách. Bất quá nếu tới tay hai quả mới mệnh, hay lại là nghiên cứu nhìn xem có thể hay không nạp cho mình dùng lại nói. Nay quả thứ nhất mệnh cách tên là không làm mà hưởng, nhìn thật thích hợp đạo mạch mệnh tu. Đồng thời nó cùng Đặng Di mệnh cung nội con rắn cắn gà nhà sinh ra liên hệ, như là có thể giáp thành mới mệnh. Đặng Di nhìn một cái liền ngây ngẩn, bởi vì kia mới chúng mục tiêu xuất hiện hai cái làm hắn không tưởng được chứ. Thiên tử. Đặng Di mặt lộ cổ quái, này hai loại mệnh cách là như thế nào có thể giáp thành thiên tử mệnh? Ánh mắt xê dịch về còn lại hai chữ, Đặng Di nhất thời lắc đầu một cái. Nguyên lai là cọ linh lăng thiên tử. Thế nhân đem cường đạo, loạn vị thủ lĩnh gọi là cọ linh lăng thiên tử, trên thực tế với thiên tử không có chút quan hệ nào. Nhưng mà Đặng Di tâm tư hoạt lạc, đem này cọ linh lăng thiên tử mệnh biến thành hung mệnh, sẽ mang đến cái gì năng lực đặc thù? Giống như ban đầu Nê Bồ Tát như thế, nó có thể hay không cũng nắm giữ những thiên tử đó mệnh đặc điểm? Cái ý niệm này mới ra đến, liền bị nghe thấy cho tới tắt. Mệnh chủ, này mệnh tuyệt đối không thể chấp ép, một khi giáp thành sẽ gặp có đại hung hiểm. Nghe tiếng âm nghe có chút nóng nảy, nhưng hắn không thể nói ra hung hiểm từ đâu tới đây, chỉ hy vọng mệnh chủ không nên bị thiên tử hai chữ cho mê mẩn. Chương 110 lợi mệnh, lừa bị mệnh. Chương 110 lợi mệnh, lừa bị mệnh. Nghe vậy Đặng Di cao mày, liều mạng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn biết được liều mạng nguy hiểm đa số đến từ với nghi, nghe thấy lời muốn nói nguy hiểm có phải hay không là xuất từ nghi khai thông tới tiên quốc. Các loại ý tưởng bực bội ở trong lòng, Đặng Di cuối cùng vẫn buông xuống không làm mà hưởng mệnh cách. Có chút nguy hiểm không sao, nhưng nguy hiểm nếu như cường đại đến không cách nào ngăn cản mà nói, lại đụng vào có thể chính là tìm chết rồi. Bây giờ Đặng Di nơi với ổn 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 đánh giai đoạn, không cần phải đi làm một mai không xác định năng lực mệnh cách mạo hiểm. Hắn lại đem tự quang xê dịch về ngoài ra một quả mệnh cách. Lần này không nhảy ra cái gì mệnh phương đến, nhưng bản thân liền rất không tầm thường. Đại đức mệnh hồn nhiên thiên thành. Này mệnh cách. Đặng Di trong mắt lóe lên vui mừng, đây chính là được xưng trăm dựng mệnh cách đang một cái chắp ghép mệnh phương cần thu góp sở hữu tán mệnh mới được, nhưng nếu như thiếu một cái cực kỳ hiếm hoi mệnh cách, liền có thể dùng loại này trăm dựng mệnh cách tới tiến hành thay đổi. Hồn nhiên thiên thành đó là một loại trong đó. Cảnh như nói thần báo bên thai ban đầu nếu là không có học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mà nói, liền có thể dùng hồn nhiên thiên thành lộ ra tin tức thụ phấn nhờ do trực tiếp liều mạng, kết quả cũng giống như vậy. Đại đức mệnh tầng thứ mệnh cách à, điều này nói rõ ít nhất có thể thay thế quý mệnh tiến hành liều mạng. Sư phụ lại đem điều này chân quý mệnh cách cho mình. Đặng Di nhìn về phía đang ở viết mệnh thư Khương Hạc, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Khương Hạc viết viết dừng một chút, thấy Đặng Di còn ở bên người, vỗ đầu một cái, đem bút buông xuống sau cầm lên Đặng Di mang đến cây mây cá mệnh yêu. Hứa hẹn tiểu tử này tiệc cá quên. Không lâu lắm, Khương Hạc nâng một mâm thức ăn đi ra. Phải cùng ban đầu những thứ kia trúc thọ như thế, toàn bộ cây mây ngư tinh hoa toàn bộ nồng rúc vào mâm thức ăn này ngay giữa. Đặng Di định nhãn nhìn lại, nhất thời dở khóc dở cười. Lần này sư phụ lại đem cây mây cá nấu thành một cây mèo. Cũng không biết rõ sư phụ là loại nào mệnh thuật thủ đoạn, nấu ra đồ vật biến chuyển to lớn như vậy. Bên trên hồi ngươi vẫn chưa tới chi mệnh cảnh, không thể chịu được ngay ngắn một cái mệnh thức ăn căn nguyên. Bây giờ ngươi chính đang ở cần mệnh mạch thời kỳ, cộng thêm còn có những người nhỏ này muốn bồi dưỡng, cho nên hoàn toàn có thể ăn mâm thức ăn này rồi. Khương Hạc đem thức ăn đặt tới trước mặt Đặng Di, sau đó ghét bỏ tựa như khoát tay một cái, chính mình lại đi làm việc còn sống sách. Ngày mai ngươi thay ta đi nên đón lấy ngươi nhị sư bá bọn họ, ta phải đi trước chuyến sinh thành học phủ. Lan đi tu luyện đi, chớ ở trước mặt ta ngại nhãn. Đặng Di thói quen sư phụ như vậy giọng, cười một tiếng, liền dẫn cái tiêu bèo đến bên cạnh bên trong căn phòng. Hắn đếm trước thử cắn một đoạn nhỏ, nuốt vào trong bụng sau, quả nhiên như sư phụ từng nói, vật này đối với luyện thành mệnh mạch có trợ giúp lớn. Một hớp nhỏ đi xuống, mệnh trong cung số mạng bắt đầu tự đi gom thành mệnh mạch, số lượng thẳng hướng 30 số phòng đi. Đợi một khẩu này tiêu hóa sau, Đặng Di mệnh mạch số không ngờ khôi phục được 36 số. Ngắm nhìn còn lại mệnh thức ăn, Đặng Di không khỏi trong mắt phát quang. Sư phụ này thực bổ phương pháp thật sự thật lợi hại. Đáng tiếc chính mình không phải thực mệnh, nếu không cũng có thể học này thực bổ pháp môn. Đặng Di ăn nửa dưới mệnh thức ăn sau, phát hiện số mạng đã có nhiều chút thay đổi đoạn. Không có trước lúc trước cái loại này chủ động hóa thành mệnh mạch sức sống, đoán chừng là đạt tới món ăn này thực bổ hạn mức tối đa. Đặng Di liền không hề được hưởng, mà là đem còn lại bèo mệnh thức ăn phân cho bốn cái tiểu người thủ lĩnh. Nghe thấy từ Đặng Di trong thai đi ra, với khác ba kẻ tiểu nhân thủ lĩnh cùng ăn. Đặng Di nhìn mệnh trong cung 62 căn mệnh mạch, chân mày không ngừng được giơ lên. Sư phụ làm đồ ăn so với địa tùy hoàn loại này bảo dược ngưng luyện mệnh mạch tốc độ còn nhanh hơn, lần này thứ 5, thứ 6 củ cần mệnh mạch thì có. Đặng Di cũng không suy tính, phân ra 20 cây mệnh mạch mỗi người ăn vào hai cái tân nhai củ chính giữa. Thứ năm, thứ sáu củ đối ứng có thể làm chủ mệnh cách chủng loại cũng phản hồi đến Đặng Di ý nghĩ bên trong. Thứ năm củ thích hợp đẩy mệnh, thứ sáu củ là thích hợp lửa bị mệnh. Người trước chính là tiểu tinh danh với tính toán đồ vật, sau người là đại biểu tiểu nhân nói dối liên thiên, thường thường nói nhiều chút hoa ngôn lửa gạt ngữ. Hai người đều là tiểu nhân khái niệm dọc theo, bất quá đối với Đặng Di mà nói cũng rất không tồi. Đặng Di ở mệnh điền bên trong lật một cái, phát trên người hiện là có thích hợp ngũ củ cùng lục củ mệnh cách. Thôi toán giống như bể mệnh miếu đoán tính toán nhỏ nhặt lửa bị mệnh lại có ba người thành hồ bịa đặt lung tung cầm thú biến gạt chờ chút. Phố phường chính giữa nói dối loại hình mệnh cách thật sự quá nhiều. Đặng Di từ trong lựa ra miếu đoán cùng cầm thú biến gạn hai cái, hai cái này ở một đám bệ mệnh làm trung phẩm chất coi như không tệ. Có phẩm chất cao mệnh cách dĩ nhiên là muốn ưu tiên cân nhắc. Bất quá điều này cũng làm cho mấy cái tiểu người thủ lĩnh muốn ưu tiên bù đắp mệnh cách lại thêm hai cái. 4 năm lục cần mệnh cách đều cần bù đắp, gấp là không gấp được. Cũng thật may nuôi những tiểu nhân này, nếu không dựa hết vào Đặng Di một thân một mình đi bù đắp bệ mệnh mà nói, cần thời gian chỉ sợ có thể dài đến làm người đau đầu. Đặng Di ở mới cũ xuất hiện sau, ngoài ra suy nghĩ ra một chuyện. Những thứ này mệnh trận cũng có thể ngược dòng đến hùng mệnh tiểu nhân cái này ngọn nguồn, sợ rằng sau tiếp theo còn có tương ứng pháp môn. Pháp môn này sư phụ còn không có dạy, xem ra cần phải đợi sau này nhìn thêm chút nữa rồi. Bây giờ có thể mở ra hai thành phố cùng lục đều đã thành hình, còn lại bộ phận chế ngự với thiên phú trí tuệ chưa đủ, Đặng Di ở cựu cụ tam thành phố pháp có lợi là đi tới đầu. Bất quá hắn có lệ có thể nhấc liên khí vận lưng chừng trời nhanh trí tuệ, coi như chất cũng có thể tích tụ ra hoàn chỉnh cựu cụ tam thành phố tới. Văn Trọng mới trở lại Đặng Di trong hai, căn cứ mệnh chủ nhu cầu tìm kiếm nổi lên trung quanh giã mệnh yêu. Giải mệnh cảnh mệnh yêu Đặng Di không có biện pháp nuốt, chi mệnh cảnh hậu kỳ những thứ kia ngược lại là có thể thử một chút. Nghe thấy sàng lọc chọn lựa mấy cái, Đặng Di nhìn một chút, coi như thích hợp, bất quá úp trạch bên trong đã nuốt không được, được tìm một càng đại địa phương. Hắn nghĩ tới rồi sư phụ đem muốn trở thành thầy giáo chuyện, đợi sư phụ nắm giữ một tòa thành, làm đệ tử ít nhất cũng có thể phân cái hơi lớn một chút địa chứ. Vậy trước tiên chờ một chút hay nói. Đặng Di ở tiểu người thủ lĩnh tiêu hóa hết rồi bèo bệnh thức ăn sau đi phường thị thu hồi chế tác riêng mệnh bảo. Ngu là cái thiếp thân giáp dạ dày, phòng ngự coi như không tệ, dựa theo tượng mạch đệ tử từng nói, nó ít nhất có thể đỡ nổi chi mệnh cảnh vũ mệnh tu quyền cước. Rộng rãi chính là phó bỏ túi cung tên. Bắt được cung tên lúc, rộng rãi hết sức cao hứng. Thực lực của hắn bên trên không như hơn thủ lĩnh, lại không năng lực đặc thủ, liền ánh mắt bên trên tương đối đặc biệt. Có cung tên mệnh bảo, ít nhất cũng có công kích thủ đoạn. Con người cùng dây cung đều là dùng trên người mệnh yêu tài liệu chế tác, ngược lại là mũi tên có chút kỳ quái, giống như là mỗi chủng thực vật diệp tử. Đặng Di sờ một cái, kia dạng kim diệp tử thập phần cứng rắn, so với thường gặp đồ sắt còn kiên cố. Đặng Di nhớ một chút, không nghĩ lên là kia chủng thực vật mọc loại này trong diệp. Bất quá châm này lá cũng không đắt, sau khi mua thêm một nhóm là được. Kia tượng mạch đệ tử còn đưa cái túi đựng tên, nhưng nội bộ có thể chứa đựng mũi tên lượng rất ít. Lệ rõ ràng dùng khí vận nghe hoàn cho hắn chế tạo lần nữa một cái đại túi đựng tên, do rộng rãi cóng ở sau người. Ha ha, rộng rãi, nếu như ngươi thiếu mũi tên, ta tùy thời có thể ngưng nhiều chút phi châm cho ngươi. Những lời này ngược lại là nhắc nhở Đặng Di, có thể để cho Lệ cùng rộng rãi phối hợp đi săn thú mệnh yêu. Rộng rãi mặc dù so sánh lại nghe thấy năng lực kém, nhưng nghe thấy không có phương tiện đi ra ngoài, Đặng Di cần lưu hắn ở bên người tới biết trước nguy hiểm, cho nên rộng rãi trình độ nhất định là có thể thay thế nghe thấy đi theo Lệ đi đấu chiến. Rộng rãi làm tiền đồn, Lệ phụ trách chủ công, phải làm có thể tăng lên nhiều chút trình độ an toàn. Đặng Di vỗ tay một cái, hai người các ngươi trước hết đi săn thú đi, dáng điểm nhỏ đợi trời tối bắt sống trở lại, đại liền giết đi. Hắn nói dĩ nhiên là nghe thấy dò xét đến những thứ kia chi mệnh cảnh hậu kỳ mệnh yêu. Đặng Di về đến nhà, Tràng Lộc ngước đầu lên đều, theo hắn thần thái kia nhìn lên, phải làm là đói. Bác Đặng Di đi vậy thì nhiều đường, đầu này mệnh yêu tiêu hao vẫn đủ đại. Dưới đất không gian tiểu nhân nghe được Tràng Lộc tiếng đều, năm mới vừa hái lá non chen chúc đưa đến Tràng Lộc mép. Tràng Lộc cao hứng ngay, nhưng tiểu nhân lại không cao hứng bất nổi. Bởi vì Tràng Lộc ăn bọn họ rất nhiều khẩu phần lương thực, dự trữ rau cải không đủ a. Chương 111, muốn hướng Nhung Châu trấn thuộc địa chương 111, muốn hướng Nhung Châu trấn thuộc địa Úc Trạch không gian vốn là không tính lớn, bây giờ bị Đặng Di nuôi nhiều như vậy đầu mệnh yêu, lũ tiểu nhân có thể cung cấp thức ăn đã chậm rãi theo không kịp. Đặng Di thở dài, để cho Tràng Lộc chính mình đi trước bên ngoài trong sân ăn chút trước gieo xuống rau cải. Đầu này tọa kỵ là dùng thân như tay chân buộc ở bên người, nuôi dưỡng ở học phủ bên trong ngược lại là không tiện lắm, cũng không biết rõ nên thế nào chuẩn bị. Trước miễn cưỡng nuôi đi, khoan hay nói, có một tọa kỵ ra ngoài xác thực thật thuận lợi. Không nếu như quá dưỡng không quen mà nói, vậy không thể làm gì khác hơn là khiến nó biến thành bệ mạng. Ngay kế vừa mở mắt, Đặng Di hơi chút thập một chút phải đi nên mấy vị sư bá rồi. Sư phụ nói bọn họ sẽ từ phía nam tới, cho nên Đặng Di liền ở Nam Thành môn nơi chờ. Chờ đến công phu, Đặng Di cũng không có nhàn rỗi, mà là thúc giục hiện hữu hai thành phố lục trải vớt số mạng, điều thuận hồng trần tức, chậm rãi lớn mạnh mệnh điện. Cũng không lâu lắm, Đặng Di liền thấy nhị sư bá đám người. Ha ha, Đặng Di sư điệt, hẳn là ngươi sư phụ để cho người tới đi. Nhị sư bá Lương Triệu quạt tây quạt, phía sau đi theo một cái mày rậm lãng mục đích thiếu niên. Bên cạnh tam sư bá cũng mang theo một cô thiếu nữ. Đặng Di chắp tay nói, nhị sư bá, tam sư bá, sư phụ để cho ta tới nên các ngươi. Lê Một Vân cười gật đầu một cái, nàng phía sau thiếu nữ lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Lương Triệu quay đầu nhìn đệ tử của mình liếc mắt, đem đệ tử giới thiệu cho Đặng Di nhận thức hạ. Thì ra thiếu niên này chính là giống vậy nắm giữ thê thiếp thành đoàn mệnh cách Trần Nhĩ. Trần Nhĩ lúc tới đã nghe nói Đặng Di, lúc này lộ ra nụ cười, hướng Đặng Di chắp tay, Đặng sư đệ. Nhìn ra được cái này Trần Nhĩ vẫn tương đối hiền hòa, Đặng Di cũng trở về lấy nụ cười. Lê Một Vân phía sau thiếu nữ đứng dậy, nàng cười lên trên mặt có hai lúm đồng tiền, mặt mày trung tràn đầy thân cận vẻ. Sư đệ, ta là sư tỷ của ngươi. Những lời này nhất thời để cho hai vị thứ nhì đại cảnh mệnh tu nợ nụ cười. Trần Nhĩ nhìn về phía cô gái kia lúc lộ ra cương chịu nụ cười. Đặng Di hơi cảm thấy lung túng, nhưng vẫn là lấy nụ cười đáp lại đối phương. Vị này cố phủ sư tỷ giới thiệu cách thức quá mức đặc biệt, không có ở nơi cửa thành chờ lâu, một nhóm năm người thẳng hướng học phủ đi tới. Đặng Di lần này không có mang Tràng Lộc đi ra, hắn vừa đi, một bên Lưu Thần nghe hai vị sư bá nói chuyện với nhau. Bọn họ cho chuyện là sư phụ Khương Hạc. Sư phụ hình như là nghiên cứu thức ăn lâu, đối với hiện tại học phái bên trong thành chỉ hiểu không nhiều. Nhị sư bá than thở, coi như Khương Hạc trở thành thầy giáo, cũng không có thích hợp thành trì phân cho hắn. Nếu muốn tọa ủng một tòa thành mà nói, chỉ còn lại một cái biện pháp khác. Đặng Di nghe sau nhíu lại lông mi, như vậy sẽ không thái quá nguy hiểm. Không bao lâu mấy người đã đến học phủ, Đặng Di phát hiện sư phụ ở chỗ này đã thả nhiều chút thức ăn, liền vẫy tay từ trong tay áo thả ra một ít phổ thông tiểu nhân, khiến chúng nó mang thức ăn cầm đi lần nữa nhiệt độ hâm lại. Cố Phù ánh mắt sáng lên, phóng nhìn Trần Nhĩ liền đứng ở tiểu nhân đội ngũ cạnh nồng nhiệt địa nhìn. Trần Nhĩ có chút bất đắc dĩ, hắn dịch rồi dịch vào áo, thối lui đến rồi Cố Phù phía sau vị trí. Cái kia mệnh cách nhưng là đối dị tộc cũng có thể có hiệu lực. Bên cạnh Lê Mộc Vân sau khi thấy không khỏi xúc động, tập bây giờ mạch thu học trò là càng ngày càng cổ quái. Cũng liền các nàng thầy trò hai cái bình thường một chút rồi. Lương Triệu ngừng lại trong tay cây quạt, quay đầu cười nói, mệnh cách quái dị nơi nơi, chẳng qua là chúng ta ánh mắt cao thôi, Bắc không đặc thù mệnh cách còn vào bọn họ không được những thứ này sửa chữa mắt đây. Khương sư đệ lần này phổ thăng thầy giáo, lại được thu nhiều chút đệ tử. Ha ha, không nghĩ tới hắn ở chúng ta trước chứng không có kết quả, lần này có thể có bận rồi. Lê Mộc Vân cũng lộ ra nụ cười. Đúng vậy, còn nhớ ban đầu mới vừa bái ở sư tôn từ thầy giáo môn hạ lúc cái kia có chút tiểu mập mạp đâu rồi, không nghĩ tới thoáng một cái đã nhiều năm qua, bây giờ cũng được thầy giáo rồi. Mọi người liền như vậy tán gẫu, Khương Hạc không bao lâu trở về từ thành học phủ. Cái này đến bụng mệnh tu lúc này mặt đầy hồng quang, tựa hồ là gặp trong đời vui sướng nhất chuyện. Đặng Di thấy sư phụ bộ dáng như vậy, trong lòng biết sự tình hẳn là làm xong, hắn hướng Khương Hạc chắp tay nói, chúc mừng sư phụ trở thành thầy giáo. Khương Hạc nhìn tên đồ nhi này nở nụ cười, ngươi một cái mệnh ngoài hạng thật cơ trí. Hắn chợt nhìn về phía hai vị sư huynh sư tỷ, nhiều chút cùng thân cận người chia sẻ vui sướng mong đợi. Lương Triệu cười nói, chúc mừng sư đệ. Lê Mộc Vân cũng nói theo, sau này muốn gọi sư đệ vì Khương thầy giáo rồi. Hai người bọn họ đệ tử tiến tới bên cạnh chúc mừng. Khương Hạc cao hứng vỗ bụng một cái, được, tốt, đồ nhi, ta đi chuẩn bị tiệc rượu ăn mừng một phen. Đặng Di trên mặt mang cười, nhắc nhở, sư phụ, làm nhiều điểm đồ nhi ăn có thể bổ mệnh mạch. Khương Hạc chỉ Đặng Di cười mang câu, sau đó đâm vào chủ gian bận rộn đi làm. Bọn họ quan hệ thầy trò từ trước đến giờ đều là như vậy tùy ý trong bữa tiệc. Khương Hạc uống một hớp rượu, đống nhiên nói sự kiện. Học phái bên trong đã không có thành trì phân cho ta. Trung quanh cũng đều là quan hệ không tệ thế lực, cũng không tiện hướng trung quanh phát triển. Cho nên ta muốn đi Nhung Châu chấn giữ học phái đánh hạ thuộc địa. Đặng Di nghe sau ngẩng đầu lên, sư phụ quả nhiên làm sự lựa chọn này. Học phái bên trong có chút thầy giáo cũng không tại 12 liên thành trung, mà là đi Nhung Châu kia phiến tiền tuyến. Học phái xuất lực đánh hạ địa bàn đương nhiên sẽ không tùy tiện giao cho thế lực khác quản lý. Cho nên có chút trí ở đuổi dị tộc mệnh tu sẽ chọn chấn giữ Nhung Châu chính giữa phố phường học phái đánh hạ địa giới. Tại loại này địa phương nguy hiểm, một khi xảy ra chuyện, như là cùng học phái người không kịp tương trợ mà nói, rất dễ dàng đột mạng. Dù là giống như không có kết quả sửa chữa cũng không thể nói toàn bộ không có nguy hiểm. Lương Triệu mở cặp mắt đào hoa, vẻ mặt có chút túc nặng, sư đệ, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, không có kết quả đợi ở Nhung Châu là có nguy hiểm rất lớn, thậm chí so với đường thứ nhị đại cảnh mệnh tu còn nguy hiểm hơn. Khương Hạc gật đầu, điểm này hắn tự nhiên là biết được. Thời gian cũng có dị tộc đại năng tính toán nhân tộc, nhất là không có kết quả tầng thứ mệnh tu, dễ dàng hơn bị ăn mòn, ngược lại thì không tu luyện ra không có kết quả muốn an toàn hơn nhiều chút. Bất quá đợi ở học phái bên trong chỉ viết nhiều chút mệnh thư cũng không ý gì. Nhung Châu nơi đó còn có đại sư Minh chiếu cố, cẩn thận chút vẫn là không có vấn đề. Thấy Khương Hạc đã quyết định, Lương Triệu liền không khuyên nữa hắn. Nếu khiến Lương Triệu chọn mà nói, khả năng vẫn sẽ chọn thoải mái dễ chịu điểm địa phương đợi. Này ngược lại không phải Lương Triệu sợ hai đấu chiến, mà là thuần túy không nghĩ tự tìm phiền phức. Hắn còn có mười mấy phòng thê thiếp đâu rồi, đi Nhung Châu nhiều không có ý nghĩa. Lương Triệu bỗng nhiên đưa mắt về phía Đặng Di, vậy ngươi đệ tử này đây? Đặng Di nghe được sư bá nói như vậy, cũng nhìn về phía Khương Hạc. Sư phụ đây là muốn đi Nhung Châu chấn giữ một nơi thành trì, hắn sẽ đối với chính mình có cái gì sắp xếp? Khương Hạc đem rượu trong ly uống cạn, nhìn cái này làm mình rất là bất lo đệ tử cười nói, đồ nhi này của ta dĩ nhiên là theo ta cùng đi, không trải qua chém giết làm sao có thể đủ lớn lên? Bất quá bây giờ đi còn quá sớm, chờ hắn đến giải mệnh cảnh rồi hay nói. Nghe vậy Đặng Di nói, sư phụ, không cần giải mệnh cảnh, bây giờ ta là có thể cùng đi. Có thần báo bên thai kể bên người, cộng thêm sư phụ cái này thứ nhì đại cảnh cường giả, Nhung Châu tuy nguy hiểm, nhưng còn có rất nhiều nhân tộc đại năng chấn giữ, chính mình cẩn thận một chút không thành vấn đề. Nhung Châu cũng không phải là không có chi mệnh cảnh mệnh tu, Đặng Di này cẩn thận tính cách ít nhất phải so với cùng cảnh giới mệnh tu sống sót cơ suất lớn hơn. Đặng Di nguyên bản không có suy xét sẽ đi ngay bây giờ Nhung Châu, nhưng sư phụ nếu lên tiếng, hắn cái này làm đệ tử cũng không tiện lùi bước. Vừa vặn bây giờ Úc Trạch không thi triển được thân thủ, nếu là ở Nhung Châu nơi đó, sư phụ ngồi chấn thành trong ao phân chính mình một mảnh đất hẳn không quá đáng chứ. Hơn nữa Nhung Châu bách tộc phạt chiến liên tục, lấy được mệnh cách cơ suất lớn hơn, đối Đặng Di mà nói, so với ở học phái địa giới bên trên kiếm ăn mệnh yêu tiền cảnh còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Chương 112, Đạo Mạch Hứa Quách. Chương 112, Đạo Mạch Hứa Quách. Nhưng mà Khương Hạc lại lắc đầu nói, không được giải mệnh cảnh hay là chớ đi Nhung Châu. Nơi đó chi mệnh cảnh bình thường bị gọi là mệnh tài, tuy tiện gặp phải cái giải mệnh cảnh sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhung Châu cũng không hoàn toàn là cần đấu chiến tranh đoạt đất vương, Khương Hạc thử đi hẳn là đến đã sớm ổn định ngồi lâu thành trì, coi như là thay đổi lúc trước ngồi trấn thành trì sửa chữa. Bất quá chỉ cần là ở Nhung Châu trên đất, nhân tộc thành trì sẽ có bị dị tộc mệnh tu tần số cao xâm nhập nguy hiểm. Như Khương Hạc từng nói, nơi đó chi mệnh cảnh ngộ đến dị tộc chỉ có thể coi là mệnh tài, muốn phải có thể bên ngoài hành tẩu, ít nhất cũng phải là một giải mệnh cảnh đi. Khương Hạc muốn chui luyện chính hắn một đệ tử, cũng không biết vô duyên vô cớ để cho chịu chết. Thời điểm vi sư đến sẽ đi trước, chờ ngươi lúc nào giải mệnh cảnh lại đi đi. Khương Hạc không đợi Đặng Di mở miệng, đôi ba câu liền an bài hắn sau khi đường. Đặng Di suy nghĩ một chút, không có cái gì ý kiến phản đối. Ngược lại đi Nhung Châu lịch luyện chỉ là nhất thời, từ nay về sau còn sẽ trở về. Cơm nước no nê sau khi, Đặng Di trở về chính mình bốc trạch. Nếu phải đi Nhung Châu lịch luyện, vậy thì phải trước tiên đem nên chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong. Thần báo bên thai đến thời điểm tất nhiên sẽ là lớn nhất ý trượng, sau đó chính là giải mệnh cảnh tu vi. Đặng Di ngược lại là có thể lựa chọn đợi ở học phái bên trong tu luyện tới giải mệnh cảnh, sau đó lại với qua châu cái này nhân tộc thủ phủ bên trong du lịch. Bất quá nói thật, loại này phương án còn lâu mới có được Nhung Châu lịch luyện hiệu quả tốt. Thần báo bên thai bây giờ cũng có thể thu thập được rất nhiều giải mệnh cảnh trở lên đồn đãi, đơn một vật liền làm khó rất nhiều giải mệnh cảnh đi lên mệnh tu. Kia chính là bất hủ đại dược. Có lẽ ở qua châu có thể tìm được đệ nhất bụi cây, thứ nhì bụi cây bất hủ đại dược, nhưng xa hơn sau mỗi một cảnh giới có thể đều phải cần bất hủ đại dược. Ở qua châu cái này đại dược khan hiếm nơi, tu vi muốn ở đệ nhất cảnh dừng lại bao lâu? Đây cũng là rất nhiều đệ nhất cảnh hậu kỳ mệnh tu lựa chọn đi đến Nhung Châu thậm chí dị tộc chiếm cứ Đại Châu tiến hành mạo hiểm nguyên nhân. Sau đó mấy ngày, Đặng Di mỗi ngày đều hướng đi sư phụ xin chỉ bảo chi mệnh cảnh hậu kỳ cần thiết phải chú ý vấn đề. Phòng trường không có mấy tiên sư phụ liền muốn đi trước Nhung Châu rồi, thừa này lúc Đặng Di chuẩn bị học thêm một ít tu luyện liên quan cơ sở sự hạng tránh cho sư phụ không có ở đây còn được tự mình tìm đòi. Chi mệnh ba cửa ải, mệnh mạch, mệnh điền, trồng thuốc, mặc dù Đặng Di còn chưa chân chính đi tới trồng thuốc bước này, nhưng trước thời hạn nghe một chút vẫn là không có vấn đề. Khương Hạc chọn trọng điểm cho Đặng Di nói một chút. Bất hủ đại dược phần lớn nội dung Đặng Di là hiểu rõ, nhưng còn có còn lại muốn chú ý sự hạng. Thí dụ như bất hủ đại dược bản thân có thuộc tính, đệ nhất bụi cây bất hủ đại dược cần phù hợp bản mệnh mới được. Khương Hạc nói thẳng, bình thường tiểu nhân mệnh cách thích hợp loại hỏa tính đại dược, bởi vì tiểu nhân su viêm. Nhưng tiểu nhân hùng mệnh đã không thể coi như là phổ thông tiểu nhân, nó thích hợp cái gì dạng đại dược là cần Đặng Di chính mình đi mẩy mò, còn lại đều là Khương Hạc tự thân liên quan với như thế nào bước vào giải mệnh cảnh kinh nghiệm tu luyện. Đặng Di cùng mấy cái tiểu người thủ lĩnh nghe nghiêm túc, đem toàn bộ nội dung cũng ghi tạc tâm lý. Trong lúc Khương Hạc cũng chỉ điểm lại cựu cụ tam thành phố pháp, liên quan với cựu cụ tam thành phố pháp sau tiếp theo, Khương Hạc không có gấp nói cho Đặng Di, chờ hắn bước vào giải mệnh cảnh, chính mình còn sẽ trở về một chuyến, đến lúc đó lại chỉ điểm cũng không mượn. Vị sư đi Nhung Châu, ngươi đang ở đây học phái bên trong có cái chuyện gì có thể đi tìm hai người vị sư tổ, bọn họ sẽ cho ngươi chỗ dựa. Nhớ, vạn sự không nên miễn cưỡng, chúng ta mạch này nổi dậy tuy mượn, nhưng vẫn còn có chút nội tình. Đặng Di nghe sau trực điểm đầu, sư phụ lần này lẩm bẩm hắn ghi tạc tâm lý. Đương nhiên, hắn nhớ tới rồi một chuyện, hỏi sư phụ, ngài không phải nói muốn thu đệ tử mới sao? Nếu như ngươi đi Nhung Châu, đệ tử mới làm sao đây? Khương Hạc vỗ đầu một cái, Đặng Di không nói, hắn đều muốn quên vụ này. Học phái cũng thật là nhiều chuyện, thế nào cũng phải để cho thầy giáo nhiều thu học trò. Vị sư đã có hai cái đệ tử mới nhân tuyển, bất quá còn đang khảo sát, hắn hai người là huynh muội, chính là Nhung Châu nhân tộc trẻ mồ côi. Nếu là thành, ngươi chính là đại sư huynh rồi, ha ha. Đặng Di giống vậy nở nụ cười, thật nhiều đồng môn vẫn không tệ. Ước chừng sau nửa tháng, Khương Hạc rời đi học phái, mấy vị sư thúc cũng đều tự đi qua châu địa phương còn lại. Hai vị sư tổ còn chưa có trở lại, Đặng Di lại còn lại một thân một mình rồi. Cũng may hắn thói quen, bây giờ cùng tiểu nhân, mệnh yêu làm bạn cũng không quá mức không được tự nhiên. Nay hơn nửa tháng, Đặng Di đã đem thứ 5 cùng thứ 6 củ đều vào chủ chức chọn chúng mệnh cách, cho tới thứ 4 củ còn trống không. Lệ cùng rộng rãi ngày gần đây phối hợp bắt hai đầu chi mệnh cảnh đỉnh phong mệnh yêu trở lại, cũng may này hai đầu mệnh yêu lệ phòng ngự loại hình, công phạt chưa đủ, cho nên mới có thể được thành công mang về trong thành. Lệ cái viên này thiên sinh mệnh bảo nhưng là lập đại công, cho dù là chi mệnh cảnh đỉnh phong mệnh yêu cũng không ngăn được kim cương chà cấm. Này hai đầu mệnh yêu Đặng Di không muốn dưỡng thời gian quá dài, bắt bọn họ chỉ là vì lấy ra trí tuệ, không đem cựu cụ tam thành phố pháp tu luyện tới nhất số lượng lớn tóm lại là một cái tiếc nuối. Bây giờ có lệ năng lực, tự nhiên muốn đã tốt rồi muốn tốt hơn rồi. Thừa dịp bổ túc trí tuệ thời gian, Đặng Di nắm chặt lợi dụng trong hồ lô còn lại địa tùy hoàn luyện đến càng nhiều mệnh mạch. Chờ có thể khai thác cuối cùng tam cụ một thành phố, phòng trường phải tiêu hao mệnh mạch số sẽ còn tăng lên, bây giờ là nhất tốt thời gian chuẩn bị. Hơn nửa hồ lô dùng xong sau, Đặng Di mệnh mạch số khó khăn lắm dừng lại ở 116 số này bên trên. Tuy không bằng sư phụ làm mệnh thực tăng lên nhanh, nhưng mệnh mạch lượng cũng coi là tích lũy rồi. Lúc này cuối cùng một cái vạn thành phố miễn cưỡng có dấu hiệu giãn ra, phòng trường rút sạch kia hai đầu chi mệnh cảnh đỉnh phong mệnh yêu trí tuệ là có thể khiêu động hơn nửa bình cảnh. Đoạn này ngày giờ Đặng Di lại khôi phục được nửa bế quan trạng thái, mỗi ngày ngoại trừ đến bên ngoài viện lấy phạm nhân đưa tới thịt rau quả ngoại, còn lại nơi nào đều không đi. Lệ cùng rộng rãi thỉnh thoảng đi ra ngoài đánh một chút giá thực, thỉnh thoảng mang một bể mệnh trở lại, cũng coi như tu luyện rỗi rảnh vung lòng chuyện rồi. Bốn cái tiểu người bây giờ thủ lĩnh cũng đều chủ trào mệnh mạch tu luyện, mệnh điển tạm thời đủ dùng là được. Ngay tại Đặng Di chuẩn bị liều mạng thứ tư củ cần mệnh cách lúc, nghe thấy bỗng nhiên tại hắn trong tai nói, "Mệnh chủ, ốc trạch nơi này đem gặp nguy hiểm đánh tới." Đặng Di hai mắt mở ra, ánh mắt hơi lộ ra nghiêm túc, "Địch nhân là ai?" Nghe thấy chỉ có ngắn gọn một câu, "Đạo mạch giải mệnh cảnh đệ tử, Hứa Quách." Đặng Di không khỏi cau mày, chính mình thật giống như không có cùng người này sinh ra quá đồng thời xuất hiện chứ. Đối phương tại sao sẽ tới làm phiền mình? Nghe thấy đang dùng thần báo bên thai thu góp nhìn Hứa Quách tin tức, hắn thăm dò được không sai biệt lắm sau mới nói cho Đặng Di, nguyên lai là kia Hứa Quách đi ngang qua chỗ này ốc trạch lúc nhận ra được nơi này có bà bối, cho nên mới lựa chọn trực tiếp xuống tới. Đây là thần báo bên thai đối với nguy hiểm dự đoán năng lực, không nói có nhiều chuẩn, dự đoán một cái giải mệnh cảnh mệnh tu hành vì vẫn là không có cái gì vấn đề. Cự ly này Hứa Quách đến chỗ này còn có đoạn thời gian, Đặng Di trong đầu toát ra rất nhiều ý nghĩ. Những ý tưởng kia chung có một cái dần dần chiếm cứ thượng phong. Vì thế, khóe miệng của Đặng Di dần dần giơ lên. Hứa Quách ngày gần đây với học phái các nơi đi đạo, lại không có được cái gì bảo bối tốt, hắn có thể không cam lòng như vậy trở về. Nghe nói Tập Mạch thích nhất thu dấu đồ, kia cất giữ bảo bối mệnh tu chắc có chứ. Hứa Quách tại xác định Tập Mạch những cái này thứ nhì đại cảnh không có ở đây học phái tin tức sau, rõ ràng động tới Tập Mạch đi dạo một chút ý nghĩ. Đáng tiếc đến sau hắn mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, dù là thứ nhì đại cảnh mệnh tu không có ở đây, bọn họ cũng lưu lại thủ đoạn bảo vệ mình cất giữ ở trong nhà thứ tốt. Đang chuẩn bị đi về, Hứa Quách trong lúc vô tình đi ngang qua này dầu ngọn đèn đường hầm, kết quả ngoài ý muốn cảm giác được trước mắt một nơi trong nhà bốc lên bảo quang. Cái này làm cho Hứa Quách làm sao có thể ngồi ở. Hắn kêu bản mệnh chính là mắt rảo hoặc có thể nhìn bảo mà không lọt. Không nghĩ tới ở nơi này địa phương vắng vẻ lại có cái cất giữ số lớn bảo vật ốc trạch. Đây nếu là không vào đi đi dạo một vòng, chỉ sợ Hứa Quách có thể làm chàng biến thành mệnh yêu. Hứa Quách bay qua tường viện, bước chân như chuột, rõ ràng cùng bạn Thanh Hà phân thuộc hai giống như nhẹ nhàng mệnh thuật. Hắn hướng bên trong nhà tấm nhìn một cái, vận dụng mệnh thuật cảm giác được dưới đất không gian cất giấu một ít mệnh yêu cùng tiểu nhân dị tộc. Hứa Quách sờ lên cằm, nhất thời cảm thấy kỳ quái, nơi này chẳng lẽ là Nô Mạch mệnh tu nhà? Nô Mạch đúng vậy thế nào giàu có a, vừa mới nhìn thấy bảo quang không phải là cạm bẫy chứ? Hứa Quách nghĩ tới đây, tâm lý không khỏi cảnh giác. Sinh ra trộm mệnh, Hứa Quách đã sớm nuôi thành cẩn thận thói quen. Không biết sao hôm nay thật sự không cách nào nhẫn lại, không ăn trộm chỉ sợ mệnh cách sẽ cho ra trốn a. Chương 113, cầm thú biến gạt. Chương 113, cầm thú biến gạt. Dùng các loại mệnh thuật nhiều lần dò xét, cuối cùng chắc chắn bên trong cũng chỉ có mệnh yêu cùng chi mệnh cảnh tiểu nhân dị tộc sau, Hứa Quách cuối cùng cũng yên tâm đi vào. Hắn mới vừa vào đi, dưới lầu rộng rãi cầm cung tên tre ở xó xỉnh cho hắn một mũi tên. Hứa Quách hời hợt đưa ra hai ngón tay, đem mũi tên kia kẹp ở chính giữa, trên mặt tươi cười, có ý tứ dị tộc, đáng tiếc ngươi chủ nhân lệ thuộc Nô Mạch, cũng không tìm chút cường lực dị tộc hoặc là mệnh yêu, thật là lãng phí tự thân bản mệnh tiên phù a. Hứa Quách gặp qua một ít cường đại dị tộc, như hắn là Nô Mệnh, coi như là chọn một ít lông dài dân cũng so với tiểu nhân tốt. Rộng rãi không nói gì, như cũng một mũi tên bắn về phía cái này đạo mạch mệnh tu. Hứa Quách vung tay áo, những mũi tên kia tên tất cả đều bị tay áo ngăn lại. Rộng rãi né người quẹo vào Hứa Quách không thấy được địa phương. Hứa Quách không để ý, trong mắt lấy ra mệnh quang, cho ta nhìn xem cái mạng này tu bảo bối đều đặt ở nơi nào. Bất quá ở vào dưới đất không gian trước, Hứa Quách hay là dùng mệnh thuật lại thăm dò. Kết quả vẫn là lúc trước kết quả. Phía dưới tổng cộng 4 cái chi mệnh cảnh tiểu nhân dị tộc, trong đó có một có phòng thôi toán năng lực, nhưng không gạt được hắn tên tặc này trộm. Hắn Hứa Quách dựa vào là cái gì có thể bình yên vô sự đến hôm nay? Dĩ nhiên là trộm người mệnh thuật rồi. Chỉ cần là hình người sinh mệnh, liền chạy không khỏi trộm người mệnh thuật dò xét. Đừng xem này mệnh thuật tên khó nghe, nhưng Hứa Quách không cần đem cuối cùng ảnh hưởng, chỉ lấy dùng trộm người mệnh thuật dò xét hiệu quả, tầm mắt bên ngoài cũng có thể dò xét được thập phần rõ ràng. Ngoài ra phía dưới còn nhốt vài đầu mệnh yêu, trừ lần đó ra sẽ không cái gì phải chú ý, nơi này chủ nhân không có ở đây, hơn nữa cũng không có cái gì mệnh trận phòng vệ. Này không tương đương với mở đại môn nha. Hứa Quách xoa xoa tay, vậy mình sẽ không khách khí á. Hắn bước nhanh đi vào dưới đất, đập vào mắt là nút ở một nơi tiểu nhân dị tộc, còn có bay múa hình trùng, bên cạnh chính là đang đóng vài đầu mệnh yêu. Bảo bối ở nơi nào? Hứa Quách lại lần nữa thúc giục mắt rảo hoạt mệnh thuật, từ những thứ này bên trên nhìn sang. Ừ, 4 cái tiểu người thủ lĩnh chung lại có 3 cái toát ra bảo quang, cũng chỉ có lúc trước kia độc nhãn tiểu nhân không có phản ứng, còn lại chính là một ít mật tài, bất quá bảo quang không bằng kia 3 kẻ tiểu nhân cao lượng. Hứa Quách nhất thời liệt khai miệng, hắn thừa nhận là chính mình nông cạn, mới vừa rồi còn cảm thấy này phòng trạch chủ nhân không nô dịch cường đại dị tộc là ngu xuẩn, không nghĩ tới những thứ này tiểu nhân rất là không tầm thường. Tuy không biết rõ này phòng trạch chủ nhân tại sao không đem tiểu nhân tùy thân mang theo, nhưng bây giờ này vừa vặn có thể thành toàn mình a. Hứa Quách trong tay nắm bóp mệnh thuật, một cái hướng kia 3 kẻ tiểu nhân thủ lĩnh kéo đi. Lệ lúc này thu liễm khoác trên người gấm vóc, giống như một chim cút như thế nhìn này giải mệnh cảnh mệnh tu. Ngu vẻ mặt đờ đẫn, hoàn toàn không có thi triển một chút ra trạch thần năng lực. Mà thứ 3 kẻ tiểu nhân thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Quách tay, ánh mắt có vẻ hơi bình tĩnh. Hứa Quách thấy vậy không khỏi xúc động, những tiểu nhân này đều bị dưỡng phế. Nơi này chủ nhân sẽ không dưỡng gì tộc cát thôi, chờ mình mang về thật tốt bồi dưỡng một chút đi. Đạo mạch bên trong có xua tan nô mệnh ảnh hưởng thủ đoạn, bọn họ mạch này cũng thường thường từ nô thành ăn trộm một ít bị nô dịch dị tộc, phương diện này vẫn tương đối giỏi. Hứa Quách tay đầu tiên là bắt được lệ cùng ngu, lại đổi một tay nắm lấy rồi cuối cùng một cái. Cái này đạo mạch mệnh tu đang muốn cười lúc, lại thấy kia trong tay phải một mình tên tiểu nhân kia cũng lộ ra nụ cười. Sau một khắc, một cổ lực lượng làm dùng đến trên người Hứa Quách. Hứa Quách nhất thời phát giác tự thân mệnh nguyên bắt đầu tan rã. Ngay cả mạng cung nội xây dựng mệnh thuật lại cũng biến thành không yên đứng lên. Hắn không khỏi mặt liền biến sắc, đang muốn động thủ lúc, trong tay trái toát ra chút hoàng mệnh quang. Cái loại này tan rã áp chế mệnh nguyên cùng mệnh thuật lực lượng lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nguyên lai là trong tay tiểu nhân giở trò quỷ. Hứa Quách đem tiểu nhân đánh xuống đi, lệ lại đã sớm lợi dụng đất sét dính ở trên tay hắn. Lệ trên người hiển hóa ra địa hoàng khoác gấm vóc, uy nộ tính mắt, nơi nào còn có mới vừa rồi hoàng tư thế. Đến lúc này nếu như Hứa Quách còn không phản ứng kịp mình là bị ám hại, vậy thì bạch hạt như vậy nhiều chút năm trải qua. Hứa Quách nheo lại mắt, giỏi một cái yếu thế thủ đoạn a, vẻ này áp chế mệnh thuật lực lượng hẳn là này giống cái tiểu nhân không chế, liền toàn bộ ốc trạch cũng mang theo cổ lực lượng này. Nếu là ngay từ đầu lúc cổ lực lượng này liền hiện ra, chính mình nhất định sẽ đề phòng. Thật tốt, tốt thủ đoạn. Không gì hơn cái này có phải hay không là coi thường ta đầy cái giải mệnh cảnh. Hứa Quách mặt lộ cười lạnh. Trước người hắn nhiều rồi một màn màu đen, giải mệnh cảnh khác với chi mệnh cảnh thủ đoạn là được. Không đúng, Hứa Quách đột nhiên phát hiện mình thị giác đang không ngừng nhỏ đi. Hắn khiếp sợ thấy thân thể mình đang không ngừng nhỏ đi. Đây là cái gì thủ đoạn? Hứa Quách thân hình kịch liệt biến hóa, rất nhanh là được Lệ Cùng Ngu như vậy dáng. Hứa Quách trong tay phải tiểu người lúc này thủ lĩnh khôi phục tự do, chính lạnh lùng nhìn hắn. Lệ nhìn về phía tiểu nhân kia, cung kính nói, "Mệnh chủ, người này là giải mệnh cảnh, sợ rất nhanh thì là có thể khôi phục." Tên tiểu nhân kia thủ lĩnh không phải nghe thấy mà là đặng gì? Hắn có thể biến thành tiểu nhân, đó là dùng thứ 6 củ lửa bị mệnh trận cầm thú biến đạt. Cái này mệnh cách vốn nên là có thể biến thành còn lại sinh linh, chế ngự với mệnh trận lực lượng, bây giờ chỉ có thể biến thành một loại sinh linh, hơn nữa sau này lại dùng thời điểm chỉ có thể biến thành cùng hình thái. Đặng Di đem chính mình biến thành tiểu nhân dùng để tê dại Hứa Quách. Cho tới nghe thấy là vẫn còn ở Đặng Di trong thai, này chính là thần báo bên thai độc nhất thính phụ năng lực. Nhiều tiểu người thủ lĩnh, so với đứng một cái nhân tộc mệnh tu dễ dàng hơn để cho người ta buông lòng cảnh giác. Mà cầm thu biến gạt cũng là có thể tác dụng ở trên người người khác. Nhưng giải mệnh cảnh chính là mệnh tu chất biến bắt đầu, dù là lựa bị mệnh trận có thể đem mệnh cách tăng phúc đến giải mệnh cảnh mệnh thuật uy lực tầng thứ, cũng không cách nào tùy tiện để cho Hứa Quách nhìn nói. Trong này ngu lập đại công. Ở Hứa Quách đi vào ốc trạch trước, ngu đem ra trạch thần tác dụng ở ốc trạch bên trên năng lực tạm thời đóng cửa. Đây cũng là tại sao Hứa Quách ngay từ đầu lúc đi vào không chịu ra trạch thần ảnh hưởng nguyên nhân. Chờ Hứa Quách buông lòng cảnh giác, ốc trạch bên trên ra trạch thần lực lượng đống nhiên sung ra, lại thêm thượng ngu lại trong tay Hứa Quách thôi phát rồi chúc hoàng mệnh quang, đồng thời dưới ảnh hưởng, cái này đạo mạch mệnh tu có vậy thì chốc lát không sử dụng ra được thủ đoạn tới. Cũng chính là thời gian này, cầm thú biến gạt có hiệu lực. Đặng Di khôi phục chân thân, mắt nhìn xuống trước mặt bị biến thành tiểu nhân Hứa Quách, trong mắt sinh ra một loại tìm tòi ý vị. Lúc trước Mã Lục Minh bởi vì tiểu người tâm tư bị hùng mệnh tiểu nhân khống chế chốc lát, không bây giờ biết rõ đem một cái nhân tộc mệnh tu biến thành tiểu nhân, đã biết hùng mệnh có thể khống chế đối phương. Đối cái này đưa tới cửa đạo mạch mệnh tu, Đặng Di cũng không có cái gì tình đồng môn. Hắn đồng môn chỉ có tập mạch những người này. Tiểu nhân hùng chúng mục tiêu rủ xuống chút số mạng, Đặng Di đem các loại số mạng trực tiếp đưa vào Hứa Quách mệnh cung. Nhưng mà mới vừa đưa vào đi, bên trong nhất thời xông ra một cổ hắc ám, một gốc lịch một bộ dáng đại dược đung đưa, đem này cổ tiểu nhân số mạng chặn đi xuống. Thần báo bên thai dưới đây hiện tượng nói cho Đặng Di, này chính là bất hủ đại dược. Nó trồng ở mệnh điền bên trong, ngoại trừ cho mệnh tu cung cấp bất hủ vật chất ngoại, còn có nhiều loại diệu dụng. Hùng ra lệnh tiểu nhân số mạng không có thể đột phá đem phòng vệ. Đặng Di có chút thất vọng, bất quá không liên quan, một lần thí nghiệm không được, sau này thử lại lần nữa nhìn là được. Nếu thử nữa thân như tay chân mệnh cách, vẫn không thể khống chế cái này đạo mạch mệnh tu. Ánh mắt của Đặng Di bộc phát bình tĩnh, kia cũng chỉ còn lại có cuối cùng một lựa chọn rồi. Hứa Quách trừng lớn con mắt, hắn từ Đặng Di trên mặt thấy được sát ý, giờ phút này hắn cũng không lo không phải tôn nghiêm, nhỏ bé thân thể hướng trên đất quỳ một cái, vị sư đệ này xin tha mạng, học phái có như vậy một cái quy củ, ta đạo mạch người nếu là ăn trộm lúc bị bắt, là có thể bỏ tiền mua mệnh. Ta vui lòng dâng ra toàn bộ tài sản, nhờ sư đệ hạ thủ lưu tình. Chương 114, đạo mạch bồi thường chương 114, đạo mạch bồi thường Đặng Di trên mặt lãnh ý chưa tiêu, học phái là có cái quy củ này. Nhưng ta như thả ngươi quay đầu liền tới trả thù ta lại nên làm sao đây? Nói những thứ này, chẳng qua chỉ là Đặng Di đang để cho nghe thấy gom liên quan đồn đãi. Hắn muốn nhìn một chút học phái bên trong gặp phải tình huống như vậy cũng là xử lý như thế nào. Nghe thấy rất nhanh vơ vét đến nhiều chút đồn đãi. Đạo mạch đệ tử thường có thất thủ thời điểm, nhưng còn thật không có nhân thất thủ bị học phái những người còn lại giết ví dụ. Đặng Di muốn giết này Hứa Quách, sau tiếp theo ắt sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Cân nhắc sau, Đặng Di quyết định lợi ích nhất đại hóa, không đem này Hứa Quách bóc lột thập tệ, mình là sẽ không tha hắn rời đi. Cho tới tiểu nhân năng lực tiết lộ bí mật vấn đề, Đặng Di cũng không cảm giác phải là đại sự gì. Ngu năng lực lần trước đang vây xem thọ lúc đã bị người biết rõ rồi, giống như Mã Lục Minh chính là chỗ này như vậy bị đưa tới. Nhiều Hứa Quách cũng không nhiều. Bây giờ Đặng Di tâm tính cũng phong khoán, có nghe thấy lá bài tẩy này, hoàn toàn không cần phải như lúc trước như vậy. Mới vừa đối phó Hứa Quách lúc, ngoại trừ ngu cái này ra trạch thần, Đặng Di bại lộ đều là không quá trọng yếu đồ vật. Hứa Quách tư thế bày rất thấp, hắn mở miệng nói, đạo mạch như ăn trộm thất thủ, bề trên không phải tăng dự, thất bại người cần đi tới Nhung Châu vì nhân tộc hỏi dò tin tức. Cái này thì có nghĩa là Hứa Quách không có cơ hội trả thù Đặng Di rồi. Trừ phi đợi Đặng Di đến Nhung Châu sau còn sẽ gặp phải Hứa Quách. Bất quá Hứa Quách có thể sống đến khi đó rồi hay nói. Đặng Di trong mắt có chút chó sói nghi vẻ, hắn lấy tự thân hùng mệnh đối tiểu nhân uy áp dao động đến Hứa Quách, đến lúc đó có thể có người làm bảo đảm. Hứa Quách gật đầu, chuyện này sẽ bị mười mấy lưu phái sửa chữa ghi chép, cũng lấy mệnh thuật làm trói buộc, nếu là ta chưa tới Nhung Châu hoặc là nửa đường trốn về trả thù ngươi, ta liền sẽ trực tiếp chết bởi mệnh thuật cắn trả. Thần báo bên tai nói cho Đặng Di, hắn câu này là lời thật. Đặng Di chân mày khẽ nhếch, như vậy thì tốt, đỡ cho lại làm ra phiền phải tới. Nếu quyết định muốn thả hắn, kia ở trưởng bối của nó tới dẫn đi Hứa Quách trước tiên cần phải từ trên người hắn ép nhiều chút thứ tốt đi ra. Ta muốn ngươi toàn bộ tài sản. Bất quá suy xét ngươi phải đi Nhung Châu bước lên sinh tử nguy hiểm, ngươi những mệnh cách đó, mệnh bảo ta cũng không cần. Ngươi có thể đổi thành tài nguyên, đổi hai cây bất hủ đại dược cho ta liền có thể. Đặng Di không có tùy tiện bỏ qua cho này giải mệnh cảnh mệnh tu, nếu không phải mình còn có điểm thủ đoạn, lúc này chỉ sợ bị Hứa Quách cho trộm được một làm hai tịnh, cho nên hắn đề yêu cầu có thể làm Hứa Quách táng ra bại sản. Hứa Quách mặt lộ vẻ kinh hãi, không thể nào, hai cây bất hủ đại dược khẳng định không có, cho dù là một gốc bất hủ đại dược đều khó khăn tìm được, một gốc thông thường nhất đều phải rất nhiều mệnh ngân, ta toàn thân cao thấp cộng lại cũng tấu chưa đủ một gốc đại tiền thuốc. Đặng Di trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn, không có mà nói, kia ta không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm bị học phái trách phạt nguy hiểm gì cầu. Hắn không đếm xỉa tới nói, ta cũng không biết cái gì đạo mạch thất thủ không giết quý củ, giết ngươi sau khi, phòng trường không người sẽ vì một người chết nói chuyện. Dù là ngươi sư phụ ra mặt cũng vô dụng, bởi vì ta sư phụ là thầy giáo, mặt trên còn có hai vị thầy giáo cấp bậc sư tổ, sư thúc ba tất cả đều là thứ nhì đại cảnh sửa chữa. Ngươi tốt nhất chắc chắn chính mình sư thừa có thể hơn được ta. Đặng Di mắt nhìn xuống tiểu nhân đại tiểu hứa quách. Đạo mạch đệ tử từ nơi này oai hùng thiếu niên trong lời nói nghe được nồng nặc uy hiếp. Hắn còn có thể làm thế nào, chỉ có thể cắn răng đáp ứng Đặng Di cái này hoàn toàn không công bình điều kiện. Hai người xác định rõ bồi thường sau, Đặng Di liền bắt đầu đi theo quy trình xin học phái sửa chữa tới tài nghị rồi. Biện pháp rất đơn giản, có một bộ đặc biệt nghi có thể khai thông phố phường đồ lục để hoàn thành quá trình này. Bất quá còn cần muốn một thứ mà thôi phối hợp. Hứa Quách nhìn Đặng Di thuần thục đạp bộ cương, không khỏi mắt trợn trừng, không phải nói không biết rõ đạo mạch thất thủ không giết quy của nhà, tại sao này nghi thuần thục như vậy? Bất quá không có đến tư lệnh mà nói, chỉ có thể dựa vào viết qua mệnh thư sư thừa bể trên đi khai thông chuyện này. Hứa Quách cho là thiếu niên này chỉ có chi mệnh cảnh, nhất định là không có viết qua mệnh thư, nếu như lợi đối phương đi ra ngoài tìm bể trên ra mặt, chính mình có phải hay không là có thể thừa dịp này cơ hội chạy trốn. Muốn biết rõ mới vừa rồi hai người chỉ là chót miệng ước định, chính mình chỉ muốn chạy trốn, không coi là thất thủ bị bắt rồi. Chờ chút, thiếu niên này xuất ra là cái gì? À, trung quy đến thư lệnh. Hứa Quách trừng lớn con mắt, chuyện này khả năng. Một cái chi mệnh cảnh mệnh tu khi nào có thể viết ra không chỉ một bản mệnh sách. Đặng Di đem mới vừa rồi thi triển một bộ thủ đoạn lại cho Hứa Quách tới qua một lần, tránh cho chuẩn bị nghi thời điểm đối phương thoát khốn. Chờ nghi sau khi bắt đầu, Đặng Di nắm trung quy đến thư lệnh khai thông phố phường đổ lục, một cổ vô hình liên lạc tìm tới trong tay hắn đến thư lệnh, Đặng Di có chút hiểu ra, đem vừa mới phát sinh chuyện cũng lấy mệnh văn hình thức truyền vào kia cổ vô hình liên tiếp bên trong. Đó là thành phố cũng đổ lục lực lượng, chỉ cần ở thành phố cũng địa giới, liền có thể thông qua nghi khai thông đổ lục. Bất quá tầm thường tình huống đổ lục thì sẽ không đáp lại, lần này là tình huống đặc biệt. Học phái hiệu suất vẫn không tệ, Đặng Di báo lên chuyện này sau không bao lâu liền có mười mấy vị sửa chữa bay tới. Trong đó thậm chí còn có Đặng Di người quen. Hôm đó đạo mạch mai phục nhà mị ma tu hai cái mệnh tu, còn có mệnh thư biện nghị mấy vị sửa chữa, cùng với một ít Đặng Di không nhận biết người. Đặng Di mang theo bị biến thành tiểu nhân Hứa Quách đứng ở trong sân, hướng Lưu Đỉnh, Chính Hàn đám người chắp tay nói, Đặng Di gặp qua chư vị tiền bối. Lưu Đỉnh còn nhớ ấn tượng này sâu sắc tiểu tử, về sau liên phát bốn bản mệnh thư chuyện ở thành phố tỉnh Đồ Lục bên trên hiện lộ vết tích, Lưu Đỉnh càng chắc chắn Đặng Di là đang lợi dụng bọn họ né tránh nguy hiểm. Tuy bị lợi dụng, Lưu Đỉnh lại không có sinh ra tức giận. Như vậy đầu não linh hoạt lại có thiên phú mệnh tu hắn ngược lại là rất là thưởng thức. Đáng tiếc Đặng Di tiểu tử này có sư phụ, nếu không Lưu Đỉnh cũng muốn đem hắn thu nhập môn hạ. Lưu Đỉnh cười nói, vốn cho là ngươi chỉ là ở mệnh thư phương diện có am hiểu, không nghĩ tới đấu chiến năng lực cũng không yếu. Ở chi mệnh cảnh có thể tù binh giải mệnh cảnh cũng không nhiều a, đừng để ý cái gì biện pháp làm được, chỉ nhìn kết quả là được. Hai cái kia đạo mạch sửa chữa sụ mặt xuống, ngược lại không phải đối Đặng Di bất mãn, mà là đối Hứa Quách nộ đem không cạnh tranh. Một người trong đó lạnh mặt nói, Hứa Quách, ngươi thất thủ bị bắt, đáp ứng bồi thường là cái gì? Cái này bồi thường là ghi vào mới vừa rồi cái tiêu nghi, bây giờ hỏi lần nữa, chẳng qua chỉ là đi cái chương trình. Nhà mình học mạch đệ tử như thế mất mặt, hai cái kia đạo mạch sửa chữa trong lòng yêu rồi tức. Còn đáp ứng hai cây bất hủ đại dược, người này thế nào vậy thì không cốt khí đây. Đạo mạch sửa chữa liếc nhìn Đặng Di, tiểu tử này thế nào liền không phải ta đạo mạch đâu rồi, đáng tiếc. Càng so sánh, đạo mạch sửa chữa tâm lý càng tức, mất mặt ném đến nhà. Có thể dự đoán đến, học phái từ nay về sau tất nhiên sẽ chuyển đường đường giải mệnh cảnh đạo mạch mệnh tu bị một cái chi mệnh cảnh cho tù cầm tin tức. Đến thời điểm đạo mạch mặt mũi sẽ phải quét sân. Hết lần này tới lần khác nơi này là phố phường học phái lưới giải mệnh nơi nơi. Hứa Quách túi đầu đem cần bồi thường đồ vật nói một lần, không dám nhìn tới hai vị sư thúc tổ. Hắn lần này thất thủ bị bắt, cần phải trả giá thật lớn móc không ra, chỉ có thể do học mạch thay mặt trao. Đạo mạch là không thiếu tiền, nhưng hai cây bất hủ đại dược có thể không phải có tiền liền có thể tùy ý mua được. Không thấy những thứ kia chi mệnh cảnh mệnh tu không có bất hủ đại dược, cũng chỉ có thể cả đời kẹt ở giải mệnh cảnh ngoài cửa sao? Đạo mạch một cái khác sửa chữa nhìn về phía Đặng Di, trên mặt không có lộ ra cái gì vẻ mặt, chỉ từ mệnh trong cung lấy ra hai cây bất phàm đồ vật đến, một cái tựa như tỷ bà, còn có một đoàn đen thủi lùi miếng đất. Đặng Di thấy kia hai dạng đồ vật không khỏi ánh mắt sáng lên, cái này đạo mạch sửa chữa ngược lại là không cầm đồ vật phổ thông lừa bịp chính mình. Này đó là có thể ngã vào mệnh điền bất hủ đại dược. Chương 115, đại dược gặp Du chương 115, đại dược gặp Du nhận ra bất hủ đại dược rất đơn giản, mặt trên của nó sẽ chạy xuôi một loại bất hủ vật chất, đó là bước vào giải mệnh cảnh chìa khóa, trời sinh đối với mệnh tu liền có một loại hấp dẫn. Từ nay về sau mỗi một cảnh giới cũng đều cần ở mệnh điền bên trong gieo xuống một gốc bất hủ đại dược. Đặng Di trong tay nhiều như vậy tiểu người thủ lĩnh, đối bất hủ đại dược nhu cầu chỉ có thể lớn hơn. Cho nên Đặng Di bắt lần này cơ hội hung hăng ép đạo mạch một bút, cho tới nói kết thủ. Có hoán, nhưng không cho tới kết thủ. Giống như Đặng Di chính mình từng nói, hắn phía sau lưng nhưng là đứng thầy giáo cấp bậc sư phụ cùng sư tổ. Đặng Di không có gấp đi đón kia đại dược, mà là hỏi dám hỏi hai vị tiền bối, nếu ta cầm này đại dược, sẽ không có đường đạo mạch đệ tử lập tức tới chiếu cố chỗ này của ta chứ? Nắm bất hủ đại dược đạo mạch đại tu giận đến bật cười, tiểu tử, đừng được voi đòi tiên, ngươi đại khái có thể đem này hai cây đại dược đổi thành đường đồ vật, ít nhất sẽ không làm người khác chú ý. Lời này ý tứ chính là không bảo đảm Đặng Di nói sẽ không phát sinh. Trung quanh làm chứng sửa chữa rồi rít lộ ra thần sắc hứng thú, cũng không lên tiếng cắt đứt. Đặng Di có thể suy xét đến điểm này coi như thông minh. Bất quá đúng như đạo mạch đại tu từng nói, nếu như sợ nguy hiểm, đại khái có thể đem bất hủ đại dược đổi thành thứ khác. có này hai cây bất hủ đại dược, hơn nữa còn chưa tới có thể ở bệnh điển bên trong gieo xuống đại dược thời điểm, mang theo vật này giống như là tiểu nhi cầm kim. Đừng xem đạo mạch đáp ứng như thế bồi thường rất sảng khoái, trên thực tế là người thì có tâm tình. Rất rõ ràng cái này tập mạch tiểu tử chẳng mấy chốc sẽ bị trộm mạch đệ tử chiếu cố. Đạo mạch chính giữa nhưng là có không ít mệnh tu đang cần bất hủ đại dược đây. Không có quy định nói bất hủ đại dược thế nào cũng phải hạn chế ở đâu cái cảnh giới sử dụng, chi mệnh cảnh hậu kỳ mệnh tu có thể sử dụng bất hủ đại dược, giải mệnh cảnh, tự mệnh cảnh cũng có thể dùng. Nếu thật là tự mệnh cảnh mệnh tu xuất thủ, tiểu tử này có thể bị vơ vét cái sạch sẽ. Cho nên nói, Đặng Di lần này đòi hỏi nhiều trên thực tế cho mình đưa tới rất nhiều phiền toái. Đặng Di không biết không? Hắn tự nhiên là biết rõ, bất quá sư phụ rõ ràng muốn thả nuôi mình, sư tổ nơi đó phòng trừng cũng không chiếm được tài nguyên bên trên giúp cánh tay, cho nên không thừa dịp này cái cơ hội muốn hai cây đại dược, chỉ sợ từ nay về sau sẽ phi thường chật vật. Ít nhất trong khoảng thời gian này, nghe thấy dùng thần báo bên thai năng lực cũng không có tìm được bất hủ đại dược tung tích. Điều này nói rõ bất hủ đại dược cực kỳ khan hiếm. Do xét ra đạo thái độ của mạch sau, Đặng Di thản nhiên cầm đi kia hai cây đại dược. Bất hủ đại dược không có quy định nhất định phải là thực vật, cho nên bắt được này hai cây bề ngoài kỳ dị đại dược, Đặng Di cũng không có cảm thấy kỳ quái. Thu bồi thường dĩ nhiên là được thả người. Hứa Quách bị Đặng Di đẩy tiến lên, trên người kia cầm thú biến gạt ảnh hưởng chậm rãi tiêu trừ, hắn lại biến trở về rồi độ lớn ban đầu. Loại biến hóa này thủ đoạn lệnh tại chỗ sửa chữa con mắt cũng hơi sáng nhiều chút. Ở chi mệnh cảnh chính giữa nhưng là hiếm thấy như thế thủ đoạn. Không hổ là lấy ly kỳ cổ quái đến xương tập mạch đệ tử a. Đạo mạch đại tu nhìn Hứa Quách, đưa tay ở trên người gieo xuống mệnh vật, trên mặt càng là nghiêm túc nói, ngươi từ nay về sau cũng chỉ có thể đợi ở Nhung Châu rồi, thật tốt tu luyện, chớ có lại đọa rồi ta đạo mạch danh tiếng. Hứa Quách xấu hổ mà cúi thấp đầu, trong giọng nói tràn đầy kiên định, ta sẽ, sư thúc tổ. Đạo mạch đại tu vừa nhìn về phía Đặng Di, chuyện chỗ này, tiểu hữu nghĩ như thế nào? Đặng Di dù sao cũng là chàng này chuyện được đội bác người, cho nên hắn không mở miệng, chuyện này sẽ không dễ dàng có kết luận. Đặng Di biết rõ tha cho người được nên tha đạo lý, liền gật đầu. Kết quả là này chừng 10 vị làm chứng đều mạch sửa chữa đều tại đồ lục chính giữa giữ lại tên họ, sau đó đem việc này ghi chép vào đồ lục chính giữa, cuối cùng do đồ lục cất kín. Một khi từ nay về sau lại chuyện như vậy sinh ra tranh chấp, là có thể thông qua đồ lục tiến hành ngược dòng. Đặng Di mắt thấy một đám sửa chữa rời đi, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu liễm. Nơi này không an toàn rồi. Đạo mạch đệ tử khẳng định rất nhanh thì có thể được biết hai cây bất hủ đại dược chuyện. Sợ rằng liền tự mệnh cảnh mệnh tu cũng sẽ tới vơ vét chính mình ốc trạch. Nếu như Đặng Di ngốc đến đợi ở chỗ này, chỉ có thể bị trộm mạch đệ tử vơ vét hết sạch, thậm chí ngay cả tiểu người thủ lĩnh cũng không gánh nổi. Đạo mạch đám người kia cũng không có cho phòng trạch chủ nhân còn dư lại ít đồ thói quen. Đặng Di vào nhà quét mắt liếc mắt dưới đất trong không gian mệnh yêu, không khỏi nhíu lại lông mi. Mình là phải rời đi nơi này tránh một chút, đến thời điểm những thứ này mệnh yêu nhất định sẽ bị trộm mạch đệ tử vơ vét đi, cùng với để lại cho đạo mạch, không bằng chính mình đem mệnh cách của bọn họ đều lấy đi đi. Hắn chuẩn bị ra học phái để tránh đạo mạch mệnh tu, những thứ này mệnh yêu không có phương tiện dưỡng ở bên người. Nếu như thế, còn không bằng đem mệnh cách lấy đi đây. Đặng Di không có suy tư thời gian quá dài, hắn luôn luôn đều là rất quả quyết. Phú mệnh trận phân bên trong đái vàng lần lượt rơi vào vài đầu trên người mệnh yêu. Sau đó do lệ giải quyết hết những thứ này nuôi thời gian rất lâu mệnh yêu, trong quá trình Đặng Di sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn không có cảm thấy đáng tiếc, mệnh yêu vật này không có lại dưỡng là được. Được phân bên trong đái vàng nhất tăng cơ suất, những thứ này mệnh yêu cũng rơi ra rồi tương ứng mệnh cách. Ngoại trừ Tràng Lộc muốn giữ lại làm tọa kỵ bên ngoài, còn lại mệnh yêu đều biến thành Đặng Di mệnh điển bên trong bể mệnh hoặc là hoàn chỉnh mệnh cách. Không có những thứ này mệnh yêu, Đặng Di liền có thể trang bị nhẹ nhàng rời đi. Những thứ kia mình trùng không có bị bỏ qua xuống. Lệ ở Tràng Lộc sừng hiệu bên trên làm đi một tí buồn phòng, sau đó do phổ thông tiểu người đi vào ở, nhân tiện ước thúc hai loại mình trùng. Còn lại tiểu nhân tương đối nhiều, không có phương tiện treo ở trên người Đặng Di, rõ ràng cũng đợi ở Tràng Lộc trên lưng. Bây giờ Tràng Lộc bên người đều dựng bỏ túi buồn phòng, những thứ kia phổ thông tiểu nhân cũng ở tiến bảo. Nhìn từ đằng xa, Tràng Lộc giống như là từ trong bùn chui ra ngoài như thế. Đặng Di quay đầu nhìn một cái tòa này ốc trạch, mệnh ngu triệt hồi rồi ra trạch thần sức mạnh thủ hộ, sau đó cưỡi Tràng Lộc trực tiếp rời đi. Nếu đạo mạch đệ tử muốn tới lật, vậy hay để cho bọn họ lật đi. Đặng Di còn không có ra khỏi thành lúc, thần báo bên thai liền bắt đầu phát ra cảnh báo. Mệnh chủ, có mười mấy đạo mạch đệ tử điều động, chạy thẳng tới ốc trạch đi. Ngài đầu này tọa kỵ lúc trước ra mặt, cho nên rất nhanh thì có đạo mạch mệnh tu tới vây chặt. Trong này còn có tự mệnh cảnh bóng dáng. Hẳn không có thứ nhì đại cảnh mệnh tu xuất thủ, nếu không Đặng Di mới vừa rồi liền môn cũng đừng nghĩ ra. Bất quá ai cũng không biết Đặng Di có thần báo bên thai như vậy đặc biệt tồn tại. Nghe thấy lợi dụng thu góp tới đồn đãi cùng với biết trước nguy hiểm năng lực, vì Đặng Di chỉ ra những thứ kia đạo mạch đệ tử cần phải đuổi theo phương hướng, cùng với đằng trước sẽ gặp đối phương phong tỏa giao lộ. Lần này đuổi theo ngăn Đặng Di nhiều người, hơn nữa người người thực lực mạnh đến mệnh chủ đều không thể cùng với chính diện đụng nhau, cho nên thần báo bên thai cho không ra cái gì để nghĩ hay. Dù sao hắn chỉ là đồn đãi thuật lại người, quyết định còn phải Đặng Di làm. Nhưng này không làm khó được Đặng Di. Thứ năm cù lúc ấy chọn miếu đoán mệnh cách làm chủ đẩy mệnh trận, bản chính là Đặng Di vì phối hợp thần báo bên thai năng lực làm lựa chọn. Đặng Di tự điểm hóa ra thần báo bên thai hùng mệnh, lại thông qua nghe thấy thu góp đồn đái thậm chí còn tránh được mấy lần nguy hiểm sau, liền phát giác thần báo bên thai cái nhược điểm này. Vừa vận thứ năm cụ thích hợp tính toán một loại mệnh cách, Đặng Di liền chọn cái này miếu coi bói. Cái gì gọi là miếu đoán? Từ mỗi cái góc độ đi mưu đồ sự tình, quyết thắng với không thấy mặt trước, này đó là miếu đoán. Không có thần báo bên thai, này cái mệnh cách nhiều lắm là để cho Đặng Di trở nên giỏi tính toán, nhưng có thần báo bên thai cung cấp đồn đái vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đặng Di vận dụng đẩy mệnh trận tìm đúng một cái phương hướng, bố một cái chàng lọc xuống lưng, này mệnh yêu xuề ra chân liền chạy. Chờ đạo mạch đệ tử phát hiện Đặng Di ốc trạch bên trong đã người đi lầu trong lúc này chạy tới mỗi cái giao lộ truy lùng Đặng Di. Đạo mạch chính giữa có mấy cái tự mệnh cảnh đã sớm tới mấy cái nơi cửa thành, chỉ cần Đặng Di đi qua từ nơi này, nhất định sẽ bị ngăn lại. Nếu là Đặng Di có chút đầu não không theo cửa thành đi ra ngoài, chuẩn bị đi một ít bảng môn trùng chó, cũng khó trốn bị trộm mạch phát hiện kết quả. Không người so với đạo mạch càng biết cướp gà trộm chó lộ tuyến. Trình tòa thành chỉ có mấy cái trùng chó, khối kia thành gạch là hoạt động, cũng đừng nghĩ lừa gạt được đạo mạch đệ tử. Đây là bọn hắn am hiểu nhất. Chương 116, Dò Ly chương 116, Dò Ly sở hữu có thể đi ra ngoài địa phương đều bị đạo mạch đệ tử canh giữ đến, còn có tự mệnh cảnh không ngừng sử dụng mệnh thuật điều tra, bên trong thành lại càng không thiếu đạo mạch đệ tử tìm Đặng Di. Những thứ này còn chưa tới giải mệnh cảnh đệ tử, mặc dù chưa dùng tới bất hủ đại dược, nhưng bọn hắn làm thuê với phía trên giải mệnh cảnh hoặc là tự mệnh cảnh tu sĩ, chỉ cần tìm được Đặng Di tung tích, sẽ có phi thường phong phú thù lao. Này đốt đạo mạch đệ tử kích tỉnh, những chuyện khác cũng không làm rồi, đặc biệt tìm được rồi Đặng Di. Nhưng bọn họ bất kể thế nào tìm cũng không có tìm được cái này mang theo bất hủ đại dược mệnh tu. Nam thành một nơi, gò má thon gầy nam tu đang dùng mệnh thuật đoán Đặng Di phương vị, thình lình bị bên người Vạn Thanh Hà cắt đứt. "Trừ sư minh, Đặng Di đã cứu mệnh của ta, chúng ta hay là chớ đi tính toán trong tay hắn đại thuốc đi." Vạn Thanh Hà không phải người bạc tình bạc nghĩa, Đặng Di đã cứu chính mình, chuyện này lại vừa là nhân đạo mạch đệ tử lên, nếu là đem Đặng Di bắt được lấy đi hắn đổ vận, cái này không liền thành ác nhân nha. Trừ Hưng Phong nhìn Vạn sư muội liếc mắt, lắc đầu một cái, này đã không phải đại dược vấn đề. Không theo Đặng Di trong tay đem đại dược cầm về, từ nay về sau đạo mạch đệ làm việc thất thủ, chỉ sẽ bị người đòi hỏi nhiều. Lần này là bất hủ đại dược, lần sau chẳng phải là muốn thứ tốt hơn rồi hả? Dù là hay lại là đại dược, mạch bên trong sư phụ các sư bá vừa có thể lấy ra mấy lần. Vạn Thanh Hà nghe sau trận to mắt tỉnh, xác thực cùng Trừ Hưng Phong nói như thế, nếu nàng là bắt đạo mạch mệnh tu nhân, chỉ sợ cũng sẽ từ đại dược muốn lên. Dù sao có như vậy một cái tiền lệ ở bất quá đạo mạch đại tu mới có thể nghĩ đến điểm này, vì sao còn phải đem đại dược cho Đặng Di? Vạn Thanh Hà không nghĩ ra, hay lại là Trừ Hưng Phong giải thích một phen, dĩ nhiên là bởi vì tiểu tử kia phía sau lưng đứng thầy giáo a. Bọn họ dòng dõi kia bây giờ ba cái thầy giáo, còn có một không phải thầy giáo lại nắm giữ ngang hàng thầy giáo chiến lược người, đạo mạch không thể nào đi dựa thế để nén kia Đặng Di một đầu, huống chi chuyện này hay lại là đạo mạch đối lý. Bất quá lấy lòng cử động đã làm, Đặng Di chuyện mình sau không gánh nổi đại dược mà nói, tập mạch mấy vị kia cũng trách tội không được đạo mạch. Vạn Thanh Hà ở làm mồi dẫn dụ nhà ma tu vào cuộc sau liền một lòng khổ tu, cũng không biết rõ Khương Hạc thành thầy giáo chuyện, bây giờ nàng nghe Trừ Hưng Phong phân tích một lần, mới vừa phát hiện trong này có vậy thì nhiều con lượn quanh lượn quanh. Trừ Hưng Phong không có đi quản Phương Thanh Hà, trong tay tìm người mệnh thuật lại bắt đầu không ngừng tìm nhìn Đặng Di tung tích. Kỳ quái, tiểu tử này trên người không biết có cái gì mệnh cách, có thể ngay cả ta này dò ly mệnh thuật cũng có thể che giấu một, hai. Bất quá kia thủ đoạn còn quá non nớt, nếu là hắn và ta cùng cảnh giới nói không chừng còn có thể để cho hắn lừa gạt được đi, nhưng bây giờ nha, Trừ Hưng Phong lại thi triển một loại khác mệnh thuật, trên mặt dần dần lộ ra chắc chắn thắng nụ cười, ngươi trốn không thoát. Lúc này Đặng Di ở địa trong đường cống ngầm tạt qua nhìn. Dù là thần báo bên thai không nhắc nhở, Đặng Di cũng biết rõ quen thuộc các nơi phương pháp đạo mạch đệ tử nhất định sẽ kiểm soát sở hữu có thể ra khỏi thành đường chỉ có nước ngầm nói là đạo mạch đệ tử không vào được. Đặng Di đã dùng cầm thú biến gạt đem mình cùng Trang Lộc biến thành tiểu nhân, như vậy thuận lợi ở trong thủy đạo hành tẩu. Trang Lộc bởi vì là mệnh yêu nguyên do, biến thành tiểu người hay là vốn là bộ dáng, chỉ là dáng thu nhỏ lại đến so với tiểu người thủ lĩnh hơi lớn hơn nhiều chút trình độ. Cho nên Đặng Di còn có thể cưỡi nó. Ngay tại Đặng Di dưới đất lúc đi lại, nghe thấy bỗng nhiên truyền đến thanh âm, đạo mạch tự mệnh cảnh có mệnh thuật có thể phát hiện mệnh chủ ngài tung tích, bọn họ bất tiện đạo, nhưng có thể sử dụng mệnh thuật đem ngài bức ra. Ngoài ra ở đường nước chạy tiết thủy khẩu đã có tự mệnh cảnh chờ. Đặng Di nghe đến đó không khỏi chậm xuống rồi bước chân. Hắn sẽ không nhỏ nhìn giải mệnh cảnh cùng tự mệnh cảnh tồn tại, cho nên mỗi một bước cũng trước thời hạn tính toán kỹ rồi, không nghĩ tới hay lại là rơi xuống mức độ này. Trốn ở dưới đất không phải lâu dài tính toán, giống như ban đầu mặc tên tiểu nhân kia mệnh tu trốn ở dưới đất không phải bị giết nha. Bây giờ đến phiên Đặng Di đối mặt cái vấn đề này, thật là phong thủy luân lưu chuyển đột. Ba kẻ tiểu nhân thủ lĩnh gom lại rồi bên cạnh Đặng Di, nghe thấy là vẫn đợi ở rồi Đặng Di trong hai. Đặng Di đảo mắt nhìn khoảng đó, nói, nơi này không phải tuyệt đối an toàn phương, ta muốn nghe một chút các ngươi ý kiến. Nhiều mấy cái nghĩ đối sách vẫn tốt hơn Đặng Di một người suy nghĩ. Lệ Khoát trên người gấm vóc tung bay, hắn trầm tư chốc lát sau mở miệng nói, mệnh chủ, chúng ta có thể hướng dưới đất đi sâu vào, chỉ cần khoảng cách đủ xa, phải làm có thể tránh thoát người bề trên mệnh thuật. Có khoác gấm vóc tăng phúc, cái kia khống chế đất sét năng lực so với trước kia còn mạnh hơn nhiều. Trong thời gian ngắn muốn đi dưới đất vào sâu hơn rất nhiều lời rất dễ dàng liền có thể làm được. Nhưng mà ngu lại lắc đầu nói, ngươi khả năng chưa quen thuộc tự mệnh cảnh lực lượng, mặc tên kia muốn đối địch với nhân tộc, đã từng hỏi dò quá tự mệnh cảnh thực lực, ngươi cũng bất quá có thể để cho chúng ta thâm nhập dưới đất đại khái trăm mét, xuống chút nữa phòng trừng cũng không thể thở nổi rồi, pháp này không thể thực hiện được. Ta xem không bằng dùng quy mệnh phá cuộc. Ngu nói là từ thầy giáo để lại cho Đặng Di quy mệnh, bây giờ nó hay lại là hai cái tán mệnh cách, nhưng liệu mạng cần thiết tế tài rất dễ dàng liền có thể tìm được. Đối phương nhìn chằm chằm là mệnh chủ, giờ phút này chỉ cần tiểu người thủ lĩnh đổi một phương hướng lấy tới tế tài, mệnh chủ là có thể tạm thời liều mạng cũng dùng cái này chạy thoát. Rộng rãi ở một bên không nói gì, hắn nắm chặt cung tên, chỉ cần mệnh chủ ra lệnh một tiếng, hắn sẽ gặp đi lấy tới tế tài. Nhưng Đặng Di không có làm ra cái quyết định này. Hắn không phải là không muốn dùng quy mệnh, mà là lo lắng dùng quy mệnh sau cũng không cách nào chạy thoát, như vậy không riêng gì số mạng sẽ trong thời gian ngắn hao hết, hơn nữa động tĩnh quá lớn, bàng đại thể hình dễ dàng hơn được ảnh hưởng. Muốn biết bên ngoài nhưng là vây quanh tự mệnh cảnh. Nghe thấy, ngươi là như thế nào muốn? Đặng Di ngược lại hỏi hướng cuối cùng một cái tiểu người thủ lĩnh. Cùng các loại đồn đãi tiếp xúc thấy nhiều biết rộng lúc này cho ra hai cái phương án. Một là phương pháp trái ngược, trở lại bên trong thành, lợi dụng trong tay tài nguyên đi phường thị chọn mua ngụy trang giống như mệnh cách, nhìn xem có thể hay không giáp thành một cái không tệ mệnh cách tới. Cái phương án này vốn là có rất lớn bất xác định tính, nhưng đối với mệnh chủ mà nói là có thể thay đổi. Mệnh chủ có loại thủ đoạn có thể mang phổ thông mệnh cách điểm hóa vì hùng mệnh, chỉ cần đem ngụy trang giống như mệnh cách biến thành hùng mệnh, khẳng định cũng có thể phát huy ra không tệ hiệu quả. Nếu là có thể giáp thành thần báo bên hai, gia trạch thần loại này cực kỳ đặc biệt mệnh cách, phòng trường lập tức liền có thể giải quyết trước mặt vấn đề. Thứ hai là theo đường nước chảy đi về phía trước, tiểu người thủ lĩnh phụ trách đi dẫn thần làm mệnh yêu cùng tự mệnh cảnh mệnh tu chống lại. Đặng Di nghe được biện pháp thứ hai này lúc không khỏi nheo lại con mắt. Thần làm mệnh yêu không chính là cái kia diện săn trong nhiệm vụ thường thường nói tới nha. Nó huyết mạch đã thủy biến, hơn nữa còn được long mệnh mệnh vụ, coi như không địch lại tự mệnh cảnh, khẳng định cũng có thể chống đỡ một, hai. Chỉ cần thừa dịp cái này không đương chạy đi là được. Đặng Di trái lo phải nghĩ, chợt làm ra một cái lệnh chúng tiểu người thủ lĩnh cũng ngoài ý muốn quyết định. Hắn lấy ra hai quả mệnh cách, sau đó đem chúng nó đây kín đáo đưa cho một người bình thường tiểu nhân. Mệnh cách vô chất, mặc dù nhìn so với tiểu nhân đại, nhưng vẫn là có thể nhét vào tiểu nhân trong vết thương. Nghe thấy này không khỏi nghi ngờ nói, mệnh chủ, ngài là muốn dùng liều mạng sinh ra nguy hiểm tới lui địch. Đặng Di cầm không đặc biệt, chính là lúc trước có linh lăng thiên tử tán mệnh cách. Nghe thấy từng nói cho Đặng Di, muốn giáp thành cái này mệnh cách sẽ đưa tới cực đại phong hiểm. Cho nên Đặng Di liền muốn đem này mệnh cách chắp ghép đi ra, bất quá không phải hắn chắp ghép, mà là bên dưới tiểu nhân chắp ghép. Đồng thời còn lấy được ngăn ở tiết thủy khẩu mệnh tu bên người chắp ghép ra cái mạng này tới. Bất quá đối phương cũng sẽ không ngốc đến nhậm do tiểu nhân đến gần. Nay liền cần dùng đến nghe thấy phương án. Chỉ cần dẫn động thần lần cùng đạo mạch mệnh tu tranh đấu, lại để cho tiểu nhân len lén mang theo mệnh cách đi liều mạng đưa tới nguy hiểm, hai người trước sau gây ra hỗn loạn, Đặng Di lại thừa dịp này cái cơ hội chạy ra ngoài, loại biện pháp này tỷ lệ thành công sẽ phải cao điểm rồi. Ngoài ra, Đặng Di cũng rất muốn biết rõ giáp thành có linh lăng tiên tử sẽ tao ngộ cái gì dạng nguy hiểm. Bây giờ ngược lại là một thích hợp cơ hội. Chương 117, Chân Long học phái chương 117, Chân Long học phái vậy thì vấn đề tới, ai đi dẫn thần lần đây? Đầu kia mệnh yêu thực lực hung mãnh, lại là sinh hoạt tại trong đầm sâu, nơi này không có mạng thủy làm chủ tiểu người thủ lĩnh, đi cơ bản chính là chịu chết. Lệ là thủ mệnh, bất tiện nước vào, ngu cùng nghe thấy cũng không thích hợp. Rộng rãi lúc này đứng dậy, hắn nhìn về phía Đặng Di nói, mệnh chủ, ta mang theo mạng thủy đi đi. Hắn cho tới nay cũng không giúp được mệnh chủ cái gì bận rộn, còn lại ba kẻ tiểu nhân thủ lĩnh hao tổn cái nào cũng sẽ lệnh mệnh chủ đại bị tổn thất, mình nếu là xảy ra chuyện ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Đặng Di nhìn rộng rãi, không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì, sau đó gật đầu một cái, hắn đem trên người hoàn chỉnh, bể tan cảnh mạng thủy toàn bộ đều cho rộng. Cái này một mắt tiểu nhân không ngừng lại, lúc này xoay người đi dẫn thần lần rồi. Đặng Di không có đi suy nghĩ rộng rãi nếu như hao tổn nên như thế nào, lúc này hắn đem tâm thần đặt ở nghe thấy cung cấp tin tức bên trên. Những thứ kia đạo mạch đệ tử chuẩn bị trên mặt đất nhìn phía dưới đạo thủ. Bọn họ mệnh thuật khuynh tiết đi xuống, Đặng Di chạy cũng đừng nghĩ chạy mất. Không nơi này quá mặt có một cái có lợi với Đặng Di điểm. Đạo mạch đệ tử là không dám giết hắn, nhiều lắm là muốn bắt sống hắn sau đó bắt được bất hủ đại dược. Một điểm này Đặng Di hoàn toàn có thể lợi dụng. Chỉ cần những mệnh thuật đó không phải trong nháy mắt toàn bộ trào xuống dưới đất, lệ liền có thể trước vác một vác. Điều này có thể vì rộng rãi kéo dài một ít thời gian. Rộng rãi không có từ tiết thủy khẩu đi ra ngoài, nơi đó bị đạo mạch mệnh tu trận, hắn chịu được mùi thối từ tiết phân lối đi bỏ đi ra ngoài. Nơi này giống vậy dẫn tới nước sông. Rộng rãi kích thích một quả mạng thủy như cá gặp nước trong nước đi trước, trong lúc không ngừng tôi phát có thể tăng tốc mệnh cách mạnh bụng, không ngừng hướng trước mặt bơi đi. Nhanh, mau hơn chút nữa. Mệnh chủ nơi đó không thể chờ thời gian quá dài. Cũng may đầm sâu khoảng cách nơi này không xa, rộng tức một đường bơi đến đầm sâu nơi, sau đó tìm được này đầu hùng manh thần lằn mệnh yêu. Rộng rãi vốn tưởng rằng thần lằn khó tìm, nhưng không nghĩ tới chỉ liếc mắt liền thấy được đối phương. Vậy mà lúc này tình huống tựa hồ xuất hiện sai lệch. Đặng Di biết được thần báo bên thai cung cấp thực thì đồn đại sau, không khỏi nhíu lại lông mi. Thần lằn lúc này đang cùng một bọn mệnh tu kịch đấu đến. Rộng rãi căn bản không khả năng chọc giận thần lằn hơn nữa đem đối phương dẫn tới đạo mạch đệ tử trước mặt. Này đưa đến kế hoạch cắm ở bước đầu tiên. Này ngược lại không phải thần báo bên thai xảy ra vấn đề, mà là đám kia mệnh tu tới đột nhiên, nghe thấy chỉ lo gom đạo mạch mệnh tu chiều hướng, lại bỏ quên thần lằn chung quanh thay đổi. Nghe thấy rơi vào trầm mặc. Lần này là hắn không có làm xong. Nhưng bây giờ không phải đi oán trách mình thời điểm, nghe thấy lên tinh thần, không ngừng gom những thứ này vây công thần lằn mệnh tu tin tức. Ngắn ngủi công phu, những thứ kia mệnh tu nguồn gốc liền sản xuất. Đối phương đúng là Chân Long học phái mệnh tu. Đặng Di chân mày nhíu chặt hơn, Chân Long học phái đối phó loài rồng mệnh yêu hoặc là liên quan huyết mạch mệnh yêu nhưng là rất có thủ đoạn. Nay đoàn người nếu chạy tới tìm thần lằn phiền toái, nhất định là làm đủ chuẩn bị. Không có so với Chân Long học phái càng biết giống như mệnh yêu rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đầu này thần lằn sẽ chết ở Chân Long học phái mệnh tu trong tay. Cho nên rộng rãi bên kia nhất định là muốn thất bại. Nhưng rất nhanh thì Đặng Di tìm được đột phá khẩu, không thể đưa tới thần lằn, kia đưa tới Chân Long học phái mệnh tu có phải hay không là cũng giống vậy. Đặng Di thông qua nghe thấy đối những thứ kia mệnh tu miêu tả, rất nhanh dùng oan gia ngõ hẹp phong tỏa một người trong đó tu vi kém cỏi nhất. Khổng hồi sư đệ, con xuất sinh này xảo trá, chúng ta chính giữa thuộc tu vi của ngươi thấp nhất, cẩn thận một chút. Cầm đầu trung niên mệnh tu Ken Trúc nói. Khổng hồi trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ mặt, rất muốn chứng minh chính mình, nhưng bị đồng bạn ánh mắt cho khiến cho, bắt buộc lui về sau lui. Thần khí cái gì? Khổng hồi trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm lại hừ lạnh, như không phải ta đại bá cho các ngươi đầu này mệnh yêu vị trí, các ngươi có thể có này cái cơ hội nha. Hắn tu vi ở độ tuổi này thực ra cũng coi như có thể, cộng thêm càng có một cái thứ nhì đại cảnh tu vi đại bá, có miệt thị người bên cạnh tư bản. Bất quá Khổng hồi trong ngày thường tuy bướng bỉnh năng ngược, nhưng gặp đến chuyện trọng yếu lúc biết thu liễm, liền giống bây giờ, nếu là một loại hoàn chỉ sợ liền bắt đầu cơ tay múa chân. Kia trung niên mệnh tu thấy Khổng hồi không có lộ mãng cứng lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần này nhận vị tiền bối kia ân huệ, không thể không mang theo Khổng hồi đi ra. Khổng hồi phạm là xảy ra chuyện cũng không tốt giao phó a đồng hành mấy cái giải mệnh hậu kỳ mệnh tu đã bao kẹp lấy thần làm mệnh yêu. Tên này mệnh tu có thể không phải thành phố cũng học phái tới làm nhiệm vụ những người đó có thể so với, bọn họ mệnh thuật không ít cũng có thể khắc chế thần làn. Đầu này mệnh yêu cũng giảo hoạt, thấy mình không địch lại, liền lẻn vào trong đầm chuẩn bị chạy trốn. Đầm sâu liên thông rồi cô tiên tử giang, một khi bị nó lẻn vào nước sâu chính giữa, là có thể theo đáy đàm thủy mạch tiến vào cô tiên tử trong nước. Đến lúc đó còn muốn bắt nó có thể khó khăn. Trung niên mệnh tu lạnh rên một tiếng, trong tay ngưng hóa ra một cái trượng dài hồng lăng trong nước khuấy đãng. Nhất thời toàn bộ đầm nước cũng cuốn động, muốn chạy trốn thằn lằn bị cuốn động đầm nước lôi cuốn ở, động tác chậm hơn nhiều chút. Ngay sau đó trung niên mệnh tu quát âm thành, một quả hình như thủy hầu tử bộ dáng lưu ấn rơi vào đầm sâu chính giữa. Nó phảng phất cũng không đụng phải đầm nước trở ngại, trực tiếp chùm lên thằn lằn đỉnh đầu. Đầu này đỉnh đầu của mệnh yêu tại chỗ băng liệt, cái viên này đại ấn phảng phất có sinh mệnh một loại hấp thu nổi lên thằn lằn nó. Trung niên mệnh tu tay khẽ hơi, đánh chết thằn lằn đại ấn lại bay trở lại. Bất quá bay lúc trở về lung la lung lay, tựa hồ rất không tình nguyện. Trung niên mệnh tu đối bảo bối này vừa yêu vừa hận. Vật này là từ một cái ma đạo trên tay đoạt lại, có thể đối mạng thủy sinh ra cực lớn khắc chế, hơn nữa trong nước có thể nhiều phát huy ra hai thành lực lượng. Này đại ấn đối chân long học phái mà nói thật là hiếm có bà bối. Nhưng bởi vì bị ma đạo trọng điểm cải luyện quá, cho nên đại ấn có cá ma bệnh, thích mút uống óc. Trung niên mệnh tu không thích loại này hành vi, cho nên uống ngừng đại ấn động tác. Đại ấn cũng không có nổi lên phản kháng, mà là tiêu ngừng lại. Còn lại đồng hành mệnh tu ánh mắt cũng đều chú ý ở đại ấn trên người, đối kia thần lần phương hướng bất chút chú ý, nhưng mà chính là chỗ này nha một chút công sức. Trung niên mệnh tu đông nhiên phát hiện thằn lằn bên cạnh mệnh yêu nhiều một hơi thở. Bất kể là cái gì, nhất định là muốn đối thằn lằn nhà thể động thủ. Trung niên mệnh tu hừ lạnh, thật can đảm. Hắn trước phân thủy mà vào trong đầm, còn lại mệnh tu theo sát đem sau. Khổng hồi đợi ở phía sau nhất, lúc này thấy tất cả mọi người nước vào rồi, hắn cũng không cam chịu dừng lại, một lòng nghĩ sớm một chút bắt được thằn lằn mệnh cách. Thằn lằn thi thể bên trên vào lúc này chính tản ra mệnh quang đâu rồi, vậy đi đến thằn lằn bên người chính là rộng. Động tác của hắn thật nhanh, trực tiếp hái ra thằn lằn ngưng tụ mệnh cách, bất quá chỉ là một bề mệnh. Sau đó rộng rãi dù muốn hay không hướng thẳng đến xa xa bơi đi. Trước một mực lưu làm ẩn dấu chi dụng mạng thủy cuối cùng cũng dùng được. Đây là vạn thanh hà làm nhận lỗi kia ngũ hành một trong số đó mạng thủy. Thuận thủy hành chu. Rộng rãi vốn là muốn dùng để coi là dẫn dụ thần làm thủ đoạn, nhưng thần làm chết, bây giờ chỉ có thể đoạt mệnh cách mảnh vụn sau dùng để thoát đi những thứ này nhân tộc mệnh tu. Không thể không nói rộng rãi quyết sách là đúng. Hắn đang không có càng nhiều tin tức dưới tình huống trực tiếp tìm được phương án đương đối, tâm tư coi như linh lợi. Đặng Di ở thần báo bên thai trong miêu tả biết được rộng rãi cử động, nội tâm cảm khái một phen. Không nghĩ tới Quảng Bình Nhật không nói thế nào mà nói, ai ngờ lúc mấu chốt có chút gấp trí. Nghe vậy xương rộng rãi rất nhanh sẽ bị đổi kịp, cho nên Đặng Di cũng không ngồi chờ, hắn cũng bắt đầu lên đường, tạm thời làm ra mới có phương pháp chuẩn bị thay đổi lúc trước phương án. Rộng rãi bỏ chạy phương hướng chính là trận tiết thủy khẩu bệnh tu nơi, trong khoảng cách không phải rất xa, nhưng cái khó chống được tiếp cận sau khi, cho nên Đặng Di không thể ngồi chờ, hắn được đi tiếp ứng rộng. Lệ ở phía trước đi nhanh, trung quanh phủ xa tất cả đều rời đến hai bên, cái kia bị nhét vào hai quả mệnh cách vào máu thịt phổ thông tiểu nhân bị Lệ mang theo hướng phía trước di chuyển nhanh chóng đến. Đặng Di hít một hơi thật sâu, tiếp theo liệu có thể tác thành dựa vào Lệ rồi. Chương 118, thiên sinh mệnh bảo dụ vào cuộc. Chương 118, thiên sinh mệnh bảo dụ vào cuộc. Rộng rãi cuối cùng không có thể chạy mất, hắn bị trung niên mệnh tu chộp vào trên tay. Trung niên mệnh tu mặt lộ cười lạnh, một cái tiểu nhân dị tộc cũng dám tham gia náo nhiệt, thật là không biết sống chết. Giết này tiểu nhân đơn giản, nhưng hắn mệnh trong cung thần lần mệnh liền không cầm được. Trung niên mệnh tu trong tay toát ra một cầu ngọn lửa, bọc rộng rãi đốt tiêu cháy. Nay cầu ngọn lửa bích lục cú lãnh, cũng không tầm thường ngọn lửa, mà là một nhánh dao long mệnh bạch cắt ra mệnh thuật. Rộng rãi một mắt trong nháy mắt trở nên u lục, các loại độc tố cùng lạnh giá ăn mòn đến hắn mỗi một chỗ máu thịt chính giữa. Rộng rãi biểu hiện trên mặt bởi vì đau đớn trở nên vặn mèo. Trung niên mệnh tu thanh âm vang lên, giao ra ngươi mới vừa rồi cầm mệnh cách đi, giao ra ngươi liền có thể không như vậy đau khổ. Nhưng mà rộng rãi nghe được câu này sau, lại không có mở miệng. Ngược lại, hắn chịu đựng đau đớn, đứt quãng nói ra một câu, ta chủ nhân cũng là tự mệnh cảnh ta là cố ý ha ha ta muốn trả thù hắn. Trung niên mệnh tu ánh mắt lộ ra sát khí, đây là đâu ra không có đem dị tộc nô lệ còn được, lại vẫn có thể tồn tại làm phản tâm tư. Nô lệ làm phản chủ nhân không sao, hết lần này tới lần khác liên hệ hắn con mồi, cái này thì đáng hận. Nay tiểu nhân nhìn một cái chính là tồn trả thù nó chủ nhân tâm tư, mượn lấy trộm thần lần mệnh cách cơ hội làm cho trung niên mệnh tu bọn họ cùng đối phương chủ nhân chống lại. Trung niên mệnh tu không khỏi cười lạnh, chính mình há là bị một cái tiểu nhân dị tộc dắt nhìn mũi đi. Ha ha, ở phố phường học phái biên giới địa giới cùng nó bên trong tự mệnh cảnh sinh ra mâu thuẫn, hắn cũng sẽ không bị làm thương sự a, nhưng này tiểu nhân chủ nhân quả thực đáng hận, không đem mình bên dưới dị tộc nô lệ coi trọng, lúc này mới đưa tới nhiều như vậy phiền phải tới. Trung niên mệnh tu tiếp tục thiêu đốt rộng rãi thân thể, hắn ngược lại muốn nhìn một chút tên tiểu nhân này xương rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Lúc này, Lệ đã tới đầm sâu bên cạnh, hắn là từ trên mặt đất đi. Rộng rãi bị một cái nhân tộc mệnh tu bắt cũng đang bị dùng hỏa trích nướng. Nhưng nhìn rộng rãi bộ dáng, hắn còn giống như chưa chết đi. Lệ thay này người đồng bạn cảm thấy tâm, bất quá thời gian co chờ ta, phải mau đem mấy cái này chân long học phái mệnh tu dẫn đi trộn mạch nơi nào đây mới được. Trung niên mệnh tu nghiêng đầu đến, nhìn chằm chằm Lệ nheo lại mắt nói, còn có một cái. Bên cạnh một cái giải mệnh cảnh mệnh tu cấp ở trung niên mệnh tu trước mặt đối Lệ xuất thủ, mục đích nha, là vì hướng trung niên mệnh tu lấy lòng. Nếu như có thể chiếm được một cái tự mệnh cảnh hảo cảm, định so với ở chân long học phái bên trong khổ cực leo lên địa vị phải có dùng nhiều. Trung niên mệnh tu thấy có người xuất thủ, liền không có tự mình động thủ, mà là đem tinh lực đều đặt ở hành hạ rộng rãi tên tiểu nhân này phía trên. Nếu như người này còn không giao ra thần lần mệnh cách mà nói, vậy chỉ có thể mang về học phái tiến hành bảo chế. Học phái bên trong chung quy có người có thể theo hắn mệnh trong cung móc ra mệnh cách. Lệ không có lựa chọn cùng cái này giải mệnh cảnh chống lại, hắn liếc tới cái kia nghe thấy nói tới người yếu nhất. Không hồi thấy cái kia mới xuất hiện tiểu nhân nhìn mình chằm chằm, không khỏi tức cười. Nó đây là cho là mình là nhất trái hồng mềm sao? Quả nhiên, tiểu nhân kia thật hướng về phía tự mình động thủ. Một cái kim vòng tay từ tiểu nhân kia trong tay bay ra, hướng Khổng Hồi trực tiếp đập tới. Khổng Hồi cười lạnh, một cái dị tộc nô lệ có thể có cái gì tốt mệnh bảo, còn không bằng hắn. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp ở kim vòng tay đụng vào Khổng Hồi phòng ngự mệnh bảo bên trên lúc truyền ra, Khổng Hồi kia mệnh bảo nhất thời lõm xuống rất nhiều. Ta mệnh bảo. Khổng Hồi đau lòng nhìn mệnh bảo bên trên lõm xuống, đây chính là hiếm thấy phòng ngự mệnh bảo, là đại bá đặc biệt chuẩn bị cho chính mình. Không nghĩ tới hoàn toàn không có có thể liều mạng quá kia dị tộc nô lệ bà bối. Chờ chút. Khổng Hồi đột nhiên ngẩng đầu lên, cái loại này cường độ, loại khí tức đó cũng không giống như là phổ thông mệnh bảo a. Thiên sinh mệnh bảo. Khổng Hồi khiếp sợ lên tiếng. Kim vòng tay theo Lệ tâm ý trở lại trong tay hắn, Khổng Hồi kia một tiếng thiên sinh mệnh bảo hấp dẫn ánh mắt của người sở hữu. Lệ này thời điểm đã chạy rất xa. Kế hoạch của hắn chính là cái này. Nếu không thể dùng thần lần tới để cho chân long học phái cùng đạo mạch mệnh tu chống lại, vậy thì rõ ràng lấy thiên sinh mệnh bảo làm bộ dẫn dụ. Nghe thấy nơi đó đã chắc chắn thân phận không tầm thường, Khổng Hồi là nhận ra thiên sinh mệnh bảo, cho nên không cần lo lắng đối phương không được bộ. Trung niên mệnh tu thần biến sắc huyễn, hắn đối có thể tự đi lớn lên thiên sinh mệnh bảo cũng có kiểu khác tâm tư. Hắn không phải cam với dưới người người, bây giờ có một gia tăng nội tình cơ hội đặt ở trước mặt, như bỏ lỡ, từ nay về sau kia được hối hận vạn phần a. Thiên sinh mệnh bảo nghe nói là có thể lớn lên đến tiên bảo tầng thứ. Đây chính là thứ nhị đại cảnh mệnh tu cũng khao khát đồ vật. Trung niên mệnh tu nhìn Khổng Hồi liếc mắt, nội tâm âm thầm toát ra nhiều chút ý tưởng. Không thể để cho người này làm được việc, Khổng Hồi một khi lấy được thiên sinh mệnh bảo, chính mình cũng không tốt từ trong tay hắn đoạt lại. Dù sao Khổng Hồi phía sau lưng đứng nhìn một vị thứ nhị đại cảnh mệnh tu. Nếu là mình được thiên sinh mệnh bảo, đợi trở về thì đi cầu sư tổ ra mặt, như vậy cũng có thể cất giữ bảo bối này, không cần lo lắng Khổng Hồi đại bá xuất thủ cướp lấy. Trung niên mệnh tu đem rộng rãi quăng cho bên người giải mệnh cảnh, chính mình hướng Lệ phương hướng đuổi theo. Khổng Hồi chỉ cảm thấy quanh thân có một trận mây mù thổi qua, hắn trên mặt lộ ra sai vẻ mặt, là kia Vương Hợp dùng độn hành giống như mệnh thuật. Không được, người này là muốn thưởng thiên sinh mệnh bảo. Khổng Hồi nhất thời kéo xuống mặt, thiên sinh mệnh bảo đã bị mình đặt trước, Vương Hợp chặn ngang một gạch là muốn làm cái gì? Người này sợ không phải quên thần lần mệnh yêu tin tức hay là hắn đại bá cung cấp. Khổng Hồi cắn răng một cái, dùng một quả cất dấu vật quý giá hồi lâu bể mệnh, giống vậy đuổi kịp kia trung niên mệnh tu thật sự hóa vân sương ngủ. Còn lại mấy cái mệnh tu cũng đều lần lượt theo sau. Lúc này nắm rộng rãi mệnh tu chợt phát hiện trong tay tiểu nhân rốt cuộc không kiên trì nổi lấy ra thần lần mệnh, hắn trên mặt vui mừng, đem đã không có giá trị rộng rãi tiện tay nện vào rồi bên cạnh trong đất bùn, tự cầm thần lần mệnh vui tươi hớn hở địa đuổi kịp Khổng Hồi đám người. Một cái tiểu nhân nô lệ sống chết, hắn không quản được vậy thì nhiều, lại không phải Nhung Châu dị tộc có thể tùy tiện sát. Ở phố phường học phái sát cái dị tộc nô lệ vạn nhất đắc tội người làm thế nào? Hắn cũng không có Vương Hợp tiền bối tự mệnh cảnh thực lực và sức lực, ngược lại thần lần mệnh đã lấy về lại. Giờ phút này Lệ nơi đó đã chạy vào ven đường trong thủy đạo. Bất quá chân long học phái những thứ này mệnh tu cũng có nhằm vào lòng đất thủ đoạn. Lệ giờ phút này cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy hiếp, lúc này đem kim cương trạc hộ đến phía sau. Dựa vào đến kim cương trạc độ cứng, miễn cưỡng đỡ được Khổng Hồi công kích, nhưng vẫn là bị dư âm sớm bị thương không nhẹ. Lệ xóa đi khỏe miệng huyết, tự quang bộ phát kiên nghị. Nhanh, chỉ thiếu một chút rồi. Lệ quẹo vào một cái ngã ba, phía trước chính là bị trộm mạch tự mệnh cảnh trông coi tiết thủy khẩu. Lúc này hắn thực ra đã hoàn thành nhiệm vụ. Đạo mạch tự mệnh cảnh thấy được đám này chân long học phái mệnh tu, Vương Hợp, Khổng Hồi đám người tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương. Đạo mạch mệnh tu lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Đám người này nhìn thật giống như không phải phố phường học phái. Vương Hợp cũng nhíu lại lông mi, hắn trong đầu theo bản năng đem trước sau chuyện sỏ. Kia nắm thiên sinh mệnh bảo tiểu nhân hẳn chính là cái này mệnh tu, nếu không tiểu nhân sẽ không hướng đối phương chạy đi. Hơn nữa rộng rãi đặt lên cánh mạng diễn một màn vai diễn, càng làm cho Vương Hợp kiên định cái ý nghĩ này. Người một khi lâm vào tự mình nhớ lại, kia liền không phải vài ba lời có thể đánh tiêu hoài nghi. Đặng Di dưới tay những tiểu nhân này chính là lợi dụng loại này tâm lý để cho hai bên sinh ra hoài nghi. Nhưng giờ phút này hai bên coi như khắc chế. Vương Hợp mở miệng nói, "Đạo hữu, kia dưới đất tiểu nhân nhưng là ngươi?" Đạo mạch mệnh tu nghe vậy suy tư, chợt gật đầu một cái. Dưới đất tiểu nhân chính là Đặng Di cùng hắn dưỡng dị tộc tiểu nhân, đạo mạch đã hoàn thành phong tỏa, đang chuẩn bị hoàn thành thu lưới bắt được hai cây bất hủ đại dược đâu rồi, cái này đã ván đã đóng thuyền chuyện, nói hạ những người nhỏ này là bọn hắn đạo mạch cũng không có sai. Có thể chính là đạo mạch mệnh tu cái gật đầu này, mới để cho Vương Hợp hạ quyết tâm. Chương 119, Thiên Chu Sắc Lôi chương 119, Thiên Chu Sắc Lôi tuy không biết tại sao cái này tự mệnh cảnh mệnh tu lựa chọn đem trọng yếu thiên sinh mệnh bảo thả ở một cái trên người tiểu nhân, nhưng Vương Hợp đã động đoạt lại tâm tư. Đem thiên sinh mệnh bảo bắt vào tay lại tìm một lý do trấn an một chút kia khổng hồi đi. Thiên sinh mệnh bảo bực này thứ tốt ở trước mặt, Vương Hợp thật sự không muốn buông tha. Hắn hướng dưới đất lệ động thủ, nhưng này động một cái liền để cho đạo mạch mệnh tu hiểu lầm. Muốn cướp ta đạo mạch mục tiêu. Đạo mạch mệnh tu nhất thời cười lạnh, trong tay hắn dao động ra mệnh quang, chặn lại rồi Vương Hợp thủ đoạn. Vương Hợp mị lên con mắt, nghỉ chân gắt tay, trong cổ họng chuyển ra tựa như dao trầm tiếng gầm gừ. Mệnh thuật giao ngâm. Một cổ lệnh thú vật trùng bò lồm lồm run rẩy uy áp cái hướng đạo mạch mệnh tu. Nghe giao ngâm người, nhất định tâm đảm run rẩy sợ hãi, nếu là dũng khí không đủ người thậm chí ngay cả đấu chiến ý nghĩ cũng không nhấc nổi. Cho dù dũng khí đủ, cũng phải bị giao ngâm mệnh thuật rồi thần trí. Đạo mạch mệnh tu một nghe được cái này thanh âm, lúc này đổi sắc mặt. Trên người hắn áo khoác khẽ quấn, cả người chui vào áo khoác phía dưới. Món đó áo khoác thoáng qua ung dung bay xuống trên đất, nơi nào còn có đạo mạch mệnh tu bóng người. Vương Hợp cau mày, một chiêu này không cho tới giết đối phương, tại sao đối diện không có sinh mệnh khí tức đây? Là dùng cái gì mệnh thuật bỏ chạy sao? Vương Hợp trong miệng thổi ra một chút hơi nước, kia chút hơi nước rất nhanh tán vào không khí chung quanh chính giữa. Đây là bản giao hồn canh mệnh thuật, là vì giao giống như thổ vụ dọ thám biết con mồi hiệu quả. Nhưng mà vẫn là không có tìm tới tung tích đối phương. Vương Hợp vừa quay đầu nhìn một chút, lại vẫn không có thấy tung tích đối phương, này đạo mạch mệnh tu phảng phất thật biến mất như thế. A, nguyên lai là một nhát gan bọn chuột nhắt. Phố phường học phái tự mệnh cảnh cũng không gì hơn cái này. Đúng vào lúc này, một bàn tay đè ở đỉnh đầu của Vương Hợp. Kia đạo mạch mệnh tu xuất hiện lần nữa. Hắn một trường khắc ở Vương Hợp trên đầu, quần quần mệnh nguyên thúc dục hung liệt cướp hàng mệnh thuật xâm nhập đối phương cánh mạng. Mới vừa hắn lấy đứng ở sau đèn thì tối mệnh thuật tiềm tàng rồi thân hình, giờ phút này thi triển mệnh thuật càng là đạo mạch ít có sát phạt thủ đoạn. Đạo không bị thương mệnh thành vị. Cho nên đạo mạch mệnh tu hay lại là nương tay, chỉ dùng cấp hàng mệnh thuật mà không có sử dụng giết người mệnh thuật. Giết người cấp của vừa ra, kia chính là bất tử nhất định không nghỉ cục diện. Bất quá cấp hàng mệnh thuật bản thân cũng không đủ, nó có thể đem người nhục thân trở thành tài vật cho đánh cắp. Đạo mạch mệnh tu đây là muốn lấy xuống Vương Hợp ngũ quan tỏ vẻ trừng phạt. Vương Hợp cảm nhận được nguy cơ, trên đầu ngay lập tức toát ra rất nhiều hư ảo giao lân. Cấp hàng mệnh thuật bị tiên ngân bạch giao lân cho ngăn lại. Đạo mạch mệnh tu lắc thân trở ra, đứng cách được hơi xa một vài chỗ lạnh lùng nhìn Vương Hợp, có thể như thế tự nhiên ngự sử giao giống như mệnh thuật, ngươi bản mệnh hẳn chính là giao long chi thuộc đi. Vương Hợp tuy bị đoán trúng bản mệnh, nhưng sắc mặt không biến, chỉ là dậm chân về phía trước, lấy hùng hồn trưởng lực vỗ về phía cái này chân trượt phố phường mệnh tu. Bất quá là một tặc trộm thôi, đã biết thân giao long mệnh thuật cho dù là thứ nhì đại cảnh lúc đầu mệnh tu đều gọi đáng khen quá. Đạo mạch mệnh tu lại biến mất, hay lại là đứng ở sau đèn thì tối mệnh thuật. Vương Hợp chụp cái vô ích, ngừng thân hình sau nở nụ cười, ngươi kia thủ đoạn không gì hơn cái này, giờ phút này ngươi liền núp ở ta nhìn không thấy địa phương. Đúng không? Vương Hợp nhấc lên tay trái, lòng bàn tay toát ra một quả dao mắt, này cái ánh mắt lạnh lùng mà bá đạo, trong đó thức ăn hoàng con ngươi chuyển động, đột nhiên nhìn chăm chú vào Vương Hợp sau lưng nơi. Nó phát hiện đạo mạch mệnh tu chỗ ẩn thân phương. Đứng ở sau đèn thì tối mệnh thuật có thể làm đạo mạch mệnh tu núp ở Vương Hợp tầm mắt không thể chấm đất phương. Mới vừa rồi Vương Hợp quay đầu không nhìn thấy người, thực tế là đạo mạch mệnh tu phán đoán hắn hành tích, đi theo Vương Hợp đầu chuyển động, duy trì thân ở Vương Hợp tầm mắt ngoại trạng thái. Bất quá bây giờ đứng ở sau đèn thì tối bị thô bạo địa phá giải. Vương Hợp thêm một con mắt, hay là ở trường tâm nhãn tỉnh. Đạo mạch mệnh tu chỉ có thể chính diện cùng với đấu chiến rồi. Bất quá đạo mạch mệnh tu đa số cũng không giỏi chính diện đấu chiến. Không hồi thấy Vương Hợp bận rộn với cùng kia mạch sinh mệnh tu đấu chiến, liền hào hứng đuổi theo lệ thoát đi phương hướng đi qua. Lúc này đống nhiên từ tiết thủy khẩu toát ra một cái tiểu nhân. Ngay sau đó là cái thứ nhì, thứ ba kẻ tiểu nhân. Một đám tiểu nhân đứng xếp hàng, kéo một con bỏ túi lộc hướng ra ngoài chào. Không hồi ngẩn người, chợt phản ứng kịp, liền đưa tay muốn đi bắt đám kia tiểu nhân trung lệ. Đặng Di ở tiểu nhân chính giữa nhìn chăm chú chung quanh động tĩnh, đem hắn thấy khổng hồi đánh tới lúc, liền kích thích mấy viên bệ mệnh đưa hắn cản trở ngăn trở. Nay cũng cho thứ nhất đi ra tiểu nhân lúc động thủ gian. Tiểu nhân kia từ trong ngực lấy ra một cái thảo hoàn đeo lên đỉnh đầu, sau đó dưới chân giẫm đạp nổi lên bộ cương. Hắn đây là đang chắp ghép cỏ linh lăng tiên tử mệnh. Cái này mệnh phương cần hai cái tế tài, một là đầu đội thảo khâu, một là cần tự thân làm qua chuyện ác. Tiểu nhân đã sớm ở Đặng Di nơi đó học hoàn chính y, giờ phút này dưới chân đi lên không biết bản chất bộ cương. Khổng hồi lúc này nhìn thấy, bất quá hắn tâm tư đặt ở lệ trên người, nơi nào chú ý cái gì nghi không nghi. Nghi vật này lại không cái gì công phạt năng lực, ai biết rõ tiểu nhân kia ở phát cái gì điên. Nhưng mà ngay tại khổng hồi lại lần nữa đưa tay lúc, trên trời phong vân chợt biến ảo. Một cổ uy áp từ trên trời phong tới, chỉ kém bao trùm chỉnh khu vực rồi. Phong cùng vân mơ hồ ngưng tụ thành mơ hồ không rõ khuôn mặt, nó mở ra miệng khổng lồ, không nghe rõ đang nói cái gì, nhưng quần quận lôi quang từ này mặt trong lỗ chạy ra, hóa thành một đạo thiên chu cứu lôi rơi vào đang liều mạng trên người tiểu nhân. Tiểu nhân vốn là giẫm đạp bộ cương đi chính là hai cái kia cản đường tự mệnh cảnh phương hướng. Cái này thiên chu sắc lôi từ trên trời lúc rơi xuống, để cho người ta sinh ra một loại chạy tự mệnh cảnh đi ảo giác. Thật ở trong cuộc hai cái tự mệnh cảnh mơ hồ cảm giác cái này thiên cảnh không có quan hệ gì với chính mình, lúc này hoảng sợ nảy ra. Quả nhiên, thiên chu cứu lôi không có đuổi theo của bọn hắn, mà là hướng cái kia chắp ghép ra lệnh tiểu nhân rơi đi rồi. Đặng Di không có lưu lại nơi này, hắn thừa dịp thiên chu cứu lôi lúc rơi xuống máy bơi vào rồi tiết đường nước chảy liên thông sông lớn thủy mạch. Trang Lộc còn không nguyện nước vào, bị lệ một cước bưng đi xuống. Sở hữu tiểu nhân tất cả đều nhảy vào trong nước. Đặng Di không đi quản có chút lạc đội phổ thông tiểu nhân, mà là mang nhìn lệ cùng ngu bơi vào nước sâu chỗ, rời đi trước. Bơi không biết bao xa, Đặng Di ở nghe thấy rõ rõ phụ cận không có địa phương nguy hiểm đi ra lấy hơi. Nơi này thật giống như đã là cô tiên tử giang chủ thể thủy mạch rồi. Đặng Di không có tiếp tục đi phía trước bơi, mà là bỏ lên bờ. Lên bờ sau hắn xua tan cầm thú biến gạt lần nữa khôi phục bình thường lớn nhỏ. Đặng Di thở phào một hơi thở, xoay người nhìn về phía mang ra ngoài tiểu nhân cùng chàng lúc lúc, phát hiện phổ thông tiểu nhân hao tổn có chừng 1/3, đoán chừng là chết đuối rồi dưới đáy nước. Dù sao mới vừa rồi lội qua chặng đường không tính ngắn, hay hoặc giả là bị thủy đồ vật bên trong nuốt, còn lại những tiểu nhân này vẻ mặt cũng đều rồi. Tổn thất lớn nhất là đỉnh đầu của chàng lộc những thứ kia hình trùng. Trong nước lúc đi lại không ít hình trùng đều bị nước chảy cuốn đi rồi, hay hoặc là ngạt chết ở trong nước. Dù sao loại này hình trùng đỉnh đầu ngọn lửa hay lại là sợ thủy. Bất quá nhiều như vậy tổn thất đối Đặng Di mà nói cũng không coi là cái gì. Đặng Di nhìn một cái bốn cái chủ mệnh mạch, phát hiện rộng rãi cái kia mệnh mạch còn không có đoạn. Rộng rãi hẳn còn sống. Nghe thấy đem rộng rãi vị trí cùng tình huống nói cho Đặng Di, Đặng Di khoát tay để cho Lệ đi đem rộng rãi mang về. Rộng rãi được mệnh thuật hành hạ, phòng trường thời gian phải rất lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Đặng Di nhìn về phía mới vừa rồi Thiên Chu cứu lôi hạ xuống phương hướng, nặng nề phun ra một miệng trọc khí. Nghe nói đại hung hiểm thật đúng là không sai. Không nghĩ tới chắc ghép ra một cái cỏ linh lăng thiên tử mệnh lại trọc tới lớn như vậy độc tính. Vấn đề khẳng định xuất hiện ở thiên tử hai chữ lên. Không biết là cái nào tiên quốc lại đối mang thiên tử hai chữ mệnh cách như thế hạn chế. Muốn là mình không có thần báo bên hai, cắm đầu đem cỏ linh lăng thiên tử cho chắc ghép đi ra, chỉ sợ đã gặp nạn rồi đi. Chương 120, không lượng sức chương 120, không lượng sức xem ra sau này là không thể chắp ghép thiên tử giống như mệnh cách rồi. Trong lòng Đặng Di tù nhớ kỹ, sau đó sửa sang lại bỏ hành lý, lần nữa nhặt lên tất cả tiểu nhân bỏ vào trên người Trang Lộc. Trang Lộc cơ đầu, đem trong thai thủy quăng ra, lúc này nó hơi có chút bất mãn, nhưng rất nhanh thì ở thân như tay chân dưới ảnh hưởng yên tĩnh lại. Không bao lâu, Lệ liền mang theo trọng thương rộng rãi trở lại. Lệ nhục thân lớn mạnh đến bây giờ, lòng bàn chân mơ hồ lại có mới mệnh thần thông sinh ra, nhưng còn chưa rõ ràng, bất quá đã thể hiện ra một chút bất phàm. Hắn chỉ cần trên mặt đất hành động, tốc độ liền có thể không ngừng tăng lên. Nay phòng trứng đều là cửa kia nhục thân Bồ Tát pháp mang đến chỗ tốt. Đặng Di đem rộng rãi sắp xếp ở lòng bàn tay, phát hiện hắn gân cốt đều gãy, trừ lần đó ra còn có diễm độc ở trong người rong ruổi. Ngu nhảy lên Đặng Di lòng bàn tay, đưa tay đè ở rộng rãi trên người, tạ do ra trạch thần lực lượng đuổi hết diễm độc trung số mạng. Nhưng còn lại tình trạng vết thương nàng liền không giải quyết được rồi. Rộng rãi bị quăng vào thổ thạch chính giữa sau, cường đại lực lượng lệnh đem gân cốt đứt từng khúc, không có tại chỗ chết đi cũng là bởi vì cơ thể phách đã từng được hổ hình mật bồi bổ, bất quá bây giờ chỉ còn thở ra một hơi, bất tử cũng đoán là vận khí tốt. Đặng Di thở dài một tiếng, trong tay mình không có thể chữa trị tình trạng vết thương mệnh cách, sau khi chỉ có thể nhìn rộng rãi chính mình tạo hóa. Bất quá nếu rộng rãi giúp bận lộn, Đặng Di cũng không có suy nghĩ buông tha hắn, nghe thấy, tìm một chút nơi nào có trị hết tình trạng vết thương mệnh tài hoặc là mệnh yêu. Đặng Di còn có thần báo bên thai có thể dùng, chỉ cần tìm được chữa trị thủ đoạn là có thể cứu thật rộng. Chốc lát sau, nghe thấy cho mấy cái lựa chọn. Tỷ như phố phường học phái Sùng Thành Trung có đặc biệt chữa trị mệnh yêu cùng dị tộc nô lệ mệnh tu, hay hoặc là đại hoang nguyên bên trong có một ít bảo dược cũng có thể trị hết tình trạng vết thương. Đặng Di không chút do dự lựa chọn sau người. Đạo mạch chắc chắn sẽ không như vậy dừng tay, trở về tất nhiên là tự chui đầu vào lưới. Liên bao gồm bây giờ, mất đi chính mình hành tung đạo mạch đệ tử lại bắt đầu hướng học phái tản ra ngoài ra. Bọn họ đi phương hướng là học phái bên trong còn lại chủ thành trì. Xem ra bọn họ cho là mình sẽ đi còn lại thành trì. Đặng Di thông qua thần báo bên thai biết được sau quyết định phương pháp trái ngược, hắn không đi học phái khác thành trì rồi, đổi đường đi Đại Hoang Nguyên. Nơi đó mệnh yêu kết bầy, bảo dược thầm nghĩ, chính là hiếm thấy tu hành địa. Ngược lại hiện tại chính mình không cần từ phàm tục chính giữa lấy được hồng chân tức, cựu cù tam thành phố pháp luyện đến thành phố lớn cùng Tào Thị đã có thể tự đi sinh ra hồng trần tức giận, hắn cũng không có còn lại muốn lệ thuộc vào với phàm tục thành trì nhu cầu. Nếu như không có thần báo bên hai, Đặng Di còn phải nhìn trái bên phải lo một phen. Bây giờ nha, Đại Hoang Nguyên với hắn mà nói chính là một thiên nhiên bảo khố. Nơi đó thuộc về phố phường học phái cùng điệu tiên học phái tiếp giáp, nếu là đạo mạch đuổi chặt, Đặng Di đại khái có thể hướng điệu tiên học phái phương hướng dựa vào một chút. Trang Lộc vác Đặng Di trước tiên ở con đường vào triều nô thành phương hướng đi một đoạn. Ở bảo đảm bị đi ngang qua người đi đường sau khi thấy, Đặng Di ở nửa đường dùng cầm thú biến gạt lại độ hóa thành tiểu nhân, Trang Lộc cũng giống vậy nhỏ đi, một nhánh tiểu nhân đội ngũ chui vào sơn lâm, sau đó dựa theo nghe thấy chỉ điểm đường đổi đường Đại Hoang Nguyên. Cứ như vậy có thể cho đạo mạch mang đi nhiều chút nói dối, có hữu dụng hay không Đặng Di không biết rõ, nhưng nên làm vẫn là phải làm. Đặng Di ném một vòng, tốc độ không tính là chậm. Nửa đường ngược lại là gặp nhiều chút ngoài ý muốn, nghe nói phụ cận trong núi rừng có mấy bội có thể chữa thương mệnh tài. Rộng rãi nhìn sắp không chịu được nữa rồi, Đặng Di đang xác định mệnh tài phụ cận không có không cách nào chống đỡ nguy hiểm sau liền chuẩn bị đi xem một cái. Hắn ở rộng rãi trên người cũng coi như ném vào một ít tâm huyết, cho nên có thể giữ được hay lại là giữ được đi. Trong rừng cây truyền tới nhỏ vụn tiếng nghiến răng, Đặng Di vẹn ra bụi cây mầm, đập vào mi mắt là chỉ bổng thử mệnh yêu. Ở bây giờ Đặng Di thị giác bên trong, quyển kia tới cho đến người bình thường đầu gối bổng thử giống như một cạnh nhưng đại vật. Tên kia đang dùng thả lỏng lịch mài trước răng, thỉnh thoảng bên tai tựa hồ đang nghe đến phụ cận thanh âm. Đặng Di kích thích lùm cây bên dưới mảnh nhỏ mầm lúc, đồng thử hướng nơi này hắn nhìn một cái. Bất quá rất nhanh thì nó quay đầu nghiến răng đi. Có lẽ ở trong mắt nó, Đặng Di tên tiểu nhân này không coi là nguy hiểm. Đồng thử móng trước bưng dùng để nghiến răng chính là một loại bảo dược chữa thương. Đồng thử phải đem trước răng mài đến sắc bén, át sẽ đối răng tạo thành tổn thương, nhưng nó từ thả lỏng lịch bảo dược thượng mài hạ bột dính vào răng bên trên, sẽ chậm rãi tu bổ đem tổn thương. Loại này bảo dược thực ra không tính là quá chất lượng tốt, nhưng nó đối với chữa trị xương cốt có chút trợ giúp. Vừa vận rộng rãi chính là gân cốt tất đoạn thương thế, này bảo dược vẫn tương đối đối chứng. Bất quá đem dược liệu phòng trường không thể hoàn toàn khiến cho khỏi bệnh, nhưng ít nhất có thể để cho rộng rãi chống đỡ thời gian dài hơn. Trước mặt đầu này đồng tử mệnh yêu chỉ có chi mệnh cảnh thực lực, Đặng Di rất dễ dàng liền có thể giải quyết nó. Nhưng hắn cũng không có gấp động thủ, bởi vì ở phụ cận đồng tử còn có tiềm tàng mệnh yêu, ở đồng tử phía sau lưng trên cây, một cái tầm thường bóng người chính rình rập đến nó. Không nhìn kỹ lời không nhìn ra, nhưng mà cái này ngụy trang đặc biệt lợi hại mệnh yêu nhưng không giấu giếm được thần báo bên hai. Ngay tại đồng tử buông lỏng cảnh giác lúc, trên cây kia mệnh yêu cuối cùng cũng bay tập mà tới. Hạ xuống đồng thời, một vệt ánh đao chém vào đồng tử trên cổ. Đồng tử nhất thời thân thủ chia lìa, trong tay bảo dược rơi trên mặt đất. Kia mệnh yêu này lên đến cổ đồng tử nơi, đem đầu chôn địa mút vào nổi lên huyết khí. Vật này tựa như một cái xanh biết đường lang, dáng thật sự chính đường lang muốn lớn hơn nhiều. Đặng Di nheo lại ánh mắt, hồi tưởng lại một bản mệnh trong sách mô tả không lượng sức mệnh yêu. Loại này mệnh yêu sản xuất mệnh cách rất được vũ mệnh tu ủng hộ, bởi vì đây là một loại có thể đề cao tự thân trong lực lượng giới hạn mệnh. Tâm thương nhục thân chịu được ngồi lâu, trung quy sẽ gặp phải cực hạn. Nếu có thể người mang không lượng sức mệnh cách, là được đánh vỡ cực hạn này, từ đó để cho nhục thân tiến vào mạnh hơn giai đoạn. Cái này mệnh cách thập phần thích hợp lệ. Nhục thân Bồ Tát pháp đối lệ mà nói là có cực hạn. Nhục thân dũng mãnh kết hợp với mệnh cách có thể sinh ra mệnh thần thông đến, lệ vì vậy có nhục nhãn thông cùng chân đủ phương diện điểm đặc biệt. Đặng Di phỏng chừng đó cũng là mệnh thần thông duy hình, tạm thời gọi là xúc địa thông đi. Nhưng đây cũng là lệ cực hạn. Nó nhục thân chịu đựng đến bình cảnh, dù là lại làm nhiều mệnh tài đi tăng thêm cũng không tế với chuyện. Cho nên Đặng Di thấy không lượng sức mệnh yêu lúc lộ ra thần sắc hứng thú. Thu mệnh trận bao phủ không lượng sức cùng lệ, cái này nê Bồ Tát lúc này xuống tới, khoác gấm bóc vòng quanh người, hóa thành bùn thành, lệ giống như đền miếu trung uy nghiêm thạch đắp, dưới chân ngừng lại đủ, cả người chớp mắt liền xuất hiện ở không lượng sức bên người. Không lượng sức mệnh yêu có chút cảm giác được nguy hiểm, chuẩn bị nghiêng đầu lúc, bị lệ vừa nhanh vừa mạnh địa một đánh bay ra ngoài. Nay nhường một cái kia mệnh yêu bụng phá vỡ lỗ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Này mệnh yêu có không lượng sức mệnh cách, không biết săn giết bao nhiêu mệnh yêu hút quá huyết khí, nhục thân trở nên thập phần kiên cố. Không biết sao lệ nắm giữ có thể kham ra sơ hở nhục nhãn thông, nhìn một cái liền biết nó phần bụng là nhục thân điểm yếu. Tay hắn cầm mặc dù là bùn làm, nhưng ở nê Bồ Tát hùng mệnh dưới ảnh hưởng cứng rắn như kiên thiết, cộng thêm cái kia hấp thu địa căn nguyên thành hình khoác gấm vóc cũng có thể tăng phúc nê Bồ Tát năng lực, cho nên lệ binh khí uy lực có thể so với một loại mệnh bảo. Hai cái nhân tố gia tăng, sẽ để cho kia mệnh yêu vừa đối mặt liền bị thương. Nói đến khoác gấm vóc, vật này ở lệ nghiên cứu một chút phát hiện nhiều chỗ tốt hơn. Tỷ như nhất tăng số mạng, trải bước nhục thân, tăng phúc mệnh điển vân vân, này mỗi một chủng đơn lấy ra cũng là không tệ năng lực. Càng đặc biệt là, vật này có thể theo lệ cùng lớn lên, thật là chính là không có thật thể thiên sinh mệnh bảo. Không lượng sức lôi kéo trên bụng vết thương muốn chạy, lại bị kim cương chặt từ trên đầu bao lại, cấm vây được không thể động đậy. Lệ đem này mệnh yêu kéo dài tới mệnh chủ trước mặt, đợi lệnh chủ dùng phú mệnh trận sau, hắn đâm một cái vào mệnh yêu trong tim. Mệnh yêu nhà thể bên trên nổi lên mệnh quang. Lệ nắm đơn giản nghi đem kia không lượng sức mệnh cách hái xuống. Tốt lúc trước kia bản mệnh trong sách ghi lại lấy này mệnh lấy mệnh nghi, bây giờ vào tay liền có thể sử dụng. Lệ không kịp chờ đợi đem này cái mệnh cách tồn vào mệnh do bên trong, sau đó lợi dụng trong đó năng lực cọ rửa từ bản thân nhục thân. Chương 121, Phố Phường Tam Pháp chương 121, Phố Phường Tam Pháp thử chốc lát phát hiện, chỉ là một lần hiệu quả cực kỳ nhỏ, lệ dự định từ nay về sau lợi dụng này mệnh chậm rãi tăng lên nhục thân hạn mức tối đa đến lúc giải mệnh cảnh sau, cũng là có thể đem giải thành mệnh thuật. Đặng Di đi đến chết đi bồng thử mệnh yêu cạnh, vỗ một cái trong tay nó tùng lật, để cho phổ thông tiểu nhân đem rộng rãi nhất đến nơi này. Lũ tiểu nhân từ nơi này bảo dược thượng tạo xuống rất nhiều bột, sau đó cùng thủy tưới vào rộng rãi trong miệng. Sau đó rộng rãi có thể khôi phục lại cái gì trình độ, thì nhìn hắn tạo hóa. Toàn bộ tùng lật không sai biệt lắm có 3 giờ nhân thể hình vậy thì đại, phải dẫn đi mà nói cần lôi kéo. Đặng Di rõ ràng để cho tiểu nhân gãy tới mới mẹ bụi cây cành mà gai, lợi dụng đem tính bền dẻo đan ra một chiếc người bình thường lớn cỡ bàn tay xe ngựa, sau đó lại lấy cái mềm mại cành mận gai bệnh giá cụ đeo vào trên người chàng lộc. Bỏ túi chàng lộc lôi kéo cành mận gai làm thành xe ở bụi cây chính giữa tạc qua, thùng xe chung để rộng rãi cái này trọng thương tiểu nhân còn có viên kia tùng lật. Lũ tiểu nhân kết bầy đi theo chàng lộc sau đầu, đáng tiếc bọn họ không có toa kỵ, đi chậm rãi nhiều chút. Đặng Di ngồi ở chàng lộc trên lưng đảo mắt nhìn khoảng đó, hắn phát hiện những thứ này phổ thông tiểu nhân phạm là gặp phải cần rời tình huống tổng hội tốc độ chậm lại. Chính mình còn thiếu cái có thể nở rộ tiểu nhân mệnh bảo a muốn không phải ở trong rừng núi hành tẩu tương đối nguy hiểm, Đặng Di sớm đã đem chàng lộc khôi phục tới bình thường hơi nhỏ. Như vậy cũng không cần so đo cái gì tốc độ. Ngay tại tiểu nhân có trường đội đi trước lúc, cách đó không xa mơ hồ nghe được đấu chiến thanh âm. Mới vừa thần báo bên thai đã đem kia đấu chiến song phương nói cho Đặng Di rồi. Đặng Di sở dĩ như cũng lựa chọn đi cái phương hướng này, dĩ nhiên là bởi vì nơi này có một cái lẩu có thể nhặt. Đấu chiến trong tiếng truyền đến một cái thanh âm, "Lâm Minh, cái này ma tu đã nhỏ hết à, ta ngươi tăng thêm sức nữa, là có thể giết hắn." Một người khác phát ra hào sảng tiếng cười, "Tại sao huynh đệ nói phải là?" Đặng Di vây tay tỏ ý chúng tiểu nhân dừng lại, sau đó nhìn về phía trước. Hai cái mặc bình thường mệnh tu chính đang vây công một cái diện mạo âm thế người. Nhìn hai người kia xuất thủ lúc đặc điểm, hẳn là hai cái tán nhân. Mà đối diện ma tu là giống như là một có học phái. Ở học phái mọc như rừng qua châu, tán nhân bình thường là dưới cơ duyên xảo hợp mở mệnh dân quê, không có trải qua hệ thống mệnh văn học tập, chỉ bằng trước người lưu lại phiến lân nửa trào tu luyện thành mệnh tu. Người như vậy nếu như không có quá cơ duyên tốt, bình thường chi mệnh cảnh chính là chấm dứt. tình huống bây giờ là hai cái chi mệnh cảnh đang vây công một cái ma đạo học phái giải mệnh cảnh mệnh tu. Rất kỳ quái không phải nha? Dù là cái kia giải mệnh cảnh ma tu biểu hiện giống như sắp trọng thương không trị bộ dáng, cũng như cũng lộ ra không quá hợp lý. Đặng Di vướt ve chàng lộc, tỏ ý nó chớ có lên tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt đấu chiến tình hình. Thật là chỉnh chân tiết mục a. Đặng Di lắc đầu một cái, đối diện căn bản không phải cái gì mệnh tu đấu chiến cảnh tượng, mà là một cái mệnh yêu lấy năng lực chính mình huyễn gian này tấm không quá bình thường tình hình, dùng để dẫn dụ qua đường người. Này mệnh yêu hẳn tên là trò đùa. Không sai, liền kêu trò đùa. Đặng Di vừa mới bắt đầu nghe nói này mệnh yêu thời điểm còn cảm thấy tên là tùy ý lấy, ai biết rõ đối phương năng lực chính là như vậy. Đặng Di hướng Lệ tỏ ý, Lệ biết mệnh chủ ý nghĩ, lúc này từ mặt bên rời ngồi, đến gần ba người kia mệnh tu đấu chiến vị trí. Không bao lâu, Lệ liền lôi một cái với hắn không lớn bao nhiêu nhỏ bé người trở lại. Này không phải dị tộc tiểu nhân, mà là dáng chỉ có tiểu nhân lớn nhỏ mệnh yêu. Cho đùa dài một tấm màu bằng miệng, ánh mắt to bằng hạt bừng, nhìn rất là hài hước cảm, nhưng nó năng lực có thể không bình thường. Nó giỏi là chế tạo ảo ảnh, bất quá loại này ảo ảnh chung luôn là sẽ xuất hiện liếc mắt cũng sẽ bị người đoán được sơ hở. Tại sao còn nói loại này có sơ hở năng lực không bình thường đây? Bởi vì nó chế tạo ra ảo ảnh có thể nhét vào mệnh cách luyện hóa thành một loại đặc biệt mệnh. Tiêu giống với nói, ngươi cho nó trong ảo giác thả cái mệnh cách, lại dựa vào nghi liên thông chính mình mệnh mạch, cho đùa ảo ảnh nhân vật trong là có thể được ngươi điều động. Bất quá loại này nguyên ý theo là giống như bên trong yếu nhất. Hơi cường một điểm thủ đoạn liền có thể phá hư loại này nguyên trướng, hoàn toàn không được làm phân thân hoặc là dụ địch hiệu quả. Nhưng nó có một cái mệnh vương. Hay lại là Đặng Di ở nào đó bản du lịch lời khuyên bên trong là tới. Phố phường đồ lục chung rất nhiều du lịch lời khuyên bên trong cất giấu không ít thứ tốt, Đặng Di đã từ trong thu được ít lợi rất nhiều. Suy tư chốc lát, Đặng Di nhớ lại cái kia mệnh vương. Cho đua cộng thêm nghỉ trò lừa bịp lao giang hồ có thể giáp thành một cái cực kỳ đặc biệt mệnh cách, tên là gánh hát rong. Cái này mệnh cách bị quyển kia du lịch lời khuyên chủ nhân xưng là phố phường tam nguyên pháp tốt nhất phối hợp. Phố phường tam nguyên pháp đó là cựu cụ tam thành phố pháp người ở pháp lối rẽ pháp. Người trước không cần phải nói, người ở pháp chính là đem mệnh điển chế tạo thành có khói lửa nhân gian một tòa mệnh thành, mỗi gom một phần phàm nhân tình cảm, liền có thể ở trong đó sống lại một cái phàm nhân càng nhiều, pháp này phản hồi mệnh chủ liền càng mạnh. Này gần như chính là chạy tiên quốc hình thức ban đầu đi, bất quá phương pháp này nếu như ý chí không đủ kiên định, rất dễ dàng liền đi vào trầm luân, cho nên rất ít truyền thụ cho học phái đệ tử. Nghe nói bây giờ tu pháp này người chỉ còn lại mộng thành giáo trưởng dòng dõi kia rồi. Ngoài ra một môn lối rẽ pháp càng là đặc biệt, cần người đi lên con đường sai trái mới có thể tu hành, bất quá một khi tu luyện thành công, nhất định có uy năng cực lớn. Pháp này đệ nhất cảnh đệ tử không cách nào tu luyện, chỉ thỉnh thoảng có chút thứ nhì đại cảnh mệnh tu mới có thể thử một chút. Trung quy mà nói, này ba loại pháp môn trung liền cựu cụ tam thành phố pháp là bình hòa nhất. Học phái bên trong tốt hơn một chút cường đại lưu phái cũng tu luyện này pháp môn. Bất quá bây giờ phố phường lưu phái trung bách ra đủ thả, đều ra đã sớm căn cứ ngọn nguồn pháp môn thác thi triển ra rất nhiều mới mẽ độc đáo điện cơ pháp môn. Tỷ như đạo mạch liền không phải cựu cụ tam thành phố pháp đặt vững cơ sở, mà là quỷ thị pháp. Quỷ thị một thành, rất nhiều bảo bối đều không cách nào tránh được đạo con mắt của mạch. Này pháp môn rất rõ ràng thoát thai với tam trong thành phố tạo thị. Trở lại chuyện chính, gánh hát dòng mệnh cách nếu là dính vào này ba loại pháp môn tu luyện, đây chính là không hề cùng dạng. Kia bản mệnh thư ghi lại, gánh hát dòng phối hợp cựu cụ tam thành phố một thành phố, có thể có cực lớn diệu dụng. Thư chủ đem gánh hát dòng mệnh cách sáp nhập vào thành phố lớn về sau lấy được năng lực là có thể thu tập khác nhau mệnh cách số mạng ở chỗ này tiến hành bắt trước liều mạng. Đặng Di lúc ấy sau khi thấy kinh hãi hồi lâu, này không chính là thấp phối bản tiên ban năng lực nhà, thậm chí có nhiều chút phương diện còn thắng được tiên ban. Thì như không cần chân chính tiêu hao mệnh cách, nhưng là có thật nhiều chỗ thiếu hụt, tổng thể mà nói là không sánh bằng tiên mệnh. Vị này thư chủ suy đoán gánh hát dòng nếu là tan vào còn lại chợ cũng hẳn có thể có chỗ đặc thù. Du lịch lời khuyên không có là danh, nếu không Đặng Di thật muốn nhìn một chút vị này thư chủ hôm nay là cái gì thành tựu. Bây giờ Đặng Di còn lại cái vãn thành phố không có mở ra đến, nếu là dung nhập vào gánh hát dòng mệnh cách cũng không biết sẽ có cái gì biến hóa. Đến lúc thời điểm nhìn lại đi. Bây giờ bận rộn với đi đường, Đặng Di cũng không có nuôi này trò đùa mệnh yêu tâm tư. Lấy ra trò đùa hoàn chỉnh mệnh cách sau, Đặng Di móc ra nghỉ trò lửa bị mệnh cách. Này mệnh cách lúc trước gặp phải Sơn Quân mệnh yêu dùng qua một lần, về sau lại được một quả, đặt ở mệnh điển gần giảm lâu, đã bù đắp tới trạng thái hoàn chỉnh. Gánh hát dòng hai cái tán mệnh có, còn kém một cái lao giang hồ mệnh. Này mệnh cách thực ra Đặng Di cũng có, chỉ là còn không có chắp ghép đi ra. Trước Đặng Di mở ra thứ tư giảo mệnh cụ sau, đặt trước chính là lao giang hồ mệnh cách làm chủ lúc này. Lao giang hồ tất nhiên cùng âm hiểm xảo trá có liên quan, hoàn toàn phù hợp giảo mệnh yêu cầu. Mà hắn chấp ghép mệnh phương chính là lưu lạc giang hồ cùng lao thái long chung hai cái mệnh cách. Đây là tiên ban nhìn ra mệnh phương. Bất quá khi đó lưu lạc giang hồ cùng lao thái long chung đều là bể mệnh, cho nên cần thời gian bù đắp, thứ tư cụ vẫn trống không. Không nghĩ tới bây giờ có thể có giáp thành gánh hát dòng cơ hội, nội tâm của Đặng Di bắt đầu khuynh hướng với buông tha lão giang hồ mệnh cách rồi. Chương 122, hang động chương 122. Hang động cải lương không bằng bạo lực, Đặng Di suy nghĩ rõ ràng ở chỗ này đem gánh hát dòng chắp ghép đi ra. Lão giang hồ cần tế tài ở học phái bên trong lúc hắn đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần giẫm đạp cái bộ cương là được. Bộ này nghi chương trình là từ tiên ban kia dùng thọ nguyên đổi lấy, bởi vì không phải điểm hóa hùng mệnh, cho nên thọ nguyên hao phí rất ít. Lão giang hồ một thành, Đặng Di không có ngừng bài hát, lại nhất cổ tác khí dọn lên trò đùa cùng nghỉ trò lừa bịp. Tam mệnh với một nơi, tế tài chính là 10 người tụ chung một chỗ biểu diễn hành vi, không muốn người, chỉ cần đem hành vi. Nơi này Đặng Di phần nhiều là người. Tiểu nhân cũng có thể biểu diễn tạm vai diễn. 10 tiểu nhân tụ chung một chỗ, dựa theo Đặng Di phân phó bắt đầu tiến hành tạp vai diễn biểu diễn, Đặng Di mình thì bắt đầu tiến hành liều mạng. Lần này nghi cũng không có cái gì vấn đề, không giống liều mạng của Linh Lăng Thiên Tử như vậy động một chút là muốn tánh mạng người. Đặng Di nắm kia bề ngoài giống như một thảo đài bộ dáng mệnh cách, trên mặt lộ ra nụ cười. Trước thu lại nói, Đặng Di đem nghiêm túc bỏ vào mệnh điền bên trong, nhân tiện còn thử đem gánh hát rong dung nhập vào thành phố lớn hoặc là tạo thị, đáng tiếc cũng thất bại. Nó hẳn chỉ có thể ở chợ không mở ra lúc mới có thể dung nhập vào. Xem ra không có lựa chọn đường sống a, ánh mắt của Đặng Di rơi vào thứ tư cụ bên trên, lão giang hồ bị dùng hết sau, còn phải tìm một đi giảo mệnh đi thay thế. Giảo mệnh Đặng Di từ mệnh điền bên trong hoa kéo ra khỏi một cái bể mệnh, cũng là Vạn Thanh Hà cho nhóm kia bên trong. Thọ Khôn có ba hang. Ngày thường mặc dù Đặng Di không có tận lực chú ý những thứ này bể mệnh, nhưng hai tòa chợ vận chuyển hay lại là kéo theo bộ phận số mạng bổ vào bể mệnh ngay giữa. Khác nhau bể mệnh sẽ dựa theo đem tầng thứ tự phát hấp dẫn số mạng tới bù đắp chính mình, giống như tiền mệnh, nát mệnh loại này bể mệnh đã sắp muốn bổ hoàn chỉnh. Tầng thứ kém, liền không cần quá nhiều số mạng liền có thể bù đắp. Cái này Thọ Khôn có ba hang mệnh chỉ là mạng nhỏ tầng thứ, vì vậy còn kém một tia là có thể hoàn chỉnh. Đặng Di nghiêng về một ít số mạng đi qua, này cái thỏ tránh động bộ dáng mệnh cách trong nháy mắt thay đổi được hoàn chỉnh đứng lên. Cũng làm như vậy rồi, cũng không cần phải do dự nữa, Đặng Di trực tiếp đưa nó đầu đến thứ tư cụ bên trong. Này thỏ Khôn có ba hang nhìn qua yếu một chút, nhưng bản thân số mạng thật đúng Đặng Di khẩu vị. Đặng Di thử thi triển giảo mệnh trận ép Thọ Khôn có ba hang số mạng tác dụng bên ngoài, lại để cho Đặng Di mơ hồ gian thấy được sinh trong thành kia gian ốc trạch. Đặng Di sững sờ, sẽ không phải là có thể lợi dụng này mệnh trận trở lại phòng kia bên trong nhà chứ? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không quá có thể, dù sao đây chỉ là một mạng nhỏ mà thôi, cái loại này vượt qua không gian lực lượng khẳng định không làm được như vậy mệnh trận có tác dụng gì. Đặng Di suy nghĩ một chút, rõ ràng tăng thêm tốc độ đi trước, chuẩn bị đi Đại Hoang Nguyên thử một chút cái mạng này trận hiệu quả. Đường mệnh trận đại khái cũng có thể đoán được tác dụng, hết lần này tới lần khác này Thọ Khôn có ba hang mệnh trận tương đối đặc biệt. Đặng Di có thể thấy ngoại trừ kia gian ốc trạch, còn có hai luồng trống không bóng mở, tựa hồ là có hai cái trống chỗ chờ đợi để bảo. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút suy đoán, bất quá cụ thể còn phải đợi thí nghiệm sau lại nói. Đến lúc Đại Hoang Nguyên lúc, thời gian đã là nửa đêm. Đặng Di tìm nơi không người qua lại địa phương, với dưới đất để cho Lệ xây dựng ra một gian ốc trạch. Đại Hoang Nguyên dưới đất cũng có thật nhiều hang động đá vôi, Lệ không cần phí khí lực quá lớn liền xây xong một tòa bùn phòng. Đối tiểu nhân thể hình Đặng Di mà nói đã đầy đủ, ở Đặng Di ở trong đầu bắt đầu tưởng tượng chỗ này bùn phòng chính là mình yên thân gợi phần chỗ, giả mệnh trong trận trống không bóng mở nhất thời có một cái biến ảo thành tòa này mới xây bùn phòng. Thì ra phải nhất định là mình ở ốc trạch mới được. Thanh Sơn trấn bên trên tòa kia lùi bại nhà sớm bị Đặng Di từ bỏ, cho nên chưa từng xuất hiện ở giả mệnh trong trận. Bất quá trận này biểu hiện hai gian ốc trạch có cái gì dùng. Đặng Di đưa tay đi chạm hai gian ốc trạch bóng mở, kết quả cái gì cũng không phát sinh. Nếm thử nữa lấy ý nghĩ rơi vào trong đó, vẫn là không có thay đổi. Không nên a, mạng này trận nếu có thể hoàn thành, dù sao cũng nên có chút hiệu quả mới đúng. Tại sao cái gì biến hóa cũng không có? Đặng Di theo bản năng chối tự có này hai tòa nhà, giả mệnh trận cho thấy bóng mở vừa nặng trở về chống không trạng thái. Cái này coi như lệnh Đặng Di nghi ngờ, cũng không thể làm ra cái phế trận chứ. Nghe thấy lúc này nhấc một cái câu, mệnh chủ, có thể hay không mạng này trận muốn dung hợp đặc biệt đồ vật? Thần báo bên thai cũng không nghe thấy cái gì có ích tin tức, bất quá thần báo bên thai lúc trước tán chúng mục tiêu có một học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, hắn khi theo mệnh chủ với tàng thư lâu trùng xem duyệt lúc, trong đầu ghi nhớ rất nhiều thứ. Nghe thấy lợi dụng trong đó linh linh tán tán một ít tin tức chắc và ra trận này đại khái nhu cầu. Bất quá vẫn là cảm giác cách một tầng, không nghĩ ra nên dung nhập vào cái thứ đồ gì. Đặng Di nghe sau liền để cho nghe thấy đem những thứ kia cùng này mệnh trận dựng được cho bên tin tức nói cho chính mình. Đẩy mệnh trận miếu đoán viên hợp những tin tức này, sau đó cho ra một cái đáp án. Đặng Di trong mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Dung hợp có thể tồn vật mệnh bảo, giống như là trung phàm lão đạo đã từng dùng để cất giữ mệnh tiền loại này mệnh bảo. Có thể chính mình nơi nào có vật như vậy, mệnh cách có được hay không? Đặng Di tìm tới một lá dụng về cội bể mệnh, phát hiện cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn xoa xoa tay, khẽ nhíu mày, xem ra thật tìm một loại này mệnh bảo thử một chút. Bây giờ nếu khó khăn thí nghiệm trận này hiệu quả thực sự, Đặng Di chỉ có thể tạm thời buông tha suy tính. Tiểu nhân kéo tới làm lá đem giường được, Đặng Di ngã đầu liền ngủ. Liên tục đi đường cuối cùng cũng có một nghỉ chân địa phương, rất nhanh thì Đặng Di tiến vào mộng đẹp. Ngu dựa ở bùn phòng nơi cửa chính thay mệnh chủ canh giữ đến, bởi vì vị phá đại cảnh, cho nên hắn không cách nào chuyển đổi ra trạch vị trí. Cho nên ở bước vào giải mệnh cảnh trước, ngu thì không cách nào lại dùng ra trạch thần thiết lập một nơi che chở nơi. Nghe thấy từ Đặng Di trong thai chui ra, hắn nhìn về phía Lệ nói, rộng rãi tình trạng vết thương vẫn đủ nặng, viên kia bảo dược không thể hoàn toàn trị hết, còn phải tìm một chút tốt hơn bảo dược mới được. Mặc dù Đại Hoang Nguyên ngoài mặt không có một mảng cỏ, nhưng dưới đất trong động đá vôi có thật nhiều kỳ kỳ quái quái thực vật, lần trước địa tùy hoa chính là từ nơi này tìm tới. Mệnh chủ bây giờ đã ngủ rồi, có chút việc cũng nên giao cho bọn họ tới làm. Nghe thấy lợi dụng thần báo bên thai năng lực do phụ cận được có 3 cây có thể trị liệu tình trạng vết thương bảo dược, hắn không giỏi đấu chiến, còn phải dựa vào Lệ đi đem kia 3 cây bảo dược thu hồi lại. Lệ nhận lấy nghe thấy vẽ ra địa điểm phương vị sau gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía ngu nói, ta đem kia 6 cái cứu phong tộc nhân ở lại chỗ này, nếu là có nguy hiểm, bọn họ cũng có thể dùng nghe Bồ Tát lực lượng bảo vệ mệnh chủ. Mặc dù kia 6 cái phổ thông tiểu nhân có thể sử dụng nghe Bồ Tát lực lượng rất yếu, nhưng ở dưới đất này luôn có thể cử đi điểm dụng tràng. Hơn nữa có ngu cái này ra trạch thần ở, còn có nghe thấy cái này thần báo bên thai dự đoán nguy hiểm, chính mình lúc rời đi sau khi mệnh chủ cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Lệ đỡ lấy ánh trăng đi ra ngoài, Vì phòng ngừa gặp cương địch, hắn trực tiếp hiện hóa khoác gấm vóc, kim cương chặt bộ ở trên tay trái cầm bùn bước vào hoang nguyên sâu bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Đặng Di trợn mở con mắt. Hắn nhưng thấy bùn trong phòng tề chỉnh bảy ba cây bảo dược, lũ tiểu nhân đang ở đem bảo dược hủy đi bể đốt cho rộng. Vốn là hôn mê rộng rãi lúc này ngược lại là thanh tỉnh. Rộng rãi thấy mệnh chủ nhìn mình, dãy rủa nhìn muốn đứng lên gần bái. Đặng Di khoát tay một cái, nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Rộng rãi thái độ làm cho Đặng Di sâu hơn bồi dưỡng ý tưởng của hắn. Chờ bù cây mệnh loại dài tốt sau khi, chắc chắn sẽ không thiếu tiểu nhân. Bồi dưỡng tiểu người thủ lĩnh rất đơn giản, nhưng giống như rộng rãi tính tình như vậy kiên nghị cũng không dễ tìm. Xem ra có thời gian phải làm được rộng rãi mục đích mệnh cách chắp ghép ra xem một chút cùng hắn có hay không xứng đôi rồi. Đặng Di lại quay đầu, lệ, nghe thấy, mu ba người cung kính nhìn vị này mệnh chủ. Bọn ngươi đi theo thời gian của ta cũng không ngắn rồi, bây giờ tu luyện cũng bước vào quỹ đạo, cùng ta các ngươi nói một chút cảm nhận đi. Đặng Di muốn hỏi là bọn hắn ở tu hành phương diện lãnh hội cùng nhu cầu. Điểm chính là sau người. Đặng Di không có công phu đi nhìn chăm chú bọn họ tu luyện, cho nên chính giữa tu hành có vấn đề mà nói, Đặng Di không nhất định toàn bộ cũng biết rõ, cho nên hắn ở hôm nay liền đơn giản cùng mấy cái tiểu người thủ lĩnh trò chuyện một chút, coi như là làm một trận luận đạo. Chương 123, tiểu nhân luận đạo chương 123, tiểu nhân luận đạo mấy cái tiểu người thủ lĩnh liếc nhìn nhau, cuối cùng là ngu mở miệng trước. Mệnh chủ, ta dùng phổ thông mệnh điền đúc pháp mở ra mệnh điền sau, lại dùng trúc hoàng mệnh quang lúc nào cũng rửa liên, bây giờ nó đã thay đổi thành ra trạch tức. Nhưng ta phát hiện phố phường phàm tục giống như mệnh cách còn có thể loại vốn có ra trạch tức mệnh điền bên trong, này là vì sao? Đặng Di nghe được cái này sau, hơi quan sát ngu mệnh trong cung bể mệnh bố trí, chợt gật đầu, có lẽ cùng trước ngươi hai lần tương gia trạch đặt ở thành phố cũng chính giữa có liên quan, như giải mệnh cảnh có cơ hội, ngươi kia gia trạch thần năng lực có thể đâu vào đấy ở địa phương còn lại thử một chút. Giải mệnh cảnh lúc Đặng Di đã dự bị đi Nhung Châu, nơi đó thuộc về đấu chiến nơi, có lẽ ngu gia trạch tức còn có thể có chút thay đổi. Đây là Đặng Di kết hợp sở học mình, cùng với thành phố lớn diễn pháp, thứ năm củ miếu đoán ra kết luận. Dù là phân tích có xuất nhập, cuối cùng chắc tướng không kém được chỗ nào. Nghe thấy vấn đề là không giống nhau, hắn là không có thích hợp mệnh cách sử dụng, tiểu người thủ lĩnh cũng là mệnh tu, từ nay về sau giống vậy muốn bước vào giải mệnh cảnh từ đó phân tích các loại số mạng, chi mệnh cảnh nếu không trước trải nghiệm, đến giải mệnh cảnh phòng trừng sẽ không có đầu mối. Đặng Di phát hiện mình lúc trước bỏ quên cái vấn đề này. Thần báo bên thai tự thành hình sau liền một mực để cho hắn đợi tại chính mình trong thai, trong thời gian ngắn không nhìn ra cái gì, thời gian dài có thể sẽ làm hắn tốc độ phát triển trở nên chậm. Đặng Di liền làm ra sắp xếp, nghe thấy cả ngày phần lớn thời gian bên ngoài, chỉ chưa một số ít thời gian đợi tại hắn trong thai. Như vậy cũng có thể cho ra nghe thấy thời gian tu luyện. Còn nữa, mệnh cách không riêng gì muốn chất đống tại chính mình một trong tay người rồi, mỗi một tiểu nhân tốt nhất đều phải phân điểm. Bọn họ cần phải nhanh một chút tìm tới chính mình thích hợp mệnh cách loại hình. Nếu không quăng Đặng Di một người tăng lên, tiểu nhân tu vi theo không kịp, liền không phát huy ra hùng mạng lớn chỗ. Đặng Di đem tường ngăn tính cho hắn. Đã khá hơn một chút rộng rãi nằm ở bùn trên giường, hắn giống vậy có chút nhu cầu, trước rộng rãi cho là mình là kéo sau chân, cho nên không dám nhắc tới bao nhiêu yêu cầu, hôm nay dứt khoát rộng mở nói. Căn cứ tự thân định xét biện toàn bộ lưu bốn cái chủ mệnh mạch, thích hợp nhất hẳn là tam nhãn dân nhất tộc pháp môn. Nay vẫn là thứ nhất nói lên phải dùng dị tộc pháp môn đúc thành cơ sở. Nghe vậy Đặng Di rất là kinh ngạc, vì sao là tam nhãn dân bộ tộc này? Hắn đối cái này dị tộc không là rất biết. Bất quá nghe tên, phải cùng ánh mắt có liên quan, đây là rộng rãi làm ra chọn lựa như vậy nguyên nhân sao? Rộng rãi mở miệng nói, mệnh chủ, ta là ở một cái do tam nhãn dân thống ngự dị tộc trong thành trì ra đời, về sau thành trì bị phá ta tộc quần bị bán được nhân tộc địa giới. Tam nhãn dân cái chán mắt dọc trời sinh cũng có chút đặc biệt, bọn họ coi đây là cơ sở khai sáng rất nhiều đa nhãn tình phương diện cơ sở pháp. Nếu là có thể có một môn tam nhãn luật dân sự môn, có lẽ ta đây độc nhãn cũng có thể khai phá ra đặc biệt lực lượng tới. Đương nhiên, rộng rãi chỉ là đề nghị, dù sao phải tìm được tam nhãn luật dân sự môn còn chưa quá dễ dàng có thể làm được. Phố phường học phái bên trong có lẽ nô mạch sẽ ở phương diện này có chút xem qua, nhưng lúc này Đặng Di không có phương tiện trở về. Đặng Di là một cái nghe vào đề nghị người, hắn suy nghĩ chốc lát, liền gật đầu nói, ngươi đã có phương diện này ý tưởng, có thể thử một lần. Tam nhãn dân tu luyện pháp môn, không có phương tiện hồi phố phường học phái có thể hướng địa tiên học phái bên trong nhìn một chút nột. Đương nhiên khẳng định không phải địa tiên học phái trung tâm, mà là phía ngoài nhất giao dịch địa. Nghe địa tiên học phái thường thường có động phủ mở ra, có thật nhiều giao dịch địa xây dựng ở trong động phủ, hơn nữa sẽ đối với qua lại không phải là địa tiên học phái đệ tử mở ra. Địa tiên học phái bên trong là lấy đạo tràng kích thước phân chia địa vị tầng thứ. Phúc đàn, động phủ, đất lành, tiểu động tiên, đại động tiên, tiên gia. Này đại hoang nguyên phía sau chính là địa tiên học phái địa giới. Đến thời điểm có thể đi nhìn một chút có hay không rộng rãi cần tam nhãn luật dân sự môn. Bất quá thành phố cũng học phái công tích đến nơi đó liền không dùng được, chỉ có mệnh tiền có thể ở đều học phái gian lưu thông. Trên người Đặng Di còn có chút mệnh tiền dự trữ, chỉ là muốn mua đồ phòng trứng không ít, được kiếm lại một chút mới càng bảo đảm. Lệ vấn đề ít nhất, nói trò chuyện kết thúc sau, những tiểu nhân này mỗi người cũng bận rộn đi làm. Lệ nhiệm vụ hay lại là rất nặng, hắn cần đi ra ngoài săn thú mệnh yêu, nhìn một chút có hay không thích hợp bắt trở lại nuôi dưỡng. Hái mua đồ cần mệnh tiền có thể toàn bộ hy vọng nào cái này đây. Ngoài ra Đặng Di tu luyện cuối cùng một cái chợ cũng cần rút ra mệnh yêu trí tuệ. Lệ ít nhất được bắt một ít cùng kỳ hoa có liên quan mệnh yêu, còn cần vài đầu chi mệnh cảnh hậu kỳ dùng với rút ra bóc trí tuệ. Lần này, nghe thấy cũng với Lệ đi ra ngoài. Những mệnh yêu đó sẽ không đợi ở một nơi bất động, nếu muốn bắt tới thích hợp mệnh yêu, Lệ cùng nghe thấy đồng thời đi ra ngoài mới là thích hợp nhất. Đặng Di ở bùn sau phòng trong động đá vôi nhìn một chút, phát nơi này hiện có thể hướng bên trong phát triển ra rất lớn không gian. Cộng thêm bây giờ mình dáng rất nhỏ, lớn như vậy không gian đều có thể sao chép một cái tiểu nhân bản phố phường học phái đến bên trong. Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, Đặng Di không vậy thì nhiều thời gian đi bố trí. Hơn nữa nơi này cũng chỉ là một nơi nghỉ chân địa, hoàn toàn không cần phải xây dựng được tốt bao nhiêu. Còn một người khác vấn đề, kia chính là tiểu nhân cùng sau khi nhốt vào tới mệnh yêu cần thức ăn không ít. Hoa nguyên bề mặt quả đất không có một mảng cỏ, cũng không lâu được cái thứ đồ gì, chỉ có một chút bảo dược có thể ở trong động đá vôi sinh trưởng cũng không thể bình thường thức ăn sẽ dùng bảo dược thay thế đi. Suy tư nửa ngày, Đặng Di lắc đầu một cái. Khắp mọi mặt nhân tố quyết định nơi này còn là không có cách nào ở lâu dài, ai chờ mấy ngày nữa tu ra vãn thành phố đến, liền hướng địa tiên học phái nơi đó đi đường đi. Đoạn này ngày giờ cần thức ăn trước hết để cho tiểu nhân chính mình ra đi tìm một chút. Phố phường học phái này mặt đại trong thảo nguyên không thiếu thức ăn, chính là qua lại khả năng bước chân sẽ rất chậm. Ánh mắt của Đặng Di rơi vào trên người Tràng Lộc, xem ra tiếp theo đầu này mệnh yêu có bận làm việc. Tiểu nhân chuyên chở thức ăn trở lại không thiếu được dùng Tràng Lộc kéo xe. Thực ra Đặng Di có một cái càng lựa chọn tốt, chính là bắt tới tương tự Tràng Lộc mệnh yêu, sau đó dùng cầm thú biến gạt đưa chúng nó nhỏ đi, dùng để làm tiểu nhân tọa kỵ. Chỉ là thân như tay chân chỉ có thể cùng một cái mục tiêu có hiệu lực, Đặng Di không có biện pháp để cho vậy thì nhiều mệnh yêu nghe lời. Nếu là có thể nuôi dưỡng mệnh yêu tiểu người thủ lĩnh thì tốt rồi. Có đặc biệt tiểu nhân phụ trách thuần dưỡng mệnh yêu, hoàn toàn không cần hắn cái mạng này chủ bận tâm. Đặng Di nhìn một chút mệnh điền bên trong bộ cây, phát hiện nó những ngày qua rút ra không ít diệp tử, hẳn cũng nhanh có thể tạo được khai thông tiểu nhân bộ tộc hiệu quả. Đặng Di gọi kia 6 cái có thể sử dụng nghe bồ tát lực lượng tiểu nhân, hắn là gọi loại này tiểu nhân vì bùn quan rất của bọn họ thích hợp đi thảo nguyên chính giữa gom thức ăn. Không có cách nào tiểu nhân chính giữa ngoại trừ mấy cái thủ lĩnh, liền này 6 cái bùn quan có chút chiến lực. Sai cho đúng tác dụng, rõ ràng đem thức ăn chuyện đóng cho chúng nó đi làm. Đặng Di đem Tràng Lộc cũng phái cho rồi bọn họ. Tràng Lộc kéo xe lớn chừng cái đấu có chút ít không thích hợp. Bùn giác quan điều khiển đất sét ở phía trên củng cố mấy vòng. Chờ bùn quan môn sau khi đi ra ngoài, Đặng Di có chút nhớ tới dưỡng những mệnh yêu đó lúc. Lúc đó rời đi ốc trạch thời điểm nhưng thật ra là có thể mang những mệnh yêu đó nhỏ đi mang đi, chỉ là cách ra trạch che chở phạm vi, dựa hết vào ngu một người chấn áp vậy thì nhiều mệnh yêu thập phần gắng gượng, cho nên Đặng Di chỉ có thể đem bọn họ đều biến thành mệnh cách mảnh vụn. Nghĩ tới đây, Đặng Di đem nát hoa đảo, hoàng hoa lang hai quả hoàn chỉnh mệnh cách lấy ra ngoài. Hai cái này mệnh cách thật giống như cũng có thể liều mạng, chỉ bất quá liều mạng đến mới mệnh hiệu quả bình thường. Không biết hai cái này mệnh có còn hay không còn lại mệnh vương. Đặng Di từng ở một bản mệnh thư bên trong hiểu được đến một cái kiến thức. Mệnh yêu năng lực bình thường là tự thân mệnh cách phản hồi, nếu là hai cái mệnh yêu giữa năng lực có thể tiến hành bổ sung hoặc là có chút liên lạc mà nói, kia đại khái xuất từ hai cái này mệnh yêu mệnh cách là có thể liều mạng. Loại quan điểm này ở nơi này Đặng Di cũng nhận được nghiệm chứng. Nát hoa đào mật cùng hoàng hoa lang mật có thể hỗn hợp trở thành tăng trưởng cùng trả lời mệnh nguyên bảo dược, bây giờ hai cái mệnh cách không ngoài dự liệu cũng có thể giáp thành mới mệnh. Thế nhưng giáp thành tình trạng ý thiết mệnh cách Đặng Di coi thường, cho nên so với hắn tốt hơn kỳ có còn hay không còn lại mệnh vương. Chương 124, Cỏ Linh Lăng Thần. Chương 124, Cỏ Linh Lăng Thần. Chờ chút. Đặng Di nghĩ đến một vật, chợt đưa nó từ mệnh điển bên trong móc ra. Là sư phụ từ trên người ma tu mang về hồn nhiên thiên thành mệnh cách. Ba miếng mệnh cách bày ở một chỗ, không có phát sinh cái gì biến hóa. Đặng Di bắt đầu theo bản năng cho mình quán tâu một cái nhu cầu. Hắn suy nghĩ để cho hồn nhiên tiên thành cái này mệnh cách vừa vặn phối vào hoàng hoa lang cùng nát hoa đảo mệnh vương bên trong, tiên ban quả nhiên theo hắn tâm niệm nhảy ra một cái mới mệnh vương. Hoàng hoa lang nát hoa đảo hồn nhiên tiên thành có linh lang thần. Đặng Di ánh mắt sáng lên, quả nhiên có thể làm như vậy à. Tiên ban cho tới nay đều là thấy cái gì mệnh cách nhảy ra cái gì mệnh vương. Tỷ như tình trạng ý tiếp chính là thấy hoàng hoa, nát đảo hai cái mệnh cách nhảy ra. Nhưng bởi vì không có còn lại vừa vặn phối mệnh cách, cho nên tiên ban cũng không nhảy ra đường mệnh vương tới. Dù là Đặng Di trong tay có hồn nhiên tiên thành tiên ban cũng không có tự đi tổ hợp ra tam mệnh giáp thành mệnh vương. Chỉ có đợi Đặng Di lấy ý niệm cưỡng ép đem hồn nhiên thiên thành cái này chăm dựng mệnh cách nhét vào liều mạng hệ thống, tiên ban mới nhảy ra như vậy cái chắp ghép mệnh vương. Xem ra chăm dựng mệnh cách vẫn tương đối đặc biệt. Ánh mắt của Đặng Di chậm chạp không hề rời đi Cỏ Linh Lăng Thần ba chữ. Cỏ Linh Lăng Thiên Tử cái kia mệnh có vấn đề, Cỏ Linh Lăng Thần cũng không thể cũng có vấn đề đi. Một cái thần tự nhất thời để cho Đặng Di tâm trạng sóng gió nổi lên. Trước hai cái có thần tự mệnh cách có thể cũng thập phần không tầm thường, nay Cỏ Linh Lăng Thần có loại năng lực nào? Còn nữa, Cỏ Linh Lăng Thần nguyên muốn cần cái thứ ba tán mệnh lại vừa là cái nào? Đặng Di đầy bụng ý tưởng. Hắn kềm chế rồi đem Cỏ Linh Lăng Thần mệnh cách như vậy chắp ghép ra ý tưởng, một mình xuất ra hồn nhiên thiên thành tinh tế bàn chơi. Liên như vậy đưa nó dùng hết quá đáng tiếc. Ta tại sao không thể dùng nó đi thử một chút có thể hay không cùng phổ thông mệnh cách giáp thành cái gì có ích mệnh cách đây? Nói thí dụ như, Đặng Di móc ra thân như tay trần cưỡng ép tưởng tượng nó cùng hồn nhiên thiên thành có thể liều mạng, tiên ban quả nhiên nhảy ra 5 cái mệnh vương. À, Đặng Di hít một hơi, ánh mắt ở đó 5 cái mới mệnh đi lên hồi chuyển đổi. Nay sợ không phải đem thân như tay chân liên quan mệnh vương cũng bày ra chứ? Đặng Di mài lên ngọc bích một loại hồn nhiên tiên thành càng không nỡ bỏ đưa nó dùng hết. Nếu là có thể cất giữ này cái mệnh cách, khởi không phải có thể đang không có tương ứng mệnh cách dưới tình huống lấy được mệnh phương. Lúc này nếu là có thể thông qua mệnh phương đẩy ngược hồn nhiên tiên thành kết quả thay thế cái nào mệnh cách, không phải có thể bảo lưu lại cái này trong dựng mệnh cách rồi nha. Nghĩ tới đây, Đặng Di thử câu thông tiên lớp mệnh cách, phát hiện đối phương thật có động tĩnh, nhưng cần hắn hao phí thọ nguyên mới có thể biết bị thay thế mệnh cách tin tức. Đặng Di lần này bình tĩnh lại. Quả nhiên không vậy thì dễ dàng a chính mình điểm hóa thần báo bên hai sau. Ngoại trừ hao phí mấy tháng thọ nguyên đổi một ít cần phải nghi, liền có ý thức khống chế thọ nguyên tiêu hao, không muốn đến hôm nay lại lục lọi ra được một cái tiêu phí thọ nguyên con đường. Đặng Di thở dài, này lúc nào có thể có kiếm được thọ nguyên biện pháp a, nếu không thọ nguyên thật đúng là không lịch sự hao tổn. Xem ra sau này muốn lưu ý thọ nguyên tương liên quan bảo dược hoặc là mệnh cách rồi. Lúc này hắn hưng phấn biến mất rất nhiều, cũng ý thức được mới vừa rồi một bộ này khả năng tồn ở vấn đề khác. Giống như thân như tay chân mới vừa rồi chỉ là nhảy ra hai mệnh giáp thành mệnh phương, nhưng nó có hay không tăng mệnh mệnh phương đây? Trước mắt hồn nhiên thiên thành cộng thêm tiên ban mệnh cách nhiều lắm là có thể trợ giúp Đặng Di khai thác một ít hai mệnh mệnh phương. Đương nhiên, nếu như đã chắc chắn có hai cái mệnh cách có thể liều mạng, có thể thử một chút ở chỗ này trên căn bản có thể hay không phát triển ra tam mệnh mệnh phương. Lúc này Đặng Di không quá mức chuyện làm, rõ ràng dùng hồn nhiên tiên thành thử một chút còn lại những thứ kia hoàn chỉnh mệnh cách. Thử lần này, ngược lại là thật phát hiện mấy cái không tệ chắp ghép mệnh phương. Như một làn khói có thể giáp thành tung địa pháp giá nhìn giống như là chạy trốn giống như mệnh cách, cái này mệnh phương hẳn đủ để thỏa mãn giải mệnh cảnh nhu cầu. Ngoài ra còn có ý đồ xấu có thể giáp thành bảng môn tà đạo. Quy hai cái tán mệnh cộng thêm hồn nhiên tiên thành có thể giáp thành quy năm tờ SUZU thọ. Ánh mắt của Đặng Di rơi vào quy năm tờ SUZU thọ bên trên, thọ nguyên giống như mệnh cách này không thì có rồi nha. Bất quá Đặng Di không có đem quy mệnh lãng phí ở trên mặt này ý tưởng, thọ nguyên mệnh cách có là con đường đi tìm, một chữ độc nhất mệnh cách cũng không tốt chuẩn bị a. Lúc này thành phố lớn bên trong toát ra rất nhiều tiếng thảo luận, Đặng Di ánh mắt sáng lên. Một chữ độc nhất mệnh cách tại sao không thể tự kiểm chế chấp cái đây? Đặng Di nhìn chằm chằm kia hồn nhiên thiên thành mệnh cách, càng phát giác cái này mệnh cách quý báu chỗ rồi. Thả ở trong tay người khác đó là duy nhất đồ vật, tại hắn đây cũng là vạn tiền không đổi bảo bối a. Đặng Di vô một cái suy nghĩ phức tạp, đem sở hữu mệnh cách cũng thả lại mệnh điền bên trong. Quả nhiên lúc nhàn rỗi vẫn là phải suy tính nhiều, nếu không hôm nay sẽ không đào ra như vậy nhiều đồ tốt tới. Đặng Di đứng dậy, đứng ở bùn cửa phòng miệng nhìn về phương xa, chính mình sợ rằng phải mau sớm tìm chút có thể tăng thọ nguyên đồ. Nói không chừng mệnh thuật phương diện cũng phải hướng ra tăng thọ nguyên cái phương hướng này bên trên áp sát đã nửa ngày trôi qua, lệ chạy mà quay về. Hắn phía sau lôi kéo hai cái dáng không nhỏ mệnh yêu, kia hai đầu xuất sinh hẳn là lâm vào hôn mê, lúc này cũng không có dãy rủa. Đặng Di thấy lệ bóng người lúc, liền kích thích lửa bị mệnh trận đem hai đầu mệnh yêu nhỏ đi. Lệ kéo lên lúc này mới trở nên buông lỏng rất nhiều. Đặng Di tiến lên ngửa đầu nhìn trong đó một con mèo giống như mệnh yêu, dù là bị cầm thú biến gạt nhỏ đi, nó dáng cũng so với tiểu nhân rất nhiều. Mệnh chủ, cái này mọc hoa cọp lông đoàn chỉ có chi mệnh cảnh lúc đầu thực lực, nhưng này một con chính là chi mệnh đỉnh phong. Lệ trong tay bùn vỗ một cái mèo giống như mệnh yêu, lại nói, ta muốn mèo cùng hổ cùng loại, liền mang về thử một chút có thể hay không để cho hổ hình trùng hái ra mà đến, nếu không thể mà nói, sẽ dùng tới rút ra bóc trí tuệ. Đặng Di gật đầu, để cho lũ tiểu nhân lôi kéo này hai đầu mệnh yêu hướng bùn sau phòng trong động đá bôi đi. Vào hang động đá bôi, Đặng Di xua tan tự thân cùng mèo kia mệnh yêu đánh lửa hiệu quả, ngoắc gọi tiểu nhân sắp xếp hổ hình trùng tới thử hút mật, hổ hình trùng bất đắc dĩ bay rơi vào mèo trên người mệnh yêu, kết quả thật là có mật hái đi ra. Đặng Di đếm thử một chút, phát hiện đem hóa thành số mạng có thể bổ sung như một làn khói tiêu hao, xem bộ dáng là có thể tăng lên nhục thân tốc độ mệnh tài. Đặng Di tỏ ý lệ cũng đến điểm, lệ cảm nhận sau lộ ra vui sướng vẻ mặt. Mạng này tài lại làm cho mình xúc địa thông tăng lên một chút cường độ, mặc dù biên độ tiểu, nhưng gom ít thành nhiều cũng là không tệ. Lúc này hầu mèo mệnh yêu chậm rãi tỉnh lại, nó thấy Đặng Di tên nhân loại này lúc lộ ra viên răng. Đặng Di vỗ tay một cái, lệ lúc này đưa nó khí vận rút ra hơn nữa. Lệ nhìn trên mặt đất chất đống khí vận nghe hoàn, nhất thời nghĩ tới một cái vấn đề, nơi này không có ngu chói chặt ra chạch che chở lực lượng tiến hành chấn áp, phải nuôi đến đầu này chi mệnh cảnh đỉnh phong mệnh yêu có thể không có phương tiện a, hắn chỉ có thể dùng tối nguyên thủy biện pháp, đem khí vận rút được tới đáy, mới có thể làm đối phương thời gian dài nơi với vẻ bại không dao động trạng thái. Bất quá làm như vậy là dưỡng không được bao dài thời gian. Lệ thở dài, không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra đem kia khí vận nghe hoàn trung trí tuệ bóc ra, sau đó đưa đến mệnh chủ nơi đó. Đặng Di đem đầu này mệnh yêu trời sinh trí tuệ ăn vào, mở ra vạn thành phố bình cảnh lại giãn ra một chút. Không sao, nơi này không cách nào lâu dài nuôi mệnh yêu, ngươi làm như vậy là đúng. Đặng Di khoát tay, hắn ngay sau đó hỏi thử đi có thể có mệnh cách thu hoạch. Lệ nghe được cái này, nhất thời gật đầu một cái. Mặc dù không có mệnh chủ phân bên trong đái vàng mệnh trận, nhưng hắn vẫn thu hoạch 3 miếng bể mệnh cùng một quả hoàn chỉnh mệnh cách. Đặng Di chưa từng có hỏi mệnh cách cụ thể chủng loại cùng năng lực, trong tay hắn còn có tốt hơn một chút mệnh cách muốn tiêu hóa đây. Ngược lại tiểu người thủ lĩnh giữ, cũng tương đương với hắn cái mạng này chủ chỉ có. Lệ đi về phía ngu cùng rộng rãi nơi đó, đem lần này thu hoạch mệnh cách phân phân. Nghe thấy nơi đó đã phân qua, ngược lại là không có tham dự. Đặng Di nhìn thấy một màn này, hài lòng gật đầu. Như vậy mới phù hợp hắn dự chủ á. Chương 125, Kỳ Long. Chương 125, Kỳ Long. Không bao lâu những đi đó thú lấy thức ăn bùn quăn cũng quay về rồi. Thùng xe nhìn lại trải qua khuyết trương dạ mạ tổ gia cố, tràng lộc phóng tốc độ giờ phút này chậm rất nhiều. Những thứ kia thú lấy tới con mồi bởi vì thân thể quá lớn, liền bị chia nhỏ thành rất nhiều miếng nhỏ, này liền không thể tránh khỏi sẽ tản mát ra huyết tinh khí tới. Bùn quan dùng đất sét bọc lại con mồi, chính là vì phong bế huyết khí. Đặng Di quan sát liếc mắt, phát hiện 6 cái bùn quan chỉ trở lại 3 cái, hỏi một chút mới biết rõ trên đường gặp một cái cường đại mệnh yêu. Bọn họ chết 3 cái, mới miễn cưỡng lợi dụng có thể đi vào dưới đất ưu thế chạy về. Bỏ túi tràng lộc lúc này trên mặt còn treo móc nhiều chút kinh hoàng không định thần sắc, nó thấy Đặng Di lúc kêu 2 tiếng, tựa hồ đang tự nói với mình cái này tay chân phía sau gặp nguy hiểm. Nghe thấy đứng dậy, vẻ mặt hơi chăm chú, là một con giải mệnh cảnh lúc đầu mệnh yêu, nó đuổi tới. Ở đâu là bùn quan trốn, rõ ràng là kia mệnh yêu trêu đùa bọn họ, thực tế một mực treo ở phía sau. Vốn là kia mệnh yêu là muốn trêu đùa những con mồi này, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Đặng Di nghe được là giải mệnh cảnh mệnh yêu, trong mắt nhiều chút sát khí. Những ngày qua bị trộm mạch đuổi trốn vào Đại Hoang Nguyên, trong lòng ngất khí vừa vặn không nơi ra đây. Lệ Nhất biết mệnh chủ tâm tư, hắn lúc này tháo xuống kim cương trạng, hướng đi ra bên ngoài. Giết đầu kia giải mệnh cảnh mệnh yêu, có lẽ có thể làm mệnh chủ vui vẻ lên chút. Đặng Di không có đổi tiểu, hắn tự lấy thân thể con người đứng ở động đất ngoại. Xa xa một mảnh bụi đất tung bay mà bắt đầu. Trong bụi đất mơ hồ có cái nhỏ dài bóng người đang du động. Cách gần đó nhiều chút lúc, Đặng Di thấy rõ đối với phương ngoại biểu, một quái dị mã. Sở dĩ dùng du động cái từ này để hình dung, là bởi vì con ngựa kia thân như trường xà, hai bên chân ngựa có chừng bắt đúng 16 vó chạy đạp, tựa như du động trường xà. Cảnh tượng này nhìn thật muốn làm người ta làm ác mộng. Nghe thấy mở miệng nói, mệnh chủ, ta ở mệnh trong sách thấy qua vật này, nó phải làm tên là không mất vó. Chân ngựa nhiều đúng vậy sẽ không mất vó rồi nha. Đặng Di nhìn đầu này thế tới mãnh liệt mệnh yêu, vẫy tay ở phía trước bày ra rất nhiều phá đồng lạc thiết. Đây là tốt nhất vấp mã lan. Giải mệnh cảnh không mất vó thân thể như trường xà ngăn lại ngang đánh tới. Khắp phá đồng lạn thiết đều bị nó cho quét sạch, hơn nữa thừa dịp này cổ quan tính, đầu này mệnh yêu đem đầu vây đến, cắn một cái hướng Đặng Di. Một cái kim vòng tay bay đụng mà lên, đem không mất vó miệng cho đánh lệch rồi rất nhiều. Mệnh yêu một cái gặm ở trên mặt đất, cường đại trùng kích hạ, nó miệng trên đất cày ra một cái nhánh hạt câu. Đặng Di rút ra một quả bể mệnh lực lượng, đưa tay vô vào nó né người nơi. Không mất vó đơn bên chân ngựa lại thay đổi khập khiễng rồi. Đây là Đặng Di khen chân phọt mệnh cách, để cho người ta chân phọt năng lực nhìn thập phần tân gà, nhưng giờ phút này dùng ở này trên người mệnh yêu lại có thể phát huy ra lớn vô cùng hiệu quả tới. Bởi vì nó sinh ra nhiều như vậy chân ngựa chính là vì dùng để chống đỡ thân thể. Kết quả nó lúc này khập khiễng một cái bên chân ngựa, không mất vó dĩ nhiên là muốn mất vó rồi. Đầu này mệnh yêu trên đất vùng vẫy mấy lần đều không có thể bỏ dậy, muốn du động lấy điều chuyển động thân thể tới cắn Đặng Di, có thể nửa bên chân cũng bật rồi, căn bản không cách nào chống đỡ toàn bộ thân hình, giờ phút này động tác lộ ra tức cười rất nhiều. Dù sao nó không phải chân chính xà mãng loại. Này mệnh yêu hung tính cũng đủ, trên người nó dao động ra mệnh quang, tựa như đang dùng tự thân mệnh cách lực lượng. Một cổ quái dị hình ảnh xuất hiện. Vô luận là bạn xuống chân hay lại là hoàn hảo chân đều bắt đầu khép lại, không mất vó thân thể không khí chung quanh như nước chảy phun trào, một cổ nước chảy lôi kéo nó thân thể bay. Đặng Di nhất thời nhíu mày lại. Những thứ kia chân ngựa dán vào ở mệnh yêu thân thể hai bên, sau đó chậm rãi co rút tới trong thân thể, chỉ chứa bốn cái chân bên ngoài, còn lại đều hóa thành một ít kỳ lạ đường vân, giống như một cái mang theo miếng vải rồng. Không mất vó đầu ngựa ngẩng lên, phát ra một tiếng trầm tiếng gầm gừ, sau đó xoay chuyển động thân thể lại hướng Đặng Di cắn tới. Những thủy đó lưu cổ quái, lệ khống chế đất sét vừa gặp phải, liền bị hướng nhập được tán rơi ở trên mặt đất. Nê Bồ Tát năng lực đến hôm nay cuối cùng cũng lại gặp phải khắc chế nó tồn tại. Nghe thấy này lắc đầu, nước kia tên là xe thủy. Này mệnh yêu chắc có chân long một loại huyết mạch, mệnh chủ, nếu như ngài không cần quy mệnh mà nói, chúng ta hay lại là chạy đi. Đây là một cái không có ở đây giao hàng ngũ long thuộc. Kỳ danh nên vị kỳ long. Cái gọi là ngựa xe như nước, một khi mã thuộc trở thành long thuộc, liền có thể dùng ra dị thủy xe thủy. Đầu này không mất vó nguyên vốn phải là nơi với thuế biến biên giới, không nghĩ tới bị Đặng Di cái này chi mệnh cảnh có thể nói làm nhục như vậy công kích tháo chạy sau lại tạm thời xảy ra huyết mạch thuế biến. Nó đã trải qua sơ bộ biến thành kỳ long huyết mạch. Dù là huyết mạch không phải rất thuần khiết, nhưng kỳ long kia giải mệnh cảnh thực lực cộng thêm chân long huyết mạch, đủ nghiền ép tại chỗ người sở hữu rồi. Đặng Di cao mày thối lui đến rồi phía sau động đất chính giữa, nghe thấy nói đúng, bây giờ chỉ có quy mệnh mới có thể đối phó đầu này xuất sinh. Trốn vào động đất cũng là vô dụng. Kỳ long có thể khống chế xe thủy rót vào hang động đá vôi, Đặng Di trốn đi nơi nào đều vô ích. Điểm này là thần báo bên thai không có nói trước hiểu được. Hắn chỉ dự liệu được Đặng Di có chút nhỏ nguy hiểm, ai có thể nghĩ tới ở thần báo bên thai ngoài dự liệu sẽ phát sinh lớn như vậy biến cố đây. Vốn là không mất vó ở nghe thấy xem ra chính là một phổ thông giải mệnh cảnh lúc đầu tồn tại, huyết mạch tạm thời đột phá cũng không bị thính báo thần thám biết đến. Nói cho cùng, thần báo bên thai cũng không phải bản năng. Nếu là Đặng Di một mực chỉ đắm chìm trong thần báo bên thai mang đến cảm giác an toàn bên trong, hắn cuối cùng sẽ có một ngày muốn nhân thần báo bên thai mà chết. Thật may hôm nay trước thời hạn bại lộ chỗ thiếu hụt đã Đặng Di ở lui về sau lúc lấy ra rùa lông xanh, thông minh tuyệt đỉnh hai cái mệnh cách, sau đó để cho chúng quanh năm cái tiểu nhân sụt bỏ đầu lãnh đạo cao phát. Đây là nghi cần thiết tế tài. Nhìn rất đơn giản không phải nha. Nhưng Đặng Di không đem nó giáp thành quy mệnh, là bởi vì động tĩnh quá lớn, một khi giáp thành quy mệnh, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú. Lúc này Kỳ Long há mồm hướng trong động đất ói vào số lớn dị thủy. Phàm là xe thủy lướt qua, tất cả mọi thứ bị đụng thất linh bát lạc. Nay dị thủy lấy ngựa xe như nước ý, tưởng tượng một chút, rất nhiều xe ngựa của đua đụng lực lượng chồng chất đứng lên, nhục thân làm sao có thể ngăn cản. Chớ đừng nhắc tới đây là chân long huyết mạch phun ra dị thủy rồi. Tiêu tiết sông vàng đều là chuyện nhỏ. Đặng Di đi ra ngoài là một cái tử, thối lui đến dưới đất còn là một chết. Ngay tại xe thủy muốn bao phủ mảnh này động đất lúc, trên trời bỗng nhiên rơi xuống rất nhiều nước mưa. Những mưa đó thủy giống như trọng thạch, mỗi một giọt rơi xuống đất cũng đập ra to bằng cái bát hố. Xúc tích nước mưa không chung là như một cái thiên hà treo ngược, các loại mênh mông hơi thở hướng nơi này tụ lại mà tới. Một tiếng cổ lão mà cao vút uy minh từ lòng đất truyền ra. Mặt đất xoay người, một con phảng phất là trong man hoang đi ra cự vật chống lên này phiến thổ địa, từ lòng đất đứng lên. Kia vừa nhanh vừa mạnh xe thủy đụng vào trên người con rùa to, lại không có thể gây tổn thương cho đến nó mảy may. Tiêu thiết xuống vàng, rùa lớn ngang âm thanh đạp động móng trước, đem cái kia giải mệnh cảnh kỳ long theo như ở trên mặt đất. Những xe kia thủy gặp phải rùa lớn lúc, giống như là ngoan thuận mèo như thế yên tĩnh lại. Nay kỳ long chỉ có giải mệnh cảnh, nếu là tự mệnh cảnh, rùa lớn còn thật bất hảo bắt lại nó. Dù sao này rùa lớn chỉ là da dày thịt béo, khí lực thật lớn mà thôi, cộng thêm bản thân đối dị thủy kháng tính rất mạnh, cho nên không phí nhiều sức liền bắt lại kỳ long. Rùa lớn ánh mắt lộ ra rồi suy tư tâm tình. Đầu này kỳ long có chút thần tuấn, hơn nữa còn là chân long huyết mạch, tuy không thuộc về chính thống long tộc, nhưng trưởng thành tiếp hạn mức tối đa cũng là rất cao. Sắt hay lại là lưu. Thần báo bên thai ở rùa lớn bên thai nói mấy câu, nó không do dự nữa, đè xuống kỳ long cự trảo liền dùng sức xé đứt nó thân thể. Kỳ long mở đấu con mắt lớn, đến chết đều là khiếp sợ ánh mắt. Chính mình rõ ràng chỉ là tùy tiện liền có thể giết cái kia nhân tộc mệnh tu, tại sao lại đột nhiên toát ra cái cường đại rùa lớn đi ra, còn thập phần khắc chế chính hắn một thủy thuộc mệnh yêu. Kỳ long sau khi chết mấy hơi thời gian, rùa lớn cũng tản đi khổng lồ thân hình, lộ ra Đặng Di bản thân hắn thở hào hển ngồi chồm hổm dưới đất, cả người tựa hồ không để được nửa chút khí lực. Sử dụng uy mệnh giá thực sự quá lớn, ngoại trừ sẽ hao tổn vô ích số mạng bên ngoài, còn sẽ ảnh hưởng hắn nhục thân. Vô tận đau đớn xâm nhập Đặng Di ý thức, tựa hồ biến thành rùa lớn đối nhục thân gánh vác quá lớn. Mới vừa rồi quy mệnh giáp thành lúc trên trời để tờ gì ủng mò nổ xài mất đi thì ra huy năng, lúc này biến thành bình thường nước mưa. Lũ tiểu nhân từ dưới đất chạy tới. Mới vừa có rùa lớn ngăn che, nay của bọn họ mới không có chết ở xe thủy chính giữa. Lệ đội vàng chỉ huy chúng tiểu nhân đem lúc trước rộng rãi ăn bảo dược đem ra, đút cho giống vậy đục thân bị thương mệnh chủ. Ngu là tiến lên lấy ra kỳ long sinh sinh mệnh bạch mảnh vụn. Nghe thấy đứng ở bên cạnh, mặt đầy nghiêm nghị, nhanh lên một chút, có rất nhiều mệnh tu bị quy mệnh giáp thành lúc dị tượng hấp dẫn tới. Chúng ta phải mau rời khỏi. Lệ gật đầu một cái, hắn đem kỳ long tâm đầu huyết gỡ xuống, lại cắt chút thịt, theo cho dù mang tiểu nhân đội ngũ xông vào trong màn mưa. Chương 126, này tới đòi cái ý kiến chương 126, này tới đòi cái ý kiến Đặng Di tuy mất đi khí lực, nhưng ý thức hay lại là tỉnh táo. Bây giờ cần phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đặng Di đang khôi phục một cái tia số mạng sau, liền cương ép đem ép lấy ra, sau đó kích phát cầm thú biến dạng, đem trên người chàng lộc nhỏ đi hiệu quả cho lấy biến mất. Trở nên lớn chàng lộc còn nơi với bị kỳ long dao động nhiếp sợ hãi trạng thái chính giữa. Lúc trước nó liền bị hình thù kỳ quái không mất vó cho theo đuổi đường này, kết quả vật kia lại đột nhiên huyết mạch tăng lên, thành càng đáng sợ hơn long thuộc. Lần này chàng lộc hoàn toàn kinh trụ. Hết lần này tới lần khác giờ phút này Đặng Di phải dựa vào này mệnh yêu chạy khỏi nơi này, ai biết rõ thời khắc mấu chốt nó như xe bị tuột xích rồi. Nghe thấy trạng thái nhảy vào chàng lộc trong thai, lợi dụng thần báo bên thai kia đặc biệt khai thông năng lực đem trấn an đi xuống. Chàng lộc chôn thấp đầu, bốn vó chạy chạy. Lệ đám người thấy vậy mặt lộ vẻ vui mừng, ngay sau đó nhảy vào bùn làm trong thùng xe, bị chàng lộc kéo vọt vào đại hoang nguyên sâu bên trong. Có nê bổ tát lực lượng tu bổ, ngược lại không cần lo lắng nước mưa sẽ đem thùng xe cho sói lở rồi. Không bao lâu, kỳ long tử vong địa phương liền xuất hiện mấy cái mệnh tu. Có phố phường học phái còn có địa tiên học phái. Này mệnh yêu lại có chân long huyết mạch, bất quá chỉ có giải mệnh cảnh lúc đầu thực lực. Giết nó người hẳn thực lực cũng không cường. Hẳn dựa vào là nào đó cường lực mệnh cách chứ. Mới vừa dị tượng kia ta chỉ ở một chữ độc nhất mệnh cách giáp thành lúc gặp qua. Nước mưa dị tượng, chớ không phải mưa mệnh. Không, điều này kỳ long là bị sức lực lớn xé ra, rất có thể là thú loại gây nên. Mấy người ngươi một lời ta một lời, lại đem mới vừa rồi tình huống phân tích ra đại khái. Ngay trong bọn họ có người dò xét một chút, phát hiện thôi toán kết quả có chút mơ hồ, liền không có tiếp tục thử, lấy thực lực của bọn hắn là có thể suy tính ra. Bất quá có thể xuất hiện ở nơi này đối mặt kỳ long nhân, hơn phân nửa là thành phố cũng hoặc địa tiên hai nhà này đệ tử. Không cần phải đào sâu kết quả. Phố phường học phái mệnh tu hướng đối diện chắc tay, ngày gần đây Nung Châu có dị tộc lén lút vào qua châu, xin các vị đạo hữu lưu tâm nhiều nhiều chút địa tiên học phái vừa bận nơi với dị tộc lén vào phương hướng bên trên, cho nên phố phường mệnh tu nhắc nhở. Địa tiên học phái người cởi mở cười nói, một điểm này đạo hữu không cần phải lo lắng, ta trong phái đã có sửa chữa đi chấn thủ mỗi cái yếu địa rồi. Ngược lại là nghe nói phố phường ngày gần đây thật giống như bị tiên triều nhằm vào rồi, có cần hay không chờ ta ra tay. Phố phường cùng địa tiên hai nhà giao hảo, xuất phát từ quan tâm dĩ nhiên là đem lời để gậy đến nơi này phía trên. Phố phường mệnh tu lắc đầu, chỉ là nhạc thần trương người kia âm như thôi, từ phiền hai vị thầy giáo đã đi trước thi học phái tính sổ. Trước khi phố phường mệnh tu tựa hồ nghĩ đến điều gì nha, thấp giọng nói, thiên tiên học phái tựa như có dị động, bọn ngươi cẩn thận. Thiên tiên cùng địa tiên hai nhà ngoài mặt không có mâu thuẫn, nhưng đạo thống chi tranh rất kịch liệt. Nhất là hai nhà không có kết quả còn có thể hô thông, điều này sẽ đưa đến âm thầm có nhiều. Phố phường mệnh tu nhắc nhở lệnh địa tiên người nhíu lại lông mi, sau đó chắp tay nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Hai bên trao đổi một phen cứ vậy rời đi rồi. Bọn họ còn rất nhiều chuyện bận rộn đâu rồi, bất tiện ở chỗ này ở lâu. Ngay tại phố phường mệnh tu trở lại học phái địa giới lúc, một bóng người ngăn ở trước mặt. Mấy cái này thứ nhì đại cảnh mệnh tu nhìn thấy người tới lúc, không khỏi lộ ra thắc thần tình, Chu Minh, ngươi đây là? Chu Vô Thương trầm mặt, tay bên trên mang theo một cái thứ nhì đại cảnh đạo mạch người, đưa hắn quăng trước mặt mọi người. Mạng này tu chính là nuông chiều đạo mạch đệ tử vây chặt Đặng Di trực tiếp người, lúc này ngược lại giống như con chó chết nằm trên đất. Chu Vô Thương trên mặt cái kia mặt sẹo lộ ra sát khí đậm đà. Hắn mở miệng nói, Lâm Tiền, các ngươi phụ trách cố thủ học phái, chính là chỗ này nha mặc cho đạo mạch người vây chặt ta sư điện. Cầm đầu sửa chữa nghe vậy sững sờ, ngay sau đó nhớ lại ngày gần đây truyền đi sôi sùng sục đạo mạch chuyện. Hình như là đạo mạch muốn bắt tập mạch một cái chi mệnh cảnh mệnh tu, kết quả còn giống như thất bại. Cái này sửa chữa trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, Chu Minh, ngươi kia sư điện hướng đạo mạch yêu cầu hai cây bất hủ đại dược làm bồi thường, cái này làm cho đạo mạch sau này như thế nào hành động? Chu Vô Thương trợn mở con mắt, một đôi to trong mắt thần quang chớp động, đạo mạch chuyện cùng ta tập mạch có quan hệ gì? Hắn chỉ trên mặt đất đây chẳng qua là trọng thương đạo mạch đại tu nói, ta chỉ biết nhà mình sư điệt thiếu chút nữa bị dồn vào đường cụt. Nếu không phải ta kia sư điệt còn có chút bản lĩnh, vào lúc này phòng trường sớm bị đạo mạch giành được cái gì đều không thừa đi. Đổi trộm bị cướp, còn có thể coi như là đạo mạch sao? Ta xem không bằng kêu phỉ mạch được. Lâm Tiền nhíu mày lại, cắt đứt Chu Vô Thương thô bạo lời nói, Chu Minh, học phái quy củ luôn luôn như thế. Chu Vô Thương bỗng nhiên cười lạnh. Quy củ? Miêu. Chó má quy củ. Những độc giả cao tuổi đó ỷ có Dương Sơn chủ huyền môn pháp, bây giờ tùy ý buông thả ma tu cùng dị tộc tiến vào học phái, còn mỹ danh đem nhật vì đại nghĩa, vì thiên lộ, đây cũng là quy củ. Đủ rồi. Lâm Tiền trên mặt sinh nộ, Chu Vô Thương, chuyện này chớ nên nhắc lại, độc giả cao tuổi chuyện chính là đều mạch thương lượng sau quyết nghị, cho tới đạo mạch tỷ lớn hiếp nhỏ, ta sẽ để đạo mạch thu liễm một chút. Chu Vô Thương mị lên con mắt, thu lại. Ta sẽ đích thân muốn một cái ý kiến. Này ý kiến nên từ ngươi phú mạch muốn lên. Thân là học phái giám sát người, ngươi phú mạch như thế lời biếng. Chu Vô Thương trên mặt vết sẹo bên trong lộ ra một tia bạch của vẻ, cả người mệnh tức cổ động áo khoát, đưa tay chỉ hướng Lâm Tiền cùng mấy người còn lại, là nhất nên hỏi trách. Lâm Tiền thấy hắn cổ khí thế này, không khỏi kinh ngạc mà người. Này cổ uy thế, loại này sáng rực xác định chủ đề, ngươi chứng đạo không có kết quả rồi hả? Chu Vô Thương chỉ là liệt khai miệng, không trả lời Lâm Tiền mà nói, cả người hắn cũng hóa thành bạch gốm bộ dáng, như nhân gian tiền lớn đánh tới mấy người kia. Lâm Tiền cười, chính mình ở đâu là một cái không có kết quả sửa chữa đối thủ a, hơn nữa trước mặt vị này càng là trời sinh một chữ độc nhất mệnh cách, sức mạnh kia vượt qua xa ngang hàng cảnh giới người có thể so sánh a. Hoa nguyên trời mưa nhanh hơn, biến mất cũng mau, khắp nơi đều có bùn lầy. Một con lôi kéo thùng xe lộc thất thiểu ở trong bùn lầy đi. Nó sừng hiệu trên có mười mấy tiểu nhân chơi đùa, thỉnh thoảng còn có chút hình trùng từ sừng hiệu bên trên bay lên, hướng phía sau trong thùng xe bay đi. Hình trùng rơi xuống một cái nở đầy màu tím tiểu hoa quả cầu lông bên trên, thiêu đốt ra xúc tích hàm hương tức mình mà tới. Đặng Di đẩy ra dựa vào ở trên người mình quả cầu lông mệnh yêu, ở trong thùng xe chậm rãi ngồi dậy. Trải qua kia mấy bội bảo dược điều dưỡng, hắn cảm giác đã khá nhiều. Nghe thấy còn ở bên cạnh cẩn thận sửa sang lại chung quanh đồn đãi, vừa có động tĩnh sẽ để cho chàng lộc thay đổi phương hướng. Lệ thì tại phía sau lau sạch chàng lộc kéo xe lưu lại vết tích. Cho đến Đặng Di khôi phục như cũ lúc, bọn họ mới cũng ngừng lại trong tay việc, vây ở mệnh chủ bên người. Trong lòng Đặng Di xúc động, cũng may có những tiểu nhân này, nếu là chỉ có mình nói, phòng trường vào lúc này chỉ có thể lưu ở nơi đó chờ xảy ra chuyện. Nếu là gặp phải tâm tư hàng độc, mệnh cách không có cũng là chuyện nhỏ, sợ rằng ngay cả mạng có thể không đánh nổi. Dù sao một chữ độc nhất mệnh cách thập phần chân quý. Nếu là thường gặp mà nói, Đặng Di sớm liền không chi ngộ đến bao nhiêu. Đặng Di nhớ lại sử dụng uy mệnh cảm nhận, đó là không cùng với vũ trong kính cảm giác. Hắn ý thức phảng phất tiến vào một mảnh man hoang chính giữa, chính mình chính là kia ở vô cùng thiên hà trung dẫm đạp đoạn thủy lưu rồi lớn. Đáng tiếc thời gian kéo dài không lâu, Đặng Di không có càng nhiều cảm ngộ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Đặng Di cảm giác mình ý thức nếu như ở trong đó sống lâu rồi, chỉ sợ sẽ bị thiên hà cho tiêu dài xuống. Xem ra này quy mệnh là không thể dùng nhiều, trừ phi thực lực bản thân đi theo. Bên cạnh quả cầu lông cút đến bên chân, Đặng Di tầm mắt rơi vào trên người nó. Này đoàn quả cầu lông tên là hoa đoàn cầm. Nó chỉ cần tiếp xúc ngoại giới hoa, trên người mình liền sẽ mọc ra giống vậy hoa tới. Vật này đối mình trùng mà nói thật là chính là thiên nhiên kho lương thực. Như lúc trước nát hoa đảo cùng hoàng hoa lang nếu là cùng nó tiếp xúc, hai chủng hoa cũng là có thể bị hoa đoàn cầm cho bắt trước đi. Đặng Di nhìn này người hiền lành mệnh yêu, ánh mắt mang theo đến nụ cười. Từ nay về sau có thể mang nó chế tạo thành đều chủng hoa tập hợp thể, đỡ cho lại dưỡng quá nhiều hoa cỏ giống như mệnh yêu rồi. Chương 127, địa tiên đệ tử chương 127, địa tiên đệ tử so ra, đầu kia mèo mệnh yêu đối đãi liền kém hơn nhiều. Vướng bình tính cách, cộng thêm chi mệnh đỉnh phong thực lực, đưa đến nó khí vận khôi phục một chút cũng sẽ bị lệ cho rút được thấy đáy. Những thứ này khí vận không có làm thành đất, mà là cách ra trong đó trời sinh trí tuệ đưa đến Đặng Di nơi đó, thành đánh vỡ mở ra vãn thành phố này một bình cảnh bảo dược. Này mệnh yêu một mực bị rút lấy khí vận không có cách nào trầm giọng, trên người lông sớm đã thay đổi được khô héo, vừa vặn còn có thể để cho hổ hình trùng lấy ra điểm mật đến, để cho lệ đem xúc địa thông hoàn toàn luyện thành. Trang Lộc một đường đi trước, cuối cùng cũng ở hai ngày sau đi ra đại hoang nguyên. Trước mới dần dần xuất hiện cây cối thảo diệp, Trang Lộc hưng phấn chạy đi gặm hai cái. Những ngày qua nhưng là đem nó cho đói bụng lắm. Như không phải lũ tiểu nhân lúc trước phát nhiều chút đậu nha đút cho nó ăn, chỉ sợ Trang Lộc đã sớm nghỉ việc. Những ngày qua tiểu nhân đói liền gặm điểm hoang nguyên tìm đến bảo dược, khát liền uống chút Tràng Lộc sừng hiệu bên trên ngưng tụ giọt sương, cũng may cuối cùng cũng là cầm đi qua. Mấy ngày nay ăn bảo dược sức thuốc đọc lại ở tiểu bên trong cơ thể, phổ thông tiểu nhân khí huyết đều có tầm thường tiểu người thủ lĩnh vậy thì mạnh, cũng coi là không tệ thu hồi đi. Đặng Di cũng chán ăn rồi bảo dược, uống chán ngán huỳnh mật, vào lúc này thấy sơn lâm cây cối, liền để cho lệ đi bắt nhiều chút thì tới. Đã khôi phục như cũ rộng rãi cũng đi theo, hắn cầm cung tên, săn thú vẫn tương đối sở trường. Đặng Di đảo mắt nhìn một phía, nơi này đã tiến vào địa tiên học phái phạm vi, nên thu lại vẫn phải là thu liễm một chút. Ở chỗ này chọc cho người bên cạnh đỏ con mắt mà nói, chỉ sợ so với ở phố phường học phái bên trong phiền toái. Đặng Di để cho bùn quan tản đi thùng xe, chỉ đem sở hữu ra tài đặt ở Tràng Lộc trên lưng. Đầu kia mèo lúc này mệnh yêu đã hoàn thành sứ mệnh, đảo mắt biến thành bể mệnh vào Đặng Di mệnh điện. Mà hoa đoàn cầm cái này mệnh yêu thì bị Đặng Di đặt ở bên trái bùn trong túi, ngày thường chỉ cần tưới chút thủy là được. Là, đầu này mệnh yêu rất dễ nuôi. Nhìn trước mắt tới chỉ cần một chút thủy liền có thể nuôi ở, bất quá tới nước không thể quá nhiều cũng không thể quá ít, quá nhiều quá ít cũng dễ dàng chết. Cũng may tiểu nhân dưỡng loại vật này có kinh nghiệm, ở nghe thấy nói cho chúng nó đại khái lượng nước sau, ngày thường tới nước đều không ra khỏi vấn đề. Đặng Di cảm giác mình vãn thành phố bình cảnh còn có một chút, chỉ cần bắt đầu mạnh một chút chi mệnh cảnh mệnh yêu cũng liền không sai biệt lắm có thể giải khai này bình cảnh. Gánh hát rong mệnh nhưng là ở mệnh điền bên trong chờ đã lâu á qua một lúc lâu, lệ cùng rộng rãi trở lại. Lũ tiểu nhân xông lên đi, đem kia mấy con gà núi đưa lên rồi một khối đá lớn, thất đẩy bắt nhương mà đem xử lý sạch sẽ, sau đó do lệ điều khiển đất sét tạo thành bếp đất nướng. Đặng Di cầm lấy mới vừa đã nướng chín thịt gà, vị thịt vào mũi, không khỏi hơi xúc động. Thiếu mỡ bụng cuối cùng cũng là thỏa mãn một lần. Ngay tại Đặng Di vứt bỏ trong tay xương lúc, trong hai nghe thấy nhắc nhở phụ cận hắn có người đến. Một đám tiểu nhân leo về rồi trên người tràng lộc bùn trong phòng, những thứ kia phụ trách phóng mục hình trùng là còn đợi ở sừng hiệu bên trên. Lệ, ngu, rộng rãi vào Đặng Di trong tay áo. Đặng Di cưỡi nhìn tràng lộc đi ra sơn lâm. Phía trước con đường trước nhất đi lục cưỡi đang hướng trước đi đường, làm Đặng Di lúc xuất hiện, bọn họ rối rít hướng Đặng Di nhìn tới. Ở phát hiện Đặng Di chỉ là một thiếu niên sau, mấy cái mệnh tu sắc mặt hòa hoãn nhiều chút. Mặc dù không có thể hoàn toàn loại bỏ Đặng Di là ma tu khả năng, nhưng một cái mặt tướng oai hùng lại không mất quang minh chính đại thiếu niên hơn phân nửa sẽ không cùng ma đạo có liên quan đi. Thanh niên cầm đầu mệnh tu hướng Đặng Di gật đầu, này vị tiểu huynh đệ muốn đi nơi nào? Đặng Di có lòng muốn đi theo những thứ này mệnh tu, liền đem nghe thấy trước thời hạn dò thăm tin tức nói ra, ta muốn đi Thủy Hoa động chọn mua một ít mệnh tài, mấy vị sư huynh là. Thanh niên kia nhất thời nhiệt tình, nguyên lai là đi Thủy Hoa động, chúng ta đang muốn đi làm nhiều chút nhiệm vụ, thật là đúng dịp. Nhưng này nhiệt tình hạ vẫn còn có chút đề phòng, thế nào sẽ có như vậy đúng dịp chuyện. Bọn họ đi đâu, thiếu niên này cũng phải đi thì sao? Đặng Di biết rõ đối phương sẽ hoài nghi, nhưng vẫn là biểu hiện vẻ mặt thản nhiên. Hắn thật là phải đi Thủy Hoa động, lúc trước nghe thấy từ mấy người kia trong lúc nói chuyện tiếng biết được Thủy Hoa động có trong nước mệnh tài cùng mạng thủy bán ra. Than lằn đàm trong một trận đánh, Đặng Di biết được tự mình ở Thủy Mệnh Phương mặt là tương đối khan hiếm. Được mau sớm bổ túc cái nhược điểm này mới được. Ngoài ra Thủy Hoa động ngày gần đây cũng có mệnh tu gian đại tông giao dịch, cho nên đi nơi đó thập phần thích hợp. Thanh niên đồng bạn nhỏ giọng nhắc nhở, có phải hay không là đi tham gia Thủy Hoa đại hội? Địa tiên học phái bên trong không giống phố phường học phái có thành trì cùng phường thị, bên trong phần lớn đều là tiên sơn linh địa. Thủy Hoa động chủ người là thứ nhì đại cảnh, cho nên có thể lấy đại hội hai chữ tới mời chúng mệnh tu tham gia. Nếu như là đệ nhất cảnh mà nói, vậy chỉ có thể gọi là tiểu hội rồi. Giống như đồ hồng trận tiên nấu hổ yến muốn thả đến địa tiên học phái, chỉ có thể coi là được cho một trận tiểu hội. Thanh niên nghe đồng bạn suy đoán, trong mắt hoài nghi bỏ đi một chút. Hắn thấy Đặng Di chỉ có chi mệnh cảnh, liền mở miệng nói, tiểu huynh đệ muốn cùng ta ngang hàng được không? Đặng Di đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó trên mặt tươi cười, kinh ngạc là giả bộ đến, nụ cười là thực sự cắt. Trang lộc cước lực không thể so với mấy cái này địa tiên học phái đệ tử tọa kỵ kém. Thanh niên kia tên là Phó Hương An, giải mệnh cảnh tu vi, chuyến này là mang theo mấy cái sư đệ sư muội đi làm cái sát dị tộc nhiệm vụ. Ánh mắt của Phó Hương An từ những thứ kia thỉnh thoảng lộ ra bóng người tiểu nhân trên người dị tộc này qua, Tùng Long Mi nói, tiểu huynh đệ, ngươi này dị tộc nô lệ ngược lại là thật rất khác biệt. Người thường đều là dưỡng nhiều chút cường lực dị tộc, không nghĩ tới còn có người dưỡng tiểu nhân dị tộc. Nhất điện, hắn còn có dò xét Đặng Di tâm tư. Lời trong lời ngoài đều là ở hỏi Đặng Di có phải hay không là phố phường học phái nô mạch đệ tử. Sở dĩ chắc chắn Đặng Di là phố phường học phái là bởi vì trên người Đặng Di không có địa tiên học phái pháp môn hơi thở. Địa tiên đệ tử bình thường có cái loại này phản phất sinh tại trung linh lưu ly tú chi địa khí tức. Đặng Di tu là phố phường pháp, bản thân phố phường hơi thở tương đối dày đặc. Địa tiên học phái cùng phố phường học phái là hàng xóm, nhận ra phố phường đệ tử đặc điểm đúng là bình thường. Đặng Di không có nói rõ tập thân phận của mạch, mà là theo Phó Hướng ăn mà nói gật đầu. Ngược lại tập mạch ngoại trừ gom đồ vật bên ngoài không có cái gì đặc điểm, liền nhận thức cái nô mạch nguồn gốc đi, cũng tốt giả bộ một thân phận. Không biết rõ đạo mạch có thể hay không đuổi theo đến địa tiên học phải đến, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Phó Hướng An từ cẩn thận dò xét Đặng Di, mấy cái chi mệnh cảnh sư đệ sư muội nhưng là không còn nhiều như vậy lòng dạ. Bọn họ vây ở bên cạnh Đặng Di vừa đi đường bên hỏi thăm rất nhiều vấn đề. Giống như cái gì phố phường học phái có phải hay không là mỗi ngày đều muốn ăn mặc phàm phu tục tử a, hoặc là thế nào dưỡng dị tộc nô lệ loại lời nói. Đặng Di cười giải đáp, gặp phải không cách nào trả lời tránh nặng tìm nhẹ vút qua đi. Nghe Phó Hướng An đối với hắn đánh giá nhiều tuệ hai chữ, phố phường học phái có thể bồi dưỡng được nói như vậy giọt nước không lọt ra hòa đến, thật đúng là lợi hại. Bất quá nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương người, sinh hoạt tại trong phố xá cùng phàm phu tục tử giao thiệp với, thời gian lâu dài khéo đưa đẩy điểm cũng là bình thường. Phó Hướng An cuối cùng cũng buông xuống phòng bị. Này Đặng Di không phải cái gì ma tu. Đặng Di lúc này nhìn về phía Phó Hướng An, cười nói, Phó sư huynh, không biết lần này Thủy Hoa trong đại hội có hay không chữ vật giống như mệnh bảo bán ra à? Nghe thấy rõ thám biết phạm vi còn không có tiếp xúc được Thủy Hoa động, cho nên Đặng Di muốn hỏi một chút đã sớm nhận được thông báo Phó Hướng An. Dù sao hắn là điệu tiên học phái đệ tử nha, biết được nhiều điểm. Nghe vậy Phó Hướng An suy tư chốc lát, gật đầu nói, chữ vật giống như mệnh bảo hẳn là có, bất quá phòng trường giá cả không rẻ, Đặng sư đệ ngươi nếu là phố phường hàng xóm, Phó Hướng An thuận tiện lấy sư đệ gọi Đặng Di. Ý hắn là Đặng Di khả năng không mua nổi loại này mệnh bảo. Đừng nói Đặng Di, chính hắn toàn nhiều như vậy năm, cũng còn không mua nổi đây. Nghe vậy Đặng Di cười nói, sư minh phòng trường muốn xóa, ta nơi nào mua được? Chẳng qua chỉ là muốn được thêm kiến thức thôi. Hắn cũng không phải là thật muốn mua cái gì chữ vật mệnh bảo, mà là ném để tài đi ra thôi.